Chương 31, Khôn Nguyên Vị Đại chương 31, Khôn Nguyên Vị Đại nghe thấy lời ấy, rất nhiều thôn dân đều là nhẹ nhàng thở ra. Trương Đại Thúc thì là vỗ vỗ Hạ Ngọc Vũ bà bay, mở miệng nói, tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, chiếu cố lẫn nhau cũng là nên, tất nhiên Ngọc Đình không có chuyện, vậy chúng ta cũng yên lòng.
Không sai, Trương Đại Thúc nói đúng. Thời gian cũng không sớm, mọi người đều đi về nghỉ ngơi trước đi.
Một bên, Hạ Ngọc Vũ thì là không ngừng bồi lễ nói tạ, mãi đến khi tất cả thôn dân trở về nhà, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới trở về trong nhà. Xin nhờ tinh quái tìm Ngọc Ninh một chuyện, thực khó nói lối ra, huống chi con kia trồn hôi còn để cho mình giữ bí mật, thì càng không cần thiết đối với người trong thôn nói đến chuyện này. Chẳng qua chuyện hôm nay, nhưng cũng nhường Hạ Ngọc Vũ trong lòng chứng thực. Con kia hắn dạy học thời điểm một mực nhìn không thấu trồn hôi, quả không tầm thường. Tối nay trò chuyện thời điểm, cái này trồn hôi mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là một đầu sơn thôn tinh quái, ngược lại cho hắn một loại đồng đạo đọc sách người cảm giác, hắn học thức giống như không kém chính mình. Có thể chính mình dạy học thời điểm, cái này trồn hôi nhưng cũng chưa từng rời đi. Hạ Ngọc Vũ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là âm thầm nhớ kỹ Hoàng Sóc tên này. Trên tảng đá, đi vào tu hành chỗ Hoàng Sóc đắm chìm trong tàn nguyệt phía dưới ánh sáng, nhưng cũng không vội vã hút thảo một chi khí, mà là lần nữa xuất ra quyển kia tối nay mới được ngũ xúc thôn khí pháp đồng thời cẩn thận là xem. Trước đó thời gian cấp bách, hắn chỉ là nhìn cái khoảng, dưới mắt Hoàng Sóc chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một phen. Cho dù cùng tự thân sở học thực khí pháp khác nhau, nhưng cũng có thể loại suy. Rốt cuộc đây chính là Hoàng Sóc lấy được bản thứ nhất thực khí pháp. Sau nửa canh giờ, Hoàng Sóc chậm rãi khép lại sách trong tay, trong lòng đối với phương pháp này cũng có được càng sâu một tầng giải thích. Phương pháp này lấy hút ngũ xúc chi khí làm chủ, bị hút xúc vật cuối cùng đều sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lại phối hợp kia tạo xúc chi thuật, đem người chuyển biến làm xúc vật, có thể nói cực kỳ thâm độc. Ngoài ra phương pháp này hạn chế rất nhiều, hữu thương thiên hòa. Mà chính mình bây giờ tu hành thực khí pháp, tuy là tàn quyết, nhưng cũng là hấp thụ thiên địa thảo mộc rời rạc chi khí, lại cũng không thương tới thảo mộc gốc rễ. Cả hai lập tức phân cao thấp. Mặc dù phương pháp này tương đối hoàn chỉnh, nhưng Hoàng Sóc tất nhiên là sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Cho dù không tu phương pháp này, nhưng bản này thực khí pháp bên trong một ít giải thích cùng với đối với ngũ xúc chi khí vận dụng, nhưng cũng nhường Hoàng Sóc được lợi rất nhiều. Ngoài ra, tại đây pháp môn trong còn có nhắc tới một kiện đặc thù đồ vật. Hoàng Sóc đem trước từ kia gậy còm trong tay nam tử đoạt được túi xuất ra, xem xét tỉ mỉ lên. Theo kia pháp môn trong chô giới thiệu, vật này tên là Khôn Nguyên Vị Đại, chính là lấy nhu dạ dày làm tài liệu, lại thêm lấy tế luyện, cuối cùng tạo ra được vật này. Vị này túi nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể bên trong lại là bên trong có càn khôn, có thể chứa nạp không ít thứ. Hoàng Sóc điều động trong bụng chi khí, hướng phía trong tay túi dạ dày dũng mãnh lao tới. Thời gian mấy mắt, nguyên bản đóng chặt túi dạ dày liền đã dò dỉ ra một lỗ hổng. Hoàng Sóc bình tĩnh nhìn lại, rất nhanh liền ở bên trong phát hiện không ít thứ. Giờ phút này Hoàng Sóc cuối cùng là đã hiểu, lúc trước gầy quòm trong tay nam tử không hiểu xuất hiện đại đao là chuyện gì xảy ra nhi. Vị này trong túi ước chừng có lấy một cái dương hành lý lớn nhỏ, tuy vô pháp cất đặt món hàng lớn vật phẩm, nhưng phóng chút ít vật tầm thường lại là không có vấn đề gì. Một phen dò xét sau đó, Hoàng Sóc rất mau đem những vật này kiểm kê ra đây. Mấy món thay giặt quần áo, một ít bạc vụn, một thanh coi như sắc bén dao găm, một chồng chia rẽ qua giấy vàng, còn có một cây sấm màu bút lông và dùng để chế phù vật. Bắt mắt nhất, không ai qua được cất đặt ở trong đó mấy tờ dê bỏ ra. Này mấy tờ túi da màu sắc rất sâu, phía trên khí tức gần không tầm thường, đại khái là kia gầy còm nam tử từng tế luyện sau sản phẩm, để tùy thời đem nhân hóa làm xúc vật chi dụng. Chẳng qua vật này đối với hắn lại là không dậy nổi cái tác dụng gì, cho nên gầy còm nam tử chưa từng đem nó lấy ra đối phó chính mình. Hoàng Sóc đương nhiên sẽ không sử dụng vật này, dứt khoát đem nó vùi lấp trên mặt đất trong. Về phần kia tạo xúc chi thuật, càng là hơn thâm độc. Hoàng Sóc vốn định đem nó hủy đi, có thể suy nghĩ một phen sau đó, con ngươi lại là có hơi tỏa sáng. Nay tạo xúc chi thuật chính là đem nhân hóa làm xúc vật. Nhưng nếu là thay cái góc độ nghĩ, có phải cũng có thể đem chính mình hóa thành người đâu? Thân tuy là trốn hôi, có thể Hoàng Sóc tâm lại vĩnh viễn sẽ không biến. Nếu là có thể hóa thành hình người, vậy thích hợp hắn hơn thăm dò phương này thế giới. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Hoàng Sóc sau khi quyết định cẩn thận nghiên cứu một chút pháp thuật này. Ánh trăng đang sáng, bốn phía thảo mộc chi khí tùy theo trở nên nồng nặc lên. Hoàng Sóc thu hồi ý nghĩ trong lòng, tay nắm thanh linh ấn, rất nhanh hút khởi thảo mộc chi khí tới. Nghiên cứu pháp thuật có thể ban ngày tiến hành, buổi tối hay là lấy tu hành làm chủ. Ngày kế tiếp, trời mở sáng, Hạ Ngọc Ninh xoa đầu, chậm rãi từ căn phòng đi ra. Trong viện, Hạ Ngọc Vũ đang chuẩn bị lấy điểm tâm. Thấy Hạ Ngọc Ninh đi ra, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh mở miệng nói, "Ngọc Ninh, ngươi dậy rồi?" "Ừ, đại ca, hôm qua có chuyện gì vậy? Ta như thế nào ngủ thiếp đi?" Thấy Hạ Ngọc Ninh mặt ngơ ngác chi sắc, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh chỉ vào trong viện một đống hàng hóa giải thích nói, "Hôm qua ngươi từ du thương chỗ ấy đổi đồ vật quay về, liền ngủ mất." Hạ Ngọc Ninh cố gắng nghĩ lại, mặc dù trong lòng vẫn có hoài nghi, nhưng thấy đại ca đều đã nói như vậy, liền không còn hoài nghi, mà là rất nhanh lật xem lên lần này dùng trong nhà gia thú đổi về vật. Một kiểm tra một lần về sau, Hạ Ngọc Ninh không còn hoài nghi, rất nhanh tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Dù sao những thứ này đồ vật, vậy đích thật là nàng tự tay chọn lựa. Thấy Hạ Ngọc Ninh dường như bị mất đoạn kia ký ức, Hạ Ngọc Vũ cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải việc này nói ra nhường Ngọc Ninh lo lắng. "Đại ca, người vết thương trên người là chuyện gì xảy ra đây?" "A, ngươi nói cái này a, hôm qua đi đường lúc không cẩn thận ngã một phát." "Không cần gấp a." Hạ Ngọc Ninh mặt lộ vẻ lo lắng, vừa mới chuẩn bị tiến lên xem xét, liền bị Hạ Ngọc Vũ đưa tay ngăn cản nói, "Không sao, hai ngày nữa liền tốt. Thời gian không còn sớm, nhanh tới dùng cơm đi, ăn xong ta muốn đi học đường dạy học." "Tốt." Hạ Ngọc Ninh gật đầu một cái, có thể lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. thiếu một người.
Đúng vậy a, hôm nay còn có Du Thương tới trước, hỏi chúng ta có phải nhìn qua người kia đâu. Trong thôn hình như cũng không có trông thấy a.
Đi hướng học đường dọc đường, Hạ Ngọc Vũ nghe lấy một bên các thôn dân trò chuyện âm thanh, không khỏi tò mò tìm hiểu một phen.
Nguyên lai là hôm nay trước kia, Du Thương nhóm phát hiện trong đội ngũ thiếu một người, thế là cái khác Du Thương liền tới trước trong thôn hỏi thôn dân, có hay không có nhìn thấy qua kỳ đồng bạn.
Tại biết được chuyện từ đầu đến cuối sau đó, Hạ Ngọc Vũ trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ suy đoán.
Việc này có thể hay không cùng Ngọc Ninh mất tích sự tình liên quan đến.
Có thể nghĩ sâu một phen về sau, Hạ Ngọc Vũ lại là cũng không hỏi nhiều.
Bây giờ Ngọc Ninh đã quay về, kia Du Thương rốt cục cùng việc này có hay không quan hệ, vậy không trọng yếu.
Chương 32, phát hiện bỗng nhiên, liền đã là 2 ngày sau đó.
Theo thời gian vào đêm, trong phòng chính xem sách Hạ Ngọc Vũ không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Về khoảng cách lần dạy học đã qua 3 ngày, theo lý mà nói, tối nay lại nên dạy học thời gian, có thể hôm nay hắn lại là chậm chạp không có cảm giác.
Này không khỏi nhường Hạ Ngọc Vũ trong lòng sinh ra một chút hoài nghi.
Lẽ nào là trồn hôi bên ấy đã xảy ra chuyện gì?
Đang lúc Hạ Ngọc Vũ suy nghĩ thời điểm, nhất đạo quen thuộc choáng váng cảm tùy theo truyền đến.
Chỉ chốc lát sau, hai con trồn hôi liền đã chín luyện mở cửa sổ ra, nâng lên Hạ Ngọc Vũ, hướng phía Thái Thanh Sơn chỗ sâu đi đến.
Trong phòng, Hoàng Sóc thổi tắt ngọn đèn, đóng lại cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi đến trên mái hiên.
Nhưng lại tại Hoàng Sóc chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn ánh mắt lại là rất nhanh quay lại, nhìn về phía dưới một gian khác sớm đã tắt đèn phòng ốc, hai đầu lông mày mang theo một tia do dự.
Ngừng chân mấy tức sau đó, Hoàng Sóc không còn lưu lại, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ.
Gặp qua Hạ tiên sinh.
Hạ tiên sinh chào buổi tối.
Chi 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 chi.
Làm Hạ Ngọc Vũ lần nữa tỉnh táo lại lúc, đã đi tới quen thuộc địa phương.
Bên cạnh một đống trồn hôi thì là Liễu Dữu Thê, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Sau lưng, một khối mới tinh tấm ván gỗ sớm đã dựng đứng tại mặt đất.
Thời gian qua đi mấy ngày, lần nữa trông thấy trước mắt những thứ này trồn hôi, Hạ Ngọc Vũ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, lúc này cười lấy gật đầu đáp lại.
Mà ở đảo qua trồn hôi trong đám lúc, một đầu màu lông mềm mại, ánh mắt trầm tĩnh trồn hôi rất nhanh ánh vào Hạ Ngọc Vũ trong tầm mắt.
Hạ Ngọc Vũ gửi đi ánh mắt cảm kích, con kia trồn hôi cũng là làm ra đáp lại.
Ngắn ngủi ánh mắt sau khi trao đổi, Hạ Ngọc Vũ lần nữa bắt đầu dạy học lên.
Tại phát giác được Hoàng Sóc khác hẳn với thường thử sau đó, lần này Hạ Ngọc Vũ tại ngày thường dạy học bên ngoài, còn nhiều thêm một ít mới chữ.
Bởi vì chưa từng giải thích trong chữ tâm ý, chỉ là đơn giản kể một lần hắn âm đọc cùng chú giải, này dẫn đến không ít trồn hôi trong lúc nhất thời khó mà nhớ kỹ.
Mà này, tự nhiên là Hạ Ngọc Vũ báo ân cách thức.
Trồn hôi trong đám, Hoàng Sóc đồng dạng đã nhận ra điểm ấy, nhưng cũng không điểm phá, chỉ là yên lặng đem mới chữ ghi lại.
Cứ như vậy lời nói, hắn biết chữ tốc độ cũng có thể tăng tốc không ít.
Tiễn Hạ Ngọc Vũ rời đi sau đó, Hoàng Sóc lần nữa hướng phía thanh thạch chỗ mà đi.
Hai ngày này, trừ ra tu hành thực khí pháp, tắm rửa ánh trăng bên ngoài, hắn tất cả tâm tư toàn bộ đặt ở môn kia tạo xúc chi thuật bên trên.
Này thuật chú ngữ Hoàng Sóc đã thuộc nằm lòng,
có thể vẹn vẹn chỉ có chú ngữ, lại khó mà thi triển thuật này.
Nếu là y theo phía trên cách, Hoàng Sóc cần trước sống lấy một tấm da người, lại thêm lấy ngũ xúc chi khí tế luyện mới có thể tiến hành bước kế tiếp.
Ác độc như vậy sự tình, Hoàng Sóc đương nhiên sẽ không làm.
Huống chi Hoàng Sóc cũng không thông ngũ xúc chi khí, cũng khó có thể đem nó tế luyện thành công.
Cho dù thật sử dụng ngũ xúc chi khí tế luyện, đến lúc đó có thể hay không huyễn hóa thành người, vẫn như cũng là ẩn số.
Mong muốn nghịch hành đạo đi, còn phải tìm tài liệu khác thay thế mới được.
Một phen suy tư sau đó, Hoàng Sóc trong lòng đã có chủ ý cùng ra người nhất là tương cận với ra, chính là bì lợn.
Hắn thích hợp một tấm bì lợn, đem nó cắt may làm người hình bộ dáng.
Tế luyện lời nói, hắn có thể dùng thảo một chi khí hoặc là địa khí tiến hành tế luyện, đọc tiếp động chú ngữ, thi triển thuật này, có lẽ có hy vọng thành công.
Huyễn hóa thành người cũng không nhất thời vội vã, về phần bì lợn, hắn còn nhớ trước đó từng ở chỗ nào chút ít Du Thương cất đặt hàng hóa trong phòng nhìn thấy qua hai tấm.
Kia đội Du Thương không biết có phải hay không là vì gầy còm nam tử biến mất, tạm thời còn chưa rời khỏi Thanh Sơn thôn, hắn chuẩn bị ngày mai đi đem kia hai tấm bì lợn mang tới.
Bóng đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng, Hoàng Sóc lần nữa xếp bằng ở trên tảng đá, vận chuyển thực khí pháp đồng thời, yên lặng luyện hóa trong bụng gốc kia ngũ thất diệp nhân sâm.
Tại nhân sâm dược lực ra chỉ dưới, hắn có thể cảm giác được trong bụng chi khí càng thêm cường đại, giống một gốc khỏe mạnh sinh trưởng cây cối.
Ngọc Đinh, ta trở về.
Ngày kế tiếp, lúc xế chiều, Hạ Ngọc Vũ đẩy ra cửa sân, chậm rãi đi vào trong nhà.
Có thể bên tai nhưng cũng không truyền đến tiểu muội tiếng trả lời.
Đợi Hạ Ngọc Vũ ngẩng đầu, liền thấy Hạ Ngọc Ninh giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chính mình.
Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ không rõ ràng cho lắm, lập tức sờ lên hai gò má, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, Ngọc Ninh? Trên mặt ta có đồ vật sao?
Đối mặt với Hạ Ngọc Vũ hoài nghi, Hạ Ngọc Ninh chỉ là dùng đến bình tĩnh giọng nói ra, đại ca, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy?
Hạ Ngọc Vũ trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, lập tức chê cười nói, đêm qua ta không phải trong phòng đi ngủ sao?
Hạ Ngọc Ninh lắc đầu, thế nhưng đêm qua ta đi trong phòng ngươi nhìn qua, ngươi người không tại.
Nhìn tiểu muội trên mặt vẻ nghiêm túc, Hạ Ngọc Vũ trong miệng than nhẹ, không ngờ rằng vẫn là bị tiểu muội phát hiện.
Không giống nhau Hạ Ngọc Vũ mở miệng, Hạ Ngọc Ninh liền đã truy vấn, là còn kia trồn hôi sao?
Ngươi buổi tối có phải hay không đi trên núi?
Chúng nó rốt cục để ngươi đi làm chuyện gì?
Đối mặt tiểu muội tam liên hỏi, Hạ Ngọc Vũ bất chấp giải thích, mà là kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết?
Ta đương nhiên là tận mắt nhìn thấy.
Thấy lại khó che giấu, Hạ Ngọc Vũ vội vàng nhìn xung quanh, lập tức đem Hạ Ngọc Ninh kéo vào trong phòng, lúc này mới chậm rãi giải thích phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang tình ngọn nguồn tới.
Mà ở biết được chân tướng sự tình sau đó, Hạ Ngọc Ninh trên mặt lại là cũng không mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại xoa xoa đôi bàn tay, cực kỳ hưng phấn nói, đại ca, cái đó, lần sau ngươi dạy học thời điểm, có thể hay không đem ta vậy mang vào trên núi đi, ta cũng muốn đi xem thấy bọn nó.
Không được. Nghe thấy Hạ Ngọc Ninh đề xuất về sau, Hạ Ngọc Vũ lúc này đưa tay cự tuyệt nói. Những kia trồn hôi đều là tinh quái, mặc dù dưới mắt chúng nó cũng không ác ý, có đó không Hạ Ngọc Vũ trong lòng, như cũng mười phần nguy hiểm. Thú hồ ngay cả chính mình cũng không biết được đám kia trồn hôi xảo huyệt, chớ nói chi là mang Hạ Ngọc Ninh cùng nhau lên núi. Thấy Hạ Ngọc Vũ từ chối, Hạ Ngọc Ninh nâng lên gò má, lộ ra tức giận bộ dáng. Hạ Ngọc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Ngọc Ninh, việc này quá mức nguy hiểm, với lại ngươi tất nhiên đều nhìn thấy, cũng biết đại ca ta là thế nào được đưa lên sơn, cho nên mang ngươi lên núi sự tình là không có khả năng.
Tốt tốt, đại ca, ta biết rồi.
Đoạn thời gian trước, đâm chết ở trên tường những kia giã lộc, có phải hay không cũng là chúng nó làm?
Đúng, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối không nên đối với trong thôn những người khác nói, liền xem như Trương Đại Thúc bọn hắn, cũng không cần nhắc tới, biết không?
Ừm, ta sẽ không nói.
Ăn cơm đi.
Tốt.
Hạ Ngọc Ninh trong miệng ngoan ngoãn trả lời, có thể trong mắt cũng đã sinh ra ý khác.
Trên thực tế, nàng sở dĩ phát giác được đại ca dị thường, cũng không phải trông thấy đại ca được đưa lên sơn, mà là trước đó hóa thành dương khu lúc ký ức hồi tỉnh lại nguyên nhân. Mặc dù ký ức mơ hồ, có thể nàng đối với con kia trồn hôi lại là cực kỳ khắc sâu. Lại thêm trước đó hoài nghi, này mới khiến Hạ Ngọc Ninh đêm qua lần nữa chui vào Hạ Ngọc Vũ trong phòng, phát hiện Hạ Ngọc Vũ không tại trong phòng sự thực.
Chương 33, Hạ Ngọc Ninh theo dõi chương 33, Hạ Ngọc Ninh theo dõi thời gian rất nhanh vào đêm, thấy Hạ Ngọc Ninh tắt đèn đi ngủ về sau, Hạ Ngọc Vũ cũng là về đi đến trong phòng. Chẳng qua hắn không biết là, tại đối diện trong phòng, một đôi linh động mà có thần con mắt đang gắt gao mà xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn hắn căn phòng. Lúc bóng đêm đánh tới thời điểm, ngoài cửa sổ cũng là sinh ra một chút tiếng động. Trong chớp nhoáng này nhường trong phòng mơ màng muốn ngủ Hạ Ngọc Ninh cảnh giác lên. Xuyên thấu qua dưới ánh trăng thân ảnh mơ hồ, nàng rất nhanh liền trông thấy hai con dáng người to con trồn hôi dơ lên nhà mình đại ca thân thể, còn vào chỗ không người loại, đem đại ca thoải mái dịu ra ngoài, đồng thời rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Hạ Ngọc Ninh con mắt trợn trừng lên, không dám chút nào chớp mắt. Mãi đến khi kia hai con trồn hôi thân ảnh biến mất sau đó, Hạ Ngọc Ninh này mới phản ứng được, vội vàng rời phòng, hướng phía kia hai con trồn hôi rời đi phương hướng đổi tới. Thời khắc này Hạ Ngọc Ninh ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là sớm có ý nghĩ, mà đã từng lên núi đi săn qua nàng, tố chất thân thể so với Hạ Ngọc Vũ còn tốt hơn không ít. Theo kia lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, Hạ Ngọc Ninh một đường truy tung đến Thái Thanh Sơn ngoại. Nhìn về phía trước kia hai con trồn hôi bước vào Thái Thanh Sơn về sau, Hạ Ngọc Ninh không chần chờ chút nào, lúc này chuẩn bị theo sau. Chỉ là kia hai con trồn hôi tốc độ cực nhanh, tại núi rừng bên trong cũng là như dẫm trên đất bằng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền cách mình càng ngày càng xa, cái này khiến Hạ Ngọc Ninh trong lòng lo lắng, bước chân cũng không khỏi được tăng tốc một chút. Có thể đi mấy bước, khoảng cách của song phương lại ngược lại càng ngày càng xa, cho đến ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy mình mất dấu, Hạ Ngọc Ninh trong miệng phát ra nhất đạo bất mãn tiếng hừ nhẹ. Nàng vốn còn muốn thừa dịp tối nay cơ hội đi xem những người đại ca kia nói tới tinh phải đấy, chỉ là hiện tại chính mình mất dấu, đại khái là không được. Hạ Ngọc Ninh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, có thể Thái Thanh Sơn bên trong địa hình quá mức phức tạp, dưới mắt mất dấu mục tiêu, nàng cũng không dám tùy tiện đi theo vào. Coi như làm Hạ Ngọc Ninh quay người thời điểm, trong ánh mắt một con trồn thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cái này trồn hôi đứng thẳng thân thể, bóng loáng da lông ở dưới ánh trăng chích xạ ra nhàn nhạt ngân huy, lúc này cái này trồn hôi đang dùng kia tĩnh mịch mà yên tĩnh con ngươi lặng lặng nhìn chính mình. Trông thấy cái này trồn hôi trong nháy mắt, Hạ Ngọc Ninh liền đã xem hắn nhận ra được, đây chính là con kia đem chính mình giải cứu ra trồn hôi. Mặc dù trước đó đối với tinh quái có rất nhiều tò mò, càng là hơn mong muốn đi theo đại ca tận mắt nhìn thấy một phen, nhưng bây giờ thật sự sau khi nhìn thấy, Hạ Ngọc Ninh tú lệ gương mặt trên nhưng lại có vẻ kinh hoàng cùng sợ sệt. Sau một khắc, cái này trồn hôi càng là hơn miệng nói tiếng người, dùng đến giản mua lại khàn giọng giọng nói yếu ớt nói ra, ngươi nghĩ như vậy lên núi đi xem sao?
Bằng không, liền để lão phu mang ngươi cùng nhau lên sơn a. Chúng nó rất là ưa thích ngươi này da mịn thịt mềm tiểu cô nương, bắt đầu ăn hương vị nhất định rất không tồi.
Kiệt kiệt kiệt. Nghe lấy bên tai truyền đến cổ quái tiếng cười, Hạ Ngọc Ninh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cuống quýt hướng phía trong nhà chạy tới đồng thời, trong miệng liên tục la lên, "Không đi, ta không đi." Nhìn thiếu nữ chật vật chạy trốn thân ảnh, Hoàng Sóc trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ.
Quả nhiên, hay là cái này thú vị.
Thấy thiếu nữ quay lại ra trang, Hoàng Sóc thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Về đến trong nhà về sau, Hạ Ngọc Ninh trực tiếp chui vào chăn trong. Sau một hồi lâu, Hạ Ngọc Ninh lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hôm nay kiến thức nhường nàng mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng trên đời này đúng là thật có tinh quái. Dưới mắt lại nhớ tới vừa mới trang cảnh, Hạ Ngọc Ninh lại là đột nhiên phản ứng lại. Kia trồn hôi căn bản chính là không muốn để cho chính mình lên sơn, cho nên cố ý nói như vậy. Tuy nói vậy, đáng chúc Ngọc Ninh trong lòng thật có lấy một chút sợ hãi. Nay trồn hôi mặc dù không ăn thịt người, có thể khó đảm bảo cái khác sơn thôn tinh quái không ăn thịt người. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Ngọc Ninh rất nhanh liền đã ngủ thật say. Sợ là tìm không được. Có thể Hồ Thiên chỉ là có việc rời đi vậy không nhất định, dù sao người này là nửa đường mới gia nhập đội ngũ của chúng ta, với lại một mực thần thần bí bí. Nếu là thật sự bị dã thú nuốt chửng, vậy cũng đúng chuyện không có biện pháp. Hiện tại trong thôn này hàng bậy thu được không sai biệt lắm, cũng là lúc rời đi. Ngoài thôn nơi đặt chân, mấy cái du thương tụ tập một chỗ, ngươi một lời ta một lời mở miệng nói. Mà mấy người chỗ đàm luận người, chính là kia mất tích gầy còm nam tử. Chính là bởi vì người này mất tích, bọn hắn mới biết ở chỗ này dừng lại mấy ngày, bằng không sớm đã đường về. Có thể tìm ra kiếm mấy ngày, lại không thấy tăm hơi, cái này khiến bọn hắn sản sinh khác nhau.
Kim đại ca, ngươi cứ nói đi.
Thoại đến cuối cùng, ánh mắt của mấy người cùng nhau nhìn về phía bên trong một cái tuổi tác khá lớn, mặt đầy râu gốc Dạ Du Thương. Thấy mấy người nhìn mình, nay họ Kim Du Thương trầm tư một chút, sau đó cũng là chậm rãi gật đầu, các ngươi nói được có lý, mấy ngày nay tìm hắn, chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền thu thập một chút hàng hóa, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Nghe Kim đại ca lời ấy, mấy người còn lại cũng là nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi đi vào trong phòng, kiểm tra lần này thu mua mà đến hàng hóa. Dưới mắt chính vào mùa thu, bọn hắn thu mua phần lớn đều là gia thảo, nếu là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi ẩm lại, ảnh hưởng bán giá tiền. Nhưng chỉ chốc lát, liền có một cái du thương trong miệng phát ra kinh ngạc tiếng la. Nghe thấy tiếng la, mọi người vội vàng xúm lại mà đi. Chỉ thấy cái đó phát ra tiếng gào du thương chỉ về đằng trước hàng hóa nói, ta nhớ được nơi này rõ ràng có hai tấm bị lợn. Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Rõ ràng ta buổi chiều còn đã kiểm tra. Ta cũng không cầm. Bất quá ta vậy còn nhớ nơi này có hai tấm bị lợn. Thấy mọi người đều là phủ nhận cầm qua, họ Kim du thương khẽ nhíu mày. Nhưng lại tại hắn liếc nhìn căn phòng bốn phía thời điểm, da thú phía dưới lóe ra ngân sắc quang mang lại là đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn. Khi hắn túi người để lộ ra thú thời điểm, một viên bạc vụn rất mau ra hiện tại trước mắt. Trông thấy cảnh này, cái khác du thương cũng là sôi nổi ngây người, đồng thời kiểm tra một chút trên người tiền bạc, nhưng lại cũng không có chỗ mất đi. Có phải hay không là cái nào thôn dân để đổi lấy hai tấm bị lợn? Đối với chúng ta một mực nơi này, cho dù người tới, cũng có thể phát giác được mới là. Thực sự là gặp ủy. Nghe lấy mấy cái du thương trò chuyện, họ Kim du thương lại là sắc mặt ngừng trọng nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta đều đi. Thấy họ Kim du thương như vậy thần sắc, mấy người cũng là không hỏi thêm nữa. Mặc dù tổn thất hai tấm bì lợn giá trị không cao, này mai bạc vụn đủ để chống đỡ, có thể việc này quả thực có chút kỳ diệu, lại thêm đồng bạn không hiểu mất tích, nhường mọi người không dám ở lâu này Thanh Sơn thôn. Hôm sau trời vừa sáng, này mấy tên du thương liền đã dọn dẹp bọc hành lý, rời đi Thanh Sơn thôn. Chương 34, ra người chương 34, ra người dưới bóng đêm, Hoàng Sóc từ túi dạ dày trong lấy ra một tờ sớm đã hong khô bì lợn, đem nó trải tại phía trước trên tảng đá. Bì lợn trắng nõn, từ mông lung trong bóng đêm nhìn lại, hoa văn, màu sắc cùng da người không kém bao nhiêu. Chẳng qua quan sát tỉ mỉ lúc, vẫn có thể phân rõ trong đó khác nhau. Đem bì lợn vô phóng chỉnh tề sau đó, Hoàng Sóc trên móng đuốt rất nhanh thêm một cái bút lông sói, tại bì lợn trên đơn giản khắc họa ra nhân vật mô hình sau đó, Hoàng Sóc lần nữa xuất ra một cây truy thủ, đồng thời dọc theo bút vấn, cẩn thận cắt may lên. Không bao lâu, một tấm sinh động như thật ra người liền đã xuất hiện tại Hoàng Sóc trước mắt. Nhìn kiệt tác của mình, Hoàng Sóc khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tiếp trước việc thủ công coi như không tệ, không đến mức cắt may ra một cái tứ bất tượng. Cắt may ra đại khái hình người sau đó, chính là tế luyện tấm này bị lợn, làm cho có đầy đủ gánh chịu lực, có thể chèo chống thân thể của mình hóa thành hình người. Suy nghĩ một phen về sau, Hoàng Sóc quyết định sử dụng địa khí tế luyện này ra. Rốt cuộc mặt đất chi khí là vạn vật gốc rễ, người cũng thế. Về phần thảo mộc chi khí, mặc dù sinh cơ nồng đậm, lại cùng người vốn có khí tức chênh lệch khá lớn. Ánh trăng chính đồng, Hoàng Sóc lại là cũng không đội vã tế luyện, mà là đem bị lợn thu nhập túi dạ dày trong, lần nữa tu hành lên thực khí phát tới. Tế luyện sự tình cũng không phải là sớm chiều có thể thành, khoảng cần một tháng tả hữu thời gian mới có thể đem nó tế luyện hoàn thành. Ban ngày hắn thời gian dư dả, đều không cần lãng phí ban đêm tu hành thời khắc. Quan xuân một minh phát, thu diệp về, nộ thảo một thông huyền chi diệu. Lấy Đông Vương Thanh Đế chi tượng, an ba tháng mùa xuân mục đức, hóa trọc thai là thanh linh. Lúc chạm vào tối, theo Hạ Ngọc Vũ rời đi, tổ mãi mãi lần nữa ngồi cao tại loạn thạch trống lên, chằm chằm vào trong tay tàn phá cổ tịch, trong miệng giảng thuật phía trên pháp môn. Phía dưới đá vụn chi thượng, không ít trồn hôi thần sắc mờ mịt, giống như suy nghĩ viển vông. Nhưng cũng có số ít trồn hôi mặt mày đủ rũ, một bộ khó hiểu chi sắc. Tổ mãi mãi phía dưới trên tảng đá lớn, Hoàng Sóc lặng lặng lắng nghe bên tai ngữ điệu, cả người cũng là lâm vào trong trầm tư. Lòng có cảm giác thời điểm, trong bụng thảo một chi khí cũng là lặng yên không tiếng động lưu động lên. Mà ở Hoàng Sóc một bên trên tảng đá lớn, Tiểu Cửu thì là nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù đối nó trong tâm ý hơi có không hiểu, có thể nó nhưng cũng không lựa chọn xâm nhập lý giải, mà là trước đem hắn yên lặng ghi lại. Mãi đến khi tổ mãi mãi giảng thuật hoàn tất, đồng thời lần nữa là những kia còn không thể mở miệng trồn hôi giảng thuật làm sao luyện hóa trong cổ hành cốt lúc, Hoàng Sóc lúc này mới từ trong suy nghĩ chậm rãi lấy lại tinh thần. Chẳng qua hồi tưởng lại hai ngày này tổ mãi mãi giảng thuật pháp môn nội dung, lại là nhường Hoàng Sóc hiểu ra. Về khoảng cách lần du thương sự tình, đã quá khứ thời gian một tháng. Nay trong một tháng, Hạ Ngọc Vũ vẫn như cũng là mỗi đêm tới trước dạy học, chẳng qua mỗi qua một tuần, đều sẽ tạm nghỉ học một ngày. Có thể từ Hạ Ngọc Vũ mỗi ngày giảng chi chữ nhiều hơn không ít về sau, Hoàng Sóc biết chữ tốc độ đã cực lớn tăng tốc, bây giờ cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ phương này thế giới chữ biết, thoát ly mụ chữ phạm chủ. Mà có thu hoạch cũng không phải là Hoàng Sóc một con trồn. Tộc đàn bên trong cái khác trồn hôi tại mỗi ngày văn hóa hun đúc trong, cũng là có mấy cái trồn hôi sản sinh linh trí, đồng thời cảm ngộ đến trong bụng chi khí. Tộc quân lớn mạnh, nhưng tổ mãi mãi mừng rỡ không thôi, cho nên dù là đã có mấy cái trồn hôi đọc thuộc lòng chữ viết, nhưng cũng chưa nhường Hạ Ngọc Vũ đình chỉ dạy học. Vị kia tổ mãi mãi đồng dạng có thu hoạch, bây giờ mỗi ngày chuyển pháp, tổ mãi mãi chỗ niệm pháp môn đã sẽ không giống trước đó như vậy, một ngày một cái phiên bản. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Hoàng Sóc thu hoạch tương đối khá, đối với môn này thực khí pháp nhận thức ngày càng rõ ràng. Theo tổ mãi mãi cách nói sau khi chấm dứt, Hoàng Sóc cũng là hướng phía thanh thạch chỗ mà đi. Tiểu Cửu rất nhanh theo sau, đồng thời mở miệng dò hỏi, Luca, quan xuân một vinh phát, thu diệp về, những lời này là có ý gì à? Đây cũng là Tiểu Cửu tâm tư. Từ nó biết được Hoàng Sóc học thức ở trên hắn về sau, mỗi lần gặp phải khó hiểu câu chữ, liền sẽ yên lặng đem nó ghi lại, sau đó hỏi Hoàng Sóc. Đương nhiên, hắn đã từng cố gắng hỏi thăm qua tổ nãi nãi, có thể sau đó lại phát hiện, tổ nãi nãi giải thích ngược lại không bằng Hoàng Sóc giải thích phổ thông dễ hiểu. Đối mặt với tiểu cửu hỏi, Hoàng Sóc cũng là vui lòng chỉ giáo nói, ngày xuân thời tiết, cây cối mạnh mẽ sinh trưởng, cành lá rậm rạp, chính là sinh cơ bừng bừng phân chấn, thảo mộc chi khí bốc lên, nhưng đến ngày mùa thu, lá cây điêu tàn. Nghe lấy Hoàng Sóc trắng ra giảng thuật, tiểu cửu trong mắt tràn đầy sáng ngời. Mặc dù một ít ý nghĩa hắn như cũ lý giải không thấu, có thể trong đầu lại cảm thấy Hoàng Sóc nói đúng. Hoàng Sóc đang giảng giải thời điểm, không quên xác minh trong miệng lời nói. Theo móng đuốt có hơi rối ra, một tiết khô cạn cành cây liền đã rơi vào Hoàng Sóc trong tay. Làm Hoàng Sóc vận chuyển trong bụng thảo mộc chi khí lúc, nguyên bản còn chùi lủi cành cây đúng là tỏa ra nhàn nhạt sinh cơ. Sau một khắc, vài miếng xanh nhạt lá cây rất nhanh từ trên nhánh cây sinh trưởng mà ra. Hoàng Sóc trong bụng chi khí không ngừng, trên nhánh cây lá non càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu sinh ra từng cây mới cành cây, mọc ra càng nhiều lá non. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa công phu, nguyên bản chùi lủi cành cây, không ngờ hóa thành một đoạn cành lá rậm rạp tiểu thụ. Nhưng này còn chưa xong. Hoàng Sóc đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một vòng nhạt nhẽo khô héo khí tức liền quanh quẩn ở chỗ nào cành cây bên cạnh, chỉ thấy nguyên bản còn màu xanh biết rạt rào phi lá, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chết sáng bóng, của mình, khô cạn, dì rào rơi xuống đất. Khi tất cả khô héo phiến lá chóc ra sau đó, vừa mới còn sinh cơ bừng bừng cành cây lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một màn này nhường tiểu cửu trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau đó, lúc này mới lưu dịu nói ra, Lục ca thật lợi hại. Hoàng Sóc cười nhạt một tiếng, không làm giải thích. Một tháng qua, mặc dù hắn trong bụng chi khí tăng trưởng được hơi chậm, nhưng đối với thảo mộc chi khí lĩnh ngộ lại là càng sâu một tầng. Thảo mộc chi khí đã là sinh cơ, nhưng cũng có lấy nhường vạn vật héo tàn lực lượng. Nương tựa theo như vậy lĩnh ngộ, Hoàng Sóc càng là hơn nhờ vào đó lĩnh ngộ ra một môn pháp thuật, đặt tên là Thu Lạc. Nay thuật có thể đông kết thảo mộc sinh cơ, làm cho héo tàn, dùng cho sinh linh lúc, có thể khiến cho toàn thân suy yếu bất lực, khó mà động đậy. Tuy chỉ là phụ trợ tính pháp thuật, có thể hiệu quả lại không hề yếu. Tin tưởng cho dù là đồng dạng có linh chi thú, bị này thuật nhiễm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải trừ hắn tiêu cực hiệu quả. Đi vào thanh thạch chỗ về sau, Hoàng Sóc cũng không đội vã tu hành, mà là lại lần nữa điều động trong bụng thảo mộc chi khí. Sau một khắc, liền thấy vài gốc đằng mạn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía tứ phương kéo dài mà đi, nhưng đến đạt khoảng cách nhất định sau đó, kia mấy cây đằng mạn hình như hề bại bình thường, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, lại khó khống chế. Hoàng Sóc đối với kết quả như vậy cũng không thỏa mãn. Tại nhân xâm dược lực mấy tháng ra chỉ dưới, hắn có thể cảm giác được, chính mình trong bụng chi khí cường độ cũng không yếu tại trước đó tổ nãi nãi, có thể lúc trước tổ nãi nãi thi triển pháp thuật, hắn bây giờ tuy có tiến bộ, lại là vẫn như cũ không cách nào vận dụng tự nhiên. Từ đó có thể thấy, tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch bên trên, nên còn có thi triển thuật này chỗ ảo diệu, hắn chưa từng lĩnh ngộ, cho nên không cách nào đạt tới tổ nãi nãi thi triển hiệu quả. Chương 35, Tranh Quỷ chương 35, Tranh Quỷ nhìn tới, vẫn là phải mượn tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch xem xét mới được. Chỉ là tổ nãi nãi đối với quyển kia tàn phá cổ tịch cực kỳ bảo bối, cho dù là cái khác trồn hôi mong muốn quan sát cũng là rất khó sự tình. Mong muốn quan sát quyển kia tàn phá cổ tịch, Hoàng Sóc còn cần đợi đến một cái cơ hội thích hợp mới được. Cũng may gần đây tổ nãi nãi văn hóa đề thăng, bù đắp thực khí pháp phần lớn lỗ hổng chỗ, dưới mắt Hoàng Sóc ngược lại là cũng không có trước đó gấp gáp như vậy. Thu hồi trong lòng suy nghĩ về sau, Hoàng Sóc lần nữa từ túi dạ dày trong xuất ra một vật. Đây chính là Hoàng Sóc sử dụng địa khí tế luyện một tháng bị lợn. Chỉ là nhìn trong tay tấm này hình người bị lợn, Hoàng Sóc trên mặt nhưng cũng không có vui mừng. Chỉ vì nguyên bản toàn thân màu trắng bị lợn, bây giờ 9 phần 10 bộ phận đã biến thành màu vàng đất chi sắc. Đây cũng không phải là tế luyện không thành công, tương phản, mượn dùng tạo xúc chi thuật bên trong cách, hắn tế luyện vô cùng thành công. Mà sở dĩ trở thành như vậy màu sắc, nghĩ đến là bởi vì chính mình sử dụng địa khí nguyên nhân, đối mặt điểm này, Hoàng Sóc cũng đừng không cách. Dưới mắt hắn chỉ có thể hy vọng sau đó tấm này bị lợn sẽ không để cho chính mình thất vọng, nếu là có thể nhờ vào đó huyễn hóa thành người, hoàn một điểm ngược lại là không có quan hệ gì, cũng đúng lúc phù hợp thân phận của hắn. Ý gì theo bây giờ tiến độ, khoảng tiếp qua 3-4 ngày, còn kém không nhiều có thể tế luyện thành công, đến lúc đó liền có thể thí nghiệm tấm da này túi có hữu hiệu hay không, kia tạo xúc chi thuật có thể hay không thành công thi triển. Thu hồi bị lợn, Hoàng Sóc ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Vốn nên như khay bạc treo cao đỉnh đầu trăng sáng, bị trầm trọng mây đen tầng tầng che đậy, sớm đã hết rồi nửa phần bóng dáng. Hết rồi ánh trăng hấp thụ, trong đầu Thanh Nguyên Châu vậy không xoay tròn nữa, chỉ là trải qua hơn 2 tháng này lắng đọng, Thanh Nguyên Châu bên trên màu ngà lần nữa đạt đến sắp viên mãn tình trạng. Tin tưởng không dùng đến 2-3 ngày, viên này Thanh Nguyên Châu liền có thể lại lần nữa dung năng hoàn tất. Cái này khiến Hoàng Sóc trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Sóc xếp bằng ở trên tảng đá, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Trong bụng gốc kia ngũ thất diệp nhân xâm dược lực sớm đã luyện hóa, chẳng qua mấy ngày trước đây Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu đi tìm kiếm mới nhân xâm lúc, chẳng biết tại sao, lại là thu mạch giải rác. Giống như lãnh địa người chung quanh tham, đều tại trốn tránh bọn hắn đồng dạng. Mơ hồ trong lúc đó, Hoàng Sóc đoán được nguyên do, có thể đây là bởi vì gốc kia chưa từng chạm mặt nhân xâm tinh nguyên nhân. Đối với cái này, Hoàng Sóc tạm thời cũng không còn cách nào khác, trừ phi đem tìm kiếm phạm vi mở rộng, nhưng này lại sẽ chạm tới cái khác có linh chi thú địa bàn. Nhớ ra cái khác có linh chi thú, Hoàng Sóc trong mắt đột nhiên có một tia kinh ngạc. Nửa tháng này, hắn hình như đều chưa từng nghe thấy gấu đen kia tinh cùng bạch ngạch đại trùng giống lên một tiếng. Lần trước yên lặng, đó là bởi vì đại ấn mảnh vỡ nguyên nhân. Nhưng lần này, Thái Thanh Sơn trong lại là cũng không bất luận cái gì đại sự phát sinh. Cái này khiến Hoàng Sóc đã nhận ra có chút không tầm thường, nhưng hắn cũng không có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Hai thú yên tĩnh, cũng làm cho chính mình bên thai thiếu chút huyên náo cùng ầm ĩ. Sau 3 ngày, lúc chạm vào tối, theo rất nhiều trồn hôi tề tụ, tổ mãi mãi lần nữa từ trong xào huyệt hiện thân, chuẩn bị chuyển pháp. Bởi vì tối nay là trồn hôi tạm nghỉ học thời gian, cho nên vị kia hạ tiên sinh cũng không dạy học, chuyển pháp thời gian tự nhiên có chỗ trước giờ. Nhưng lại tại đông đảo trồn hôi lặng lặng chờ tổ mãi mãi chuyển pháp thời điểm, Hoàng Sóc lại là lòng có cảm giác, đông nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa chỗ hám. Chỉ thấy nhất đạo nhẹ nhàng rời đi giữa không trung nhân hình thân ảnh, giờ phút này chính hướng phía loạn thạch đôi chậm rãi tới gần. Tại Hoàng Sóc phát giác được kia nhẹ nhàng rời đi thân ảnh sau đó, phía trên đang muốn xuất ra tàn phá cổ tịch tổ mãi mãi đồng dạng có chỗ phát giác, lúc này dùng đến tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía trước, hai đầu lông mày có một tia không vui. Rốt cuộc lần trước phát sinh tình huống như vậy, hay là con Sơn Tiêu kia mong muốn mượn trong tay mình thực khí pháp sự tình, không biết lần này lại là cái nào có linh chi thú tới trước. Phía dưới, rất nhiều trồn hôi cũng là cảm ứng được điểm ấy, sôi nổi từ loạn thạch đôi trên nhảy xuống, hướng phía kia nhẹ nhàng rời đi thân ảnh bay lại. Có thể theo đạo thân ảnh kia tới gần, tổ mãi mãi ánh mắt bên trong lại là có một tia kinh ngạc. Cùng với nó cùng nhau kinh ngạc còn có Hoàng Sóc. Chỉ vì người tới cũng không phải là Thái Thanh Sơn trong cái khác có linh chi thú, mà là một cái nhọn khuôn mặt, hốc mắt hám sâu áo vải thanh niên. Có thể nhìn kỹ lại là không khó phát hiện, thanh niên này không chỉ sắc mặt trắng bệnh, đồng thời song chân không chạm đất. Làm Hoàng Sóc trong con ngươi hiện lên một sợi xanh nhạt chi sắc về sau, rất mau nhìn thanh niên bản chất, đây cũng không phải là người sống, mà là một bộ hồn phách. Tại đây đạo hồn phách trên người, còn có một tia như có như không khí cơ thông hướng đông bắc phương hướng rừng rậm. Chỗ nào là con kia điếu tình bạch ngạch đại trùng lãnh địa? Nối giáo cho rằng, Hoàng Sóc lòng có sợ ngộ, thanh niên trước mắt chính là một đầu chánh quỷ. Có thể, đây cũng là con kia đại trùng thiên phú, liền như là bọn hắn trồn hôi hảo thuật đồng dạng. Loạn thạch đôi phía trên, tổ nãi nãi trong con ngươi hiện lên một tia tinh mịch, đồng dạng biết được trước mắt chánh quỷ lai lịch, nhưng lại cũng không để ở trong lòng. Đừng nói nho nhỏ một đầu chánh quỷ, liền xem như kia bạch ngạch đại trùng tự mình tới trước, nàng cũng không sợ. Ở chỗ nào thanh niên còn chưa đi đến trước mặt lúc, liền đã bị rất nhiều trồn hôi bao bọc vây quanh. Thanh niên thấy thế cũng là vội vàng dừng lại, lập tức xa xa hướng phía tổ nãi nãi thi lễ một cái, mở miệng nói, gặp qua hoàng gia nãi nãi, lần này ta bị Sơn Quân nhờ vả, chuyên tới để thăm hỏi hoàng gia nãi nãi, chính là có việc thương lượng. Ồ, nguyên bản còn không đồng ý, tổ nãi nãi trong miệng phát ra nhất đạo kinh ngạc thanh âm. Người này có phần hiểu lễ nghi, nhìn qua cùng vị kia hạ tiên sinh tuổi tác tương tự, cái này khiến tổ nãi nãi trong mắt nhiều một tia hảo cảm. Huống chi người này còn nói bị kia điếu tình bạch nạch đại trùng nhờ vả, cái này khiến tổ nãi nãi càng thêm tò mò thanh niên tới trước cần làm chuyện gì. Các con, lui ra đi. Nghe thấy tổ nãi nãi chào hỏi sau đó, nguyên bản vây tụ tại bốn phía trồn hôi sôi nổi lui ra, cái này khiến thanh niên trên mặt có một tia bưng lòng. Tuy là tranh quỷ, nhưng nếu như chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Đi đến phụ cận, thanh niên lần nữa thi lễ một cái, gặp qua hoàng gia nãi nãi. Tổ nãi nãi có hơi nhấc chào, dùng đến lão phụ nhân loại giọng nói hỏi, ngươi nói ngươi bị nhà ngươi Sơn Quân nhờ vả, cần làm chuyện gì? Lời tuy hòa khí, nhưng nếu như thanh niên trước mắt là muốn mượn nàng trong tay thực khí pháp nhìn qua, kia nàng chắc chắn đem nó banh ra ngoài. Thanh niên có hơi chắc tay, thứ không dám giấu giếm, lần này ta là đại biểu nhà ta Sơn Quân, tới trước cùng hoàng gia nãi nãi kết minh. Kết minh? Thấy tổ nãi nãi mặt lộ vẻ nghi hoặc, thanh niên vội vàng giải thích nói, chính là hợp tác ý nghĩa. Tổ nãi nãi lý giải từ ý sau đó, trong miệng bật cười, tộc ta cường đại như thế, Thái Thanh Sơn trong ai dám phạm ta lãnh địa nhà họ Hoàng? Sao lại cần cùng nhà ngươi Sơn Quân hợp tác? Thanh niên nghe vậy lắc đầu, hoàng gia nãi nãi lời ấy sai rồi, nếu là trước đó, lấy hoàng gia nãi nãi bản sự, tất nhiên là không cần kết minh, nhưng hôm nay tình huống lại là khác biệt. Ừm. Ngươi hay nói nghe xong, nếu là bịa chuyện, chớ trách nãi nãi ta không nể tình. Chương 36, hợp tác chương 36, hợp tác một bên, rất nhiều trồn hôi trong miệng cũng là phát ra chi chi loại tiếng thê. Thanh niên không dám chần chờ, vội vàng nói, hoàng gia nãi nãi có chỗ không biết, vài ngày trước, kia Sơn quỷ phạm quý tộc cảnh địa, bị hoàng gia nãi nãi đuổi ra ngoài, sở dĩ một mực ghi hận trong lòng, mấy ngày trước đây, kia Sơn quỷ tìm tới nhà ta Sơn Vân, nói là đã liên hợp gấu đen kia quái, cùng với trong đầm lầy đại mãng, muốn liên hợp lại, đối phó lão nhân ra ngài, cướp đoạt quý tộc trong tay đại ấn mảnh vỡ. Bây giờ ngoài ra hai con có linh chi thú đều đã đáp lại, còn kém nhà ta Sơn Quân đại nhân, cho nên mời ta nhà Sơn Quân nhập bọn. Nhà ta Sơn Quân biết được việc này về sau, giả ý nên hợp tiếp theo, đợi kia Sơn quỷ sau khi đi, liền vội vàng phân công tiểu nhân hướng mãi mãi báo cho biết việc này. Nghe xong thanh niên giảng thuật sau đó, tổ mãi mãi hàm dâu có rúm, trên mặt chuột nhiều một chút tức giận, nho nhỏ Sơn quỷ, sao dám lấn ta hoàng gia. Nôn ngữ mặc dù giận, nhưng phải biết việc này sau đó tổ mãi mãi nhưng trong lòng có một tia lo âu. Trong tay nàng tuy có một quyển thực khí pháp môn, đồng thời bây giờ tộc đàn coi như lớn mạnh, có thể cái khác mấy cái có linh chi thú vậy không hề yếu. Cho dù tự thân tại tu vi trên hơn một chút, có thể chúng nó bản thể cường đại, cũng có được tự thân đặc biệt thiên phú, chính mình một chọi một hoặc là lấy một địch hai, nàng đều không sợ. Nhưng nếu là cái khác mấy cái có linh chi thú liên hợp lại, ngược lại thật sự là một cái phiền toái sự việc. Với lại gần đây nửa tháng, thật sự là hắn phát hiện Thái Thanh Sơn trong an tĩnh rất nhiều, có thể thực sự là kia Sơn quỷ mấy thú tại mưu đồ bí mật việc này. Phía dưới, thanh niên tiếp tục nói, nhà ta Sơn Quân còn nói, hoàng gia mãi mãi hiểu rõ đạo lý, không đáng tộc khác lãnh địa từng ly từng tí, chính là Thái Thanh Sơn trong hiếm có trí giả, nhà ta Sơn Quân không muốn cùng nó và thô bị chi thú làm bạn, cho nên chuyên tới để báo cho biết mãi mãi, mong muốn cùng mãi mãi tìm kiếm hợp tác. Đối mặt thanh niên tán dương, tổ mãi mãi đôi mắt hơi tụ, có vẻ rất là hưởng thụ, lần nữa nghe thấy hợp tác sự tình về sau, tổ mặt của bà nội trên cũng không khỏi được lộ ra một tia vẻ suy tư. Vẹn vẹn bằng vào tộc đàn lực lượng, rất khó đồng thời chống cự ba con có linh chi thú tiến công, nhưng nếu là con kia đại trùng gia nhập vào, giúp mình ngăn cản một thú,
cũng thực sự có thể giải này nguy. Chỉ là tự hỏi một lúc sau đó, tổ mãi mãi lại là đột nhiên nhìn về phía dưới thanh niên, mở miệng hỏi, nhà ngươi Sơn Quân muốn có được cái gì? Không hổ là hoàng gia mãi mãi, quả trí tuệ nhưng siêu quần, nhà ta Sơn Quân nói, nếu là đến lúc đó giải quyết ngoài ra mấy thú, hoàng gia mãi mãi chỉ cần cầm trong tay quyển kia thực khí pháp cho ta mượn nhà Sơn Quân nhìn qua liền có thể. Nghe thấy lại muốn mượn chính mình thực khí pháp, tổ mãi mãi trên mặt chuột rất không vui, lúc này liền muốn đem thanh niên trước mắt đuổi ra lãnh địa, rốt cuộc quyển kia thực khí pháp chính là tộc đàn căn bản, tổng thể không mượn bên ngoài. Phía dưới thanh niên thấy thế vậy không hấp tấp, chỉ là tiếp tục nói, nếu là mãi mãi ngài cùng nhà ta Sơn Quân hợp tác, cái khác mấy cái thú không đủ gây sợ, đồng thời nhà ta Sơn Quân vậy đã hứa hẹn, nếu là giải quyết kia Sơn Quỷ Hắc Hùng ba thú, trong tay bọn họ đại ấn mảnh vỡ, đều có thể giao cho mãi mãi ngài, thậm chí ngay cả nhà ta Sơn Quân trong tay khối kia mảnh vỡ, cũng có thể cùng giao cho mãi mãi, ngoài ra, cái khác ba thú địa bàn, nhà ta Sơn Quân cũng chỉ chiếm cứ Hắc Hùng vài khối. Đó, cái khác lãnh địa đều là hoàng gia mãi mãi. Cái này khiến nguyên bản còn mặt có không vui tổ mãi mãi hơi biến sắc mặt, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Cái khác có linh chi thú trong tay có đại ấn mảnh vỡ điểm ấy, nàng cũng là biết đến. Trong tay nàng có 3 khối đại ấn mảnh vỡ, nàng nghiên cứu hồi lâu, có thể nhưng vẫn không có cái gì tiến triển. Nếu là có thể đem mặt khác có linh chi thú trong tay đại ấn mảnh vỡ lấy tới, trở lại như cũ phương kia đại ấn, có thể vẫn đúng là năng lực nghiên cứu ra ít đồ. Trước đây phương kia đại ấn chi uy vẫn thật sâu khắc họa tại trong đầu của nàng, nếu là có thể phát huy ra uy lực của nó, dù là chỉ có mấy phần, vậy đầy đủ nàng chiếm cứ tòa này Thái Thanh Sơn. Về phần quyển kia thực khí pháp, nàng sớm đã rõ trong lòng, chỉ là phía trên huyền ảo câu chữ rất nhiều, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, cho nên thường xuyên mang theo tại thân. Nếu chỉ là cho mượn cho kia đại trùng nhìn qua, ngược lại cũng không phải việc khó gì, dù sao kia đại trùng cũng không phải đối thủ mình, lượng hắn không dám không trả. Tổ mãi mãi suy nghĩ thời điểm, phía dưới thanh niên vậy không hấp tấp, chỉ là yên lặng chờ đợi. Cách đó không xa, Hoàng Sóc híp híp mắt, trong lòng hơi có suy tư. Mấy ngày nay, Thái Thanh Sơn trong hơi có yên tĩnh, mà thông qua trong tay đại ấn mảnh vỡ đối với cái khác mảnh vỡ cảm ứng, Hoàng Sóc vậy quả thực đã nhận ra trong đó mấy khối đại ấn mảnh vỡ tại có chút lúc có đến gần dấu hiệu. Hắn vốn tưởng rằng cái khác có linh chi thú tuần sát lãnh địa, cho nên cũng không để ý tới. Có thể hiện tại xem ra, thanh niên nói không qua. Cái khác có linh chi thú một chọi một tất nhiên không phải tổ nãi nãi đối thủ, mà trồn hôi tộc đàn số lượng tuy nhiều, nhưng cho dù là hoàng nhị hoàng tam bực này thân thể khỏe mạnh trồn hôi, cũng không phải cái khác có linh chi thú đối thủ. Nếu là liên hợp lại, tổ nãi nãi quả thực khó đối phó. Nhìn xem tổ nãi nãi thần sắc, hẳn là sẽ không từ chối, huống chi còn có kia đại ấn mảnh vỡ hấp dẫn. Ngay tại Hoàng Sóc tâm niệm chỗ đặt trong mắt, phía trên tổ nãi nãi đã mở miệng nói, hợp tác thế nào? Nhà ngươi Sơn Quân nhưng có nói. Nghe thấy lời ấy, thanh niên hơi cười một chút, lập tức ôm quyền nói, hồi hoàng gia nãi nãi, nhà ta Sơn Quân đã nghị kỹ đối sách, dưới mắt nhà ta Sơn Quân đã giả ý gia nhập chúng nó, chỉ đợi chúng nó ba thú liên hợp tiến công lúc, nhà ta Sơn Quân liền sẽ sau này phương ra tay, cùng nãi nãi cùng nhau đối phó chúng nó. Ở chỗ nào ba thú động thủ trước đó, nhà ta Sơn Quân cũng sẽ phái người trước giờ báo cho biết nãi nãi, nhường nãi nãi có chỗ đề phòng. Tổ nãi nãi gật đầu một cái, được, thay ta trở về kể ngươi nghe nhà Sơn Quân, việc này ta đáp ứng, mong rằng nhà ngươi Sơn Quân đại nhân không được nuốt lời. Thanh niên mặt lộ thỏa mãn nụ cười, lúc này chào từ ra nói, hoàng gia mãi mãi chi ngôn, ta tự sẽ chi tiết bẩm báo nhà ta Sơn Quân, hợp tác đã thành, tại hạ đều xin cáo từ trước. Dứt lời, thanh niên lần nữa phiêu hốt thân ảnh, rất nhanh biến mất tại trong hắc ám. Đợi thanh niên đi xa, tổ mãi mãi rất nhanh từ trên tảng đá lớn đứng dậy, nhìn về phía dưới rất nhiều trồn hôi, mở miệng nói, các con, vừa mới chi ngôn, các ngươi cũng nghe thấy. Thân làm Thái Thanh Sơn có linh chi thú, chúng ta vốn là nước sông không phạm nước giếng, tất nhiên kia sơn quỷ mong muốn mạo phạm ta, cũng phải xem xét ta hoàng gia có đáp ứng hay không. Sau đó mấy ngày, các ngươi làm chặt chẽ tuần tra, hành sự cẩn thận, tùy thời chuẩn bị giao chiến. Hải Nhi đã hiểu. Chi 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 chi. Tổ nãi nãi sau khi nói xong, trong nháy mắt dẫn tới phía dưới trồn hôi kịch liệt tiếng kêu. Giờ phút này tổ nãi nãi hai đầu lông mày cũng là có chút suy nghĩ lấy. Nàng sở dĩ đáp ứng, không chỉ có riêng chỉ là vì kia đại ấn mạnh mẽ, còn có mở rộng tộc đàn lãnh địa ý nghĩ. Theo tộc đàn trong trồn hôi số lượng tăng nhiều, bây giờ lãnh địa đã nhỏ chút ít, ngay cả tu hành thực khí pháp lúc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trước đó nàng không muốn tùy tiện động thủ, cũng có lo lắng cái khác có linh chi thú liên hợp lại nguyên nhân. Có thể sự việc tất nhiên phát triển đến tận đây, kia nàng cũng không có thiết yếu nhường nhịn, vừa vặn mượn cơ hội này mở rộng tộc đàn lãnh địa. Chương 37, tạo ra con người chi thuật. Chương 37, tạo ra con người chi thuật. Đại chiến sắp đến, tổ nãi nãi cũng mất truyền pháp tâm tư, mà là nhường cái khác trồn hôi riêng phần mình tu hành. Về phần tổ nãi nãi thì là chui về trong huy động, chuẩn bị nhìn nhiều một chút trong tay cổ tịch, nhìn xem có thể hay không để thăng thực lực của mình, từ đó ứng đối sau đó cùng mặt khác có linh chi thú giao thủ. Hoàng Sóc chậm rãi hướng phía thanh thạch trô đi đến, trong lòng thì là suy tư việc này mang tới ảnh hưởng. Trước đó hắn từng cảm ứng qua gấu đen kia quái cùng bạch nạch đại trùng khí cơ, hai thú tu vi đều dưới mình, đương nhiên cũng sẽ không là tổ nãi nãi đối thủ. Về phần con kia sơ tiêu, cũng giống như thế. Thái Thanh Sơn mấy cái có linh chi thú trong, Hoàng Sóc duy chỉ có không có nhìn thấy, chính là ở tại tây nam đầm lầy phương hướng con kia hắc mãng. Chẳng qua tất nhiên kia hắc mãng cũng không chiếm cứ cái khác mấy cái có linh chi thú lãnh địa, có thể thấy được tu vi cũng có thể cùng ngoài ra mấy cái thú không sai biệt nhiều. Tổ nãi nãi lấy một địch hai, nên không phải việc khó. Nếu là cùng con kia đại trùng hợp tác, cái khác ba con thú vậy hẳn không phải là đối thủ. Sau khi chuyện thành công, nếu là tổ nãi nãi đem quyển kia thực khí pháp môn mượn tại kia đại trùng, đến lúc đó cũng là cơ hội của mình. Rốt cuộc hắn đúng phương pháp tại tổ nãi nãi, từ tổ nãi nãi trong tay không cứng quá đoạn,
nhưng đối phó cái khác có linh chi thú, nhưng lại không cần cố kỵ nhiều như vậy. Chỉ là việc này mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng Hoàng Sóc nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác được một chút cổ quái. Có thể nghĩ lại, Hoàng Sóc nhưng lại thoải mái. Cho dù tổn mãi mãi thật có chỗ không địch lại, hắn móng đuốt cũng chưa hẳn bất lợi. Hắn chỉ là không muốn bày ra danh tiếng, cũng không đại biểu trông hắn sẽ không ở thời khắc mấu chốt ra tay. Luca, sau đó có phải hay không sẽ đánh đứng dậy a? Sau lưng, Tiểu Cựu đột nhiên hỏi. Hoàng Sóc gật đầu một cái, đến lúc đó ngươi đánh không lại, còn nhớ trốn ở trong xào huyện, có tổn mãi mãi ra tay, cái khác mấy cái có linh chi thú khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Thấy Hoàng Sóc nói như vậy, Tiểu Cựu tùy theo yên lòng. Cho dù tổn mãi mãi thật sự không địch lại, hắn tin tưởng Luca vậy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là tộc đàn lãnh địa có thể mở rộng, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể tìm đến nhiều hơn nữa nhân sâm. Với lại nó cảm giác mình bây giờ cũng có sức đánh một trận. Vừa nghĩ như thế, Tiểu Cựu trong nháy mắt lại không phiền não, lúc này nhún nhảy một cái hướng phía trước mà đi. Đi vào thanh thạch chỗ về sau, Tiểu Cựu một mình tìm cái địa phương bước vào tu hành trạng thái. Hoàng Sóc cũng không vội vã tu hành, mà là rất nhanh từ túi dạ dày trong tay lấy ra bì lợn. Trải qua Hoàng Sóc một tháng đến nay tế luyện, tấm này bì lợn đã rút đi hắn nguyên bản màu sắc, hiện ra màu vàng đất chi sắc. Dưới mắt bì lợn trên khí tức nồng đậm, đã tế luyện hoàn thành. Là lúc thí nghiệm chính mình tạo ra con người phương pháp. Đem hình người bị lợn trải tốt sau đó, Hoàng Sóc linh hoạt thân thể rất nhanh chui vào túi da phía dưới, lập tức trong miệng lẩm bẩm tạo xúc chi thuật trên ghi chép chú ngữ. Nương theo lấy chú ngữ niệm động, tấm kia bị lợn trên rất tránh mau nhấp nháy lấy quang mang nhàn nhạt, Hoàng Sóc lúc này vậy cảm giác được thân thể mình đã xảy ra một chút biến hóa. Nhưng lại tại Hoàng Sóc cho rằng có thể nhờ vào đó hóa thành hình người thời điểm, vừa mới tiếng động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tất cả lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không bao lâu, Hoàng Sóc từ bị lợn phía dưới chui ra, chau mày. Quả nhiên vẫn là không được. Cho dù đối với tạo xúc chi thuật pháp thuật này đã đầy đủ quen thuộc, nhưng hắn cũng không có ngũ xúc chi khí, dù là biết được chú ngữ, lại thiếu thốn trọng yếu nhất, đồ vật. Huống chi hắn huyện hóa chính là người, cho dù là ngũ xúc chi khí chỉ sợ cũng khó mà thành công. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng dưới mắt thất bại vẫn là để Hoàng Sóc hơi có buồn rầu. Chẳng qua Hoàng Sóc lại cũng không tính từ bỏ như vậy, vừa mới niệm động chú ngữ thời điểm, có một chút hiệu quả. Nếu là hắn đem tế luyện bị lợn địa khí đổi lại thảo mộc chi khí, có thể kết quả sẽ có chút khác biệt. Dù sao trong tay hắn còn có một tấm bị lợn, chỉ là cần lãng phí nữa một chút thời gian thôi. Ngay tại Hoàng Sóc suy tư thời điểm, trong đầu yên lặng Thanh Nguyên Châu lại là đột nhiên có phản ứng. Cái này khiến Hoàng Sóc trong lòng hơi kinh. Đêm qua qua đi, Thanh Nguyên Châu liền đã tích xúc hết nguyệt hoa chi lực, chỉ là vẫn như cũ như là thường ngày loại, khó mà chủ động công chế. Vốn cho rằng sẽ chờ chính mình lần sau tu hành đến nào đó phát động điều kiện lúc, Thanh Nguyên Châu mới biết có phản ứng, thật không nghĩ đến giờ phút này nó đúng là có động tác. Theo Thanh Nguyên Châu xoay tròn, tồn tích ở trong đó thái âm chi lực rất nhanh tiêu tán mà ra. Này thái âm chi lực cũng không tràn vào thân thể mình, mà là trực tiếp hướng phía trong tay bị lợn mà đi. Không bao lâu, nguyên bản thổ hoàng sắc bị lợn liền đã nhiễm phải một tầng màu xanh nhạt. Ngay tại Hoàng Sóc kinh ngạc thời điểm, lại đông cảm giác phúc đến thì lòng cũng sáng ra, một cỗ huyền diệu cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Thời khắc này Hoàng Sóc lần nữa hồi tưởng lại vừa mới thi triển tạo xúc chi thuật, lại là từ đó phát giác được rất nhiều không đúng. Làm Hoàng Sóc lần nữa niệm động tạo xúc chi thuật bên trong chú ngữ lúc, trong tay bị lợn rất mau đem Hoàng Sóc thân thể nơi bao bọc. Theo chú ngữ dừng lại, bị lợn trên quang mang tản đi sau đó, một cái thân hình phong dài, mặc xanh nhạt trưởng sang bạch diện tư sinh rất nhanh hiện mà ra. Cảm thụ lấy của mình hoàn toàn mới thân thể. Hoàng Sóc mặt lộ mừng rỡ, không ngừng tra xét tự thân tay chân cùng với thân thể, thậm chí đè lên cánh tay, nhìn xem có hay không có giãn, xác định tự thân cùng chân nhân không khác sau đó, Hoàng Sóc phất phất tay. Trong bụng thảo một chi khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, cuốn lên vô số sương đêm, cuối cùng hóa thành một mặt thủy kính, phủ ở trước người. Thủy kính trong, thanh niên khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng mướt, giống như nguyệt quang, một đôi mắt trong suốt, tựa như cuối thu hàn đảm, sóng nước không thể điều khiển tinh vi. Nhìn qua bây giờ khuôn mặt sau đó, Hoàng Sóc làm ra thành khẩn mà chân thực đánh giá. Mà trọng yếu nhất, không ai qua được Hoàng Sóc huyễn hóa thành hình người sau đó, còn có thể sử dụng trong bụng chi khí. Căn cứ tạo xúc chi thuật bên trên miêu tả, một sáng phủ thêm bị từng tế luyện ra thú, liền sẽ hóa thành xúc vật, thân thể cũng sẽ nhận tương ứng hạn chế, liên đối lấy trong bụng chi khí đồng dạng khó mà thi triển, bằng không cửa này pháp thuật liền sẽ tự động phá vỡ. Hắn muốn đã chuẩn bị kỹ càng, dưới mắt lại là niềm vui ngoài ý muốn. Khi mà Hoàng Sóc tỉ mỉ cảm ứng được trong đầu tạo xúc chi thuật về sau, lại là rất nhanh phát hiện, trong trí nhớ tạo xúc chi thuật tại rất nhiều chi tiết phương diện đã cùng trước đó có chút khác biệt. Nhìn tới này đồng dạng là Thanh Nguyên Châu mang tới sửa đổi. Dưới mắt môn này tạo xúc chi thuật hoàn toàn có thể gọi là tạo ra con người thuật. Chẳng qua mong muốn sao chép đến cái khác tinh quái trên người, nhưng như cũng không được, rốt cuộc Thanh Nguyên Châu sửa đổi không vẹn vẹn chỉ có pháp môn, còn có hắn khoác lên này thân túi ra. Hoàn thiện môn này tạo ra con người chi thuật về sau, trong đầu Thanh Nguyên Châu lần nữa yên lặng, phía trên màu xanh nhạt ánh sáng mang tùy theo rút đi, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Có thể Hoàng Sóc lại là cực kỳ mừng rỡ, bởi vì hắn lại thăm dò đến Thanh Nguyên Châu mới cách dùng. Trong đầu viên này hạt châu màu xanh không chỉ có thể giúp đỡ tự thân tăng tốc tu hành, thậm chí còn năng lực căn cứ suy nghĩ trong lòng, là tự thân cung cấp tương ứng trợ lực. Mà ở sử dụng mấy lần sau đó, Hoàng Sóc cũng là dò xét đến Thanh Nguyên Châu một ít quy luật. Vật này dường như sẽ chỉ ở chính mình kém một cú sút cuối cùng lúc mới biết tương trợ chính mình. Bởi vì lúc trước hắn đồng dạng có nghĩ qua, nhường tự thân tu vi tiến thêm một bước, có thể Thanh Nguyên Châu lại là không hề phản ứng. Chương 38, xâm phạm chương 38, xâm phạm khuyết điểm duy nhất chính là chính mình tạm thời không cách nào chủ động khống chế này châu. Nhưng hắn tin tưởng, đợi tự thân tu vi đề cao, tất nhiên có chủ động khống chế này châu một ngày.
Tại tỉ mỉ cảm thụ một phen bây giờ thân thể về sau, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy rất thuận tiện. Rốt cuộc bất luận là loại nào thú loại, đang thao túng tính phương diện, đều kém xa thân người linh hoạt đa dạng, huống chi là tứ chi ngắn nhỏ chuẩn hôi, cao cái cong đều là vấn đề. Sau một lát, Hoàng Sóc trong miệng niệm động chú ngữ, nguyên bản bao trùm tại thân thể bên trên bị lợn chậm rãi cởi ra. Thời ra bị lợn không còn màu vàng đất, vẫn như cũng là một mảnh trắng nõn, nghĩ đến bị thái âm chi lực trải qua rửa tội nguyên nhân. Có tấm da này túi, sau đó hắn liền có thể tại thế giới loài người bên trong hành tẩu tự nhiên. Chẳng qua dưới mắt thân ở Thái Thanh Sơn, lại là không quá thích hợp sử dụng này ra. Cách đó không xa, Tiểu Cửu vẫn tại nỗ lực tu hành, đồng thời không nhận thấy được Hoàng Sóc bên này khác thường. Này tự nhiên không phải Tiểu Cửu chưa đủ bén nhạy nguyên nhân, mà là Hoàng Sóc đang thi triển pháp thuật lúc, sớm đã sử dụng ảo thuật che chắn bên này chẳng cảnh. Thu hồi túi ra về sau, Hoàng Sóc lại lần nữa tắm rửa ánh trăng, bước vào tu hành trong. Hạ công tử, gần đây tộc ta trong đám còn có chuyện quan trọng, làm phiền hạ công tử ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Chờ bên này chuyện sau đó, tộc ta tự sẽ lại mời hạ công tử tới trước dạy học. Lúc chạm vào tối, kết thúc dạy học sau, Hạ Ngọc Vũ nghe lấy tổ mãi mãi trong miệng ngữ điệu, trong lòng không khỏi có một tia kinh ngạc. Rốt cuộc lần trước nghỉ ngơi nhiều nhất chẳng qua 3 ngày, có thể lần này lại là cũng không quyết định thời gian. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ tò mò, nhưng hắn cũng chưa hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đồng ý đợi Hạ Ngọc Vũ rời đi sau đó, tổ mãi mãi cũng chưa tiếp tục chuyển pháp, mà là một mình tránh trong huyệt động tu hành. Cái khác trồn hôi cũng là sôi nổi tại lãnh địa bốn phía âm thầm xem xét, tộc quần bầu không khí so với dĩ vãng nhiều một tia nghiêm nghị. Sau đó 2 ngày, kia đại trùng cũng không truyền đến thông tin. Ngay hôm đó, thời gian vào đêm, ngay tại rất nhiều trồn hôi từ trong xào huyệt rời đi, chuẩn bị như là thường ngày loại cảnh giới thời điểm, cách đó không xa núi rừng bên trong lại là đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng hổ gầm. Tiếng kêu vang lên ngay mắt, hù dọa trong rừng vô số phi điểu. Rất nhiều nhỏ yếu sinh linh, tựa hồ là ý thức được cái gì, sôi nổi tránh về tự thân xào huyệt, ngay cả thảo một bên trong sâu bọ, cũng tại giờ phút này ngưng tiếng kêu. Tại lúc tiếng hổ gầm vang lên ngay mắt, tổ mãi mãi cũng là rất nhanh từ trong huyệt động chui ra. Hắn thử mang trên mặt một tia kinh ngạc, vì nàng cũng không có nghĩ đến, kia đại trùng báo tin cách thức đúng là như thế trực tiếp. Có thể sau một khắc, tổ mãi mãi thần sắc liền đã ngưng trọng lên, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa trong núi rừng. Chỗ nào có mấy đạo khí cơ nồng đậm sinh linh chính hướng phía tộc đàn lãnh địa chạy tới. Cảm giác được điểm ấy về sau, tổ mãi mãi lúc này truyền lệnh, các con theo tổ mãi mãi nên chiến. Chi 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 chi, rất nhiều trồn hôi trong miệng phát ra rồn dập tiếng kêu, đồng thời sôi nổi đứng thẳng đứng dậy, nhìn về phía trước. Hống, dẫn đầu hiện thân là một đầu thân hình cao lớn, toàn thân khoác lên bộ lông màu đen sinh linh. Nó đứng thẳng người lên, cao hơn một trượng, ven đường những nơi đi qua, thảo mục bay ngang, giống như một tòa di động tháp sắt, cứng không thể phá. Đây chính là con kia Hắc Hùng Tinh. Tại Hắc Hùng Tinh hiện thân thời điểm, một phương hướng khác, đột nhiên vang lên một hồi kỳ dị sản sạt âm thanh, đây cũng không phải là gió thổi lá rụng, giống như là trầm trọng gấm vóc tại thô ráp mặt đất ma sát lúc phát ra âm thanh. Cùng âm thanh cùng nhau nương theo mà đến, còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Dưới ánh trăng, một đoạn bao trùm lấy lưới văn ban hình, như là thô to như thùng nước thân thể, rất nhanh từ trong bụi cỏ bật ra. Kia cự mãng có hơi ngẩng cổ, lưới rắn im mắng phun ra nuốt vào, lạnh băng lân phiến ở dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt quang huy. Một đôi mắt lạnh lẽo đang lặng lặng nhìn về phía trồn hôi tộc đàn vị trí. Hu hu hu. Tại tổ mãi mãi nhìn chăm chú này hai con có linh chi thú lúc, chỗ rừng sâu, đầu tiên là chuyển đến một hồi như khóc như cười ô hô âm thanh. Đúng lúc này, một đầu thân hình cao lớn, hình dáng tướng mạo xấu xí, hai tay tráng kiện hữu lực sinh linh chính đi lại cảnh cây ở giữa đàn mạng, hướng phía tộc đàn lãnh địa bổ nhào mà đến. Trông thấy cái này sinh linh tổ mãi mãi có vẻ mười phần tức giận, bởi vì này chính là lần này liên hợp cái khác có linh chi thú kẻ cầm đầu, con kia lần trước muốn mượn nàng trong tay thực khí pháp mà bị đuổi ra lãnh địa sơn tiêu. Chẳng qua lần này cái này Sơn Tiêu trong mắt lại là nhiều một tia tự tin. Tại Sơn Tiêu hiển lộ thân hình thời điểm, lại một cái phương hướng trong bóng tối, lưỡng đạo u lục điểm sáng dẫn đầu sáng lên, quang mang kia cũng không hừng hực, lại như là thâm viên hỏa diễm, xuyên tấu hắc ám, vẫn có thể một mực khóa chặt con mồi. Theo nhất đạo dày đặc mà nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên sau đó, kia thân lộc lây ra lông cũng là ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh. Đây chính là con kia điếu tình bạch ngạch đại trùng, cũng là trong rừng rậm vua không ai. Cự hổ hiện thân nháy mắt, cái khác mấy cái có linh chi thú vậy không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn thoáng qua. Chẳng qua mọi người cùng là có linh chi thú, đã vượt ra tầm thường sinh linh, cho nên cũng không phải quá mức e ngại. Dưới mắt bốn thú tề tụ, chia ra từ bốn phương tám hướng đem trồn hôi tộc quần lãnh địa bao bọc vây quanh. Trông thấy cảnh này, nguyên bản còn thần sắc bình tĩnh tổ mãi mãi trên mặt cũng là nhiều một tia ngưng trọng cùng nghiêm nghị. Có thể tổ mãi mãi cũng không bối rối, mặc dù thân hình so với trước mắt bốn thú đều muốn tiểu xảo rất nhiều, có thể tổ mãi mãi trên người tán phát ra khí cơ, lại là nhường bốn phía như lâm đại địch, sôi nổi mặt lộ cảnh giác. Lãnh địa bốn phía, không ít linh trí chưa khai trồn hôi trông thấy cảnh tượng như vậy, sôi nổi nuốt ở phía sau vương, một ít có linh trí trồn hôi, tại đối mặt những thứ này tiên địch thời điểm, trong ánh mắt cũng khó tránh khỏi có một tia e ngại. Nhưng sinh ra linh trí sau đó, chúng nó nhưng cũng không lui lại. Trồn hôi trong đám, Hoàng Sóc yên lặng cảm ứng đến này bốn cái có linh chi thú khí cơ, trong lòng hơi định. Hừ, ngươi này không thông cấp bậc lễ nghĩa sơn quỷ, lần trước để ngươi may mắn đào thoát, không ngờ rằng còn dám tới phạm tộc ta lãnh địa, quả nhiên là tội không thể tha thứ. Nghe lấy tổ mãi mãi lần này hơi có văn hóa chửi rủa, Sơn Tiêu gãi gãi cổ, có vẻ hết sức tức giận, nhưng hắn không thông quá nhiều biết văn, lại là khó mà đánh trả, cuối cùng đành phải cao giọng nói, hu hu hu. Tiếng kêu qua đi, này Sơn Tiêu không chút do dự hướng phía lãnh địa mà đến. Dọc theo đường, không ít trồn hôi ra tay ngăn cản, nhưng lại bị hắn linh xảo thân pháp một vừa trốn qua,
lại thỉnh thoảng đem hai chỉ trồn hôi ném ra mấy chục mét có hơn. Bên kia, thấy Sơn Tiêu độc thủ, cái khác mấy cái có linh chi thú vậy không chần chờ nữa, sôi nổi hướng phía tổn mãi mãi tập kích bất ngờ mà đi. Gấu đen kia tinh da dày thịt béo, chỉ là một vị về phía trước và mạnh, vô số trồn hôi tất cả khó mà ngăn cản thân hình. Màu đen cự mãng thân hình bơi lội, hắn đuôi dài như roi, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền có trồn hôi lên tiếng bay ra ngoài. Kia cự hổ cũng là không nhượng bộ chút nào, móng đuốt nhẹ giơ lên ở giữa, mấy cái trồn hôi liền đã bị đánh bay mấy mét, có thể nhìn kỹ lại, nhưng lại năng lực phát hiện, những kia bị đánh bay trồn hôi lại rất nhanh đứng lên. Chương 39, giao chiến chương 39, giao chiến tổn mãi mãi bên cạnh, mấy cái thân thể khỏe mạnh trồn hôi thấy thế không chút do dự, lúc này hướng phía chạy tới bốn thú nên đón tiếp lấy. Là trồn hôi trong đám người nổi bật, chúng nó mặc dù không có tổn mãi mãi như vậy lợi hại, nhưng cũng là sớm có linh trí, lại chiến lực không tầm thường, có thể độc đấu trong núi manh thú tồn tại. Tại Hoàng Nhị Hoàng Tam mấy cái cường tráng trồn hôi xông lên phía trước về sau, tổ mãi mãi không chần chờ nữa, trong miệng phát ra nhất đạo tiếng hừ lạnh. Trong chốc lát, bốn phía rất nhiều thảo mộc giống như sống lại bình thường, sau đó càng là hơn sinh ra vô số đầu đằng mạn, hướng phía đánh thẳng tới bốn thú nên đón. Theo tổ mãi mãi thi pháp, nguyên bản còn thế như trẻ tre, một đường tới gần bốn cái có linh chi thú đồng dạng đã nhận ra nguy hiểm, sôi nổi ngừng chân, tịnh thi triển ra riêng phần mình chân chính bản lĩnh, đến ứng đối tổ mãi mãi pháp thuật. Chỉ thấy gấu đen kia tinh trên móng đuốt lóe ra u quang, mỗi khi đằng mạn tới gần thời điểm, hắn lợi chảo liền đã hướng phía đằng mạn vung đánh mà xuống, đem đánh tới đằng mạn chặt đứt. Có thể bốn phía đằng mạn số lượng đông đảo, cho dù là sử dụng không tầm thường pháp thuật, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà tới gần. Cách đó không xa, kia cự mãng mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ nồng nặc màu nâu sương mù, phàm là chạm đến sương mù đằng mạn, rất nhanh liền bắt đầu ăn mòn, khó mà tới gần hắn thân. Bên kia, Sơ Tiêu trong mắt hơi có vẻ sợ hãi, rốt cuộc nó trước đó thế nhưng nếm qua một chiêu này bị đắng, nhưng dưới mắt có đồng bạn, nó lại là cũng không lùi bước, mà là đột nhiên vô lồng ngực, một cỗ vô hình khí lưu nước vọt khắp toàn thân, khiến cho thân thể một mảnh đỏ bừng. Trạng thái này dưới, Sơn Tiêu khí lực tăng nhiều, lại trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra một ngụm hỏa diễm, thiêu đốt bốn phía đằng mạn. Cuối cùng thì là con kia cự hổ, chẳng qua cự hổ bên cạnh đằng mạn ít nhất, bởi vì giờ khắc này cự hổ còn đang ở cùng một ít trồn hôi dây dưa không ngớt, chiến đến có đến có về, đối mặt đằng mạn công kích, cự hổ có vẻ hơi e ngại, càng là hơn lui ra phía sau mấy mét, không muốn cùng những thứ này đằng mạn đối đầu. Tổ mãi mãi toàn lực thi triển pháp thuật, lại phối hợp cái khác trồn hôi dây dưa, lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này khiến không ít trồn hôi lòng tin tăng nhiều, tiến công được cũng càng thêm mãnh liệt chút ít. Có thể trồn hôi trong đám, một mực quan sát tình hình chiến đấu Hoàng Sóc lại là nhìn ra trong đó hư thực. Dưới mắt tổn mãi mãi nhìn như mai phòng, có thể thi triển bực này pháp thuật, tiêu hao thảo mộc chi khí cũng không phải số ít. Nếu là chỉ có một hai con có linh chi thú, môn này thúc đẩy thảo mộc pháp thuật công kích còn có thể càng thêm tấp nập, nhiều đối thủ mệt mỏi ứng đối. Nhưng cùng lúc đối với ba con có linh chi thú ra tay, cho dù tổn mãi mãi trong bụng chi khí ngang ngược, nhưng cũng khó mà đánh lâu. Trái lại trừ ra cự hổ cái khác ba con có linh chi thú, mặc dù nhìn như ở vào hạ phòng, nhưng ba thú nhưng cũng đều có tự thân bản lĩnh, vẹn vẹn nương tựa theo cửa này pháp thuật, khó mà giải quyết chúng nó. Đợi tổ mãi mãi trong bụng thảo một chi khí yếu bớt, đến lúc đó tình huống ngược lại không ổn. Loạn thạch đôi phía trên, tổ mãi mãi đồng dạng đã nhận ra điểm ấy. Mặc dù này ba con có linh chi thú cũng không thực khí pháp môn, nhưng sinh ra linh trí chúng nó lại là nương tựa theo bản năng, cũng có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, lớn mạnh bản thân, lại thêm chúng nó bản thể cường đại, càng có tự thân thiên phú pháp thuật, trong thời gian ngắn, chính mình cũng không thể đồng thời giải quyết ba thú. Nếu là thảo một chi khí tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó ngược lại sẽ ở vào bất lợi địa vị. Nghĩ đến đây, tổ mãi mãi không chần chờ nữa, lúc này hướng phía cách đó không xa cự hổ lớn tiếng mở miệng nói: "Sơn Quân, vì sao còn không ra tay?" Bản còn đang ở cùng mấy cái trồn hôi dây dưa cự hổ nghe vậy vậy không còn giả chiến, mấy chảo đánh bay tiến tới góc mặt trồn hôi, lập tức dùng đến hùng hậu lại mang theo lực xuyên thấu âm thanh cười lấy trả lời: "Hoàng gia mãi mãi, ta liền đến." Nghe thấy tổ mãi mãi cùng cự hổ đối thoại sau đó, cái khác ba thú biểu hiện được mười phần giận mình, Sơ Tiêu càng là hơn trong miệng nổi giận mắng: "Sơn Quân, ngươi lại không tuân thủ chúng ta ở giữa giao ước." Tức giận ở giữa, Sơ Tiêu lời nói lưu loát, vậy không nói lắp. Bên kia, cự mãng cùng Hắc Hùng Tình cũng là phát ra bất mãn thanh âm, trong miệng đều là đối với cự hổ khinh thường. Đối mặt ba thú chất vấn, cự hổ cười lạnh vài tiếng: "Hoàng gia mãi mãi nhận biết đại thể, chỗ nào như các ngươi, không có văn hóa, như là mang gì, cùng các ngươi hợp tác, chẳng qua là kế tạm thời thôi." Dứt lời, cự hổ đạp trên hổ bộ, liền hướng phía cách đó không xa Hắc Hùng Tình bỏ tới. Nghe thấy lời ấy, ba thú có vẻ tức giận không thôi, nhưng lại không có biện pháp gì. Gấu đen kia tinh thấy cự hổ lao đến, cũng là không dám kinh thường, lúc này lui ra phía sau mấy mét, rời xa đằng mạn, cùng cự hổ dây dưa lên. Hai bên là đối thủ cũ, thực lực cũng là lực lượng ngang nhau, mỗi lần chảo trưởng lúc giao thủ, cũng có tiếng vang to lớn truyền ra. Thấy cự hổ kéo lại Hắc Hùng Tinh, tổ mãi mãi bên này cũng là áp lực giảm nhiều, lúc này điều động nhiều hơn nữa thảo mộc chi khí, hướng phía Sơn Tiêu cùng cự mãng mà đi. Trong lúc nhất thời, nhiều hơn nữa đằng mạn như là thảo mộc sinh trưởng tốt loại, hướng phía hai thú quấn quanh mà đi. Không ít đằng mạn trong, thậm chí sinh ra gai sắc, một sáng đụng tới, liền sẽ bị thương. Đối mặt với tổ mãi mãi toàn lực ra tay, Sơ Tiêu cùng cự mãng khó mà đối đầu, lựa chọn vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn như cũ chưa từng chạy trốn. Nương tựa theo hai thú thiên phú pháp thuật, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có thể chống đỡ phải đến. Có thể thời khắc này tổ mãi mãi lại là hết rồi kiên nhẫn, lấy một địch hai, nàng còn thành thạo điêu luyện, nhưng mong muốn nhanh chóng giải quyết chiến cuộc, còn phải sử dụng thủ đoạn khác mới được. Sau một khắc, tổ mãi mãi nhìn về phía cách đó không xa Sơ Tiêu, hoàng con ngươi màu xanh lục trong lần nữa mất đi tiêu cự, trở nên mơ hồ một mảnh. Có thể xa xa thoáng nhìn cảnh này Sơn Tiêu thấy thế, nhưng trong lòng thì vì đó hoảng hốt, vội vàng né tránh tổ nãi nãi ánh mắt. An một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng, trước đó nó chính là ở chỗ này ăn phải cái lô bốn, cho nên tại trong lúc giao thủ, nó một mực chú ý tổ nãi nãi động tác, phòng chính là một thức này pháp thuật. Thấy Sơn Tiêu cũng không quăng tới tầm mắt, tổ nãi nãi nhíu nhíu mày. Đáng tiếc nàng dùng để mê hoặc địch nhân tâm trí ảo thuật còn chưa có đạt tới cao thâm tình trạng, bằng không không cần nhìn về phía địch nhân hai mắt, đồng dạng có thể tại hắn trong đầu thực hiện ảo thuật hiệu quả. Dưới mắt Sơn Tiêu có chỗ phòng bị, tổ nãi nãi đành phải ngược lại nhìn về phía kia cự mãng. Tại cùng cự mãng đối mặt trong nháy mắt, nguyên bản còn thân hình linh động, trong miệng không ngừng phun ra khói độc cự mãng đột nhiên chỉ trệ, trong nháy mắt liền đã lâm vào ảo thuật trong. Sau một khắc, vô số có gai đằng mạn liền đã hướng phía hắn thân thể cao lớn quấn quanh mà đi. Gai sát thương thân, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới, nhường cự mãng thân thể liên tục rung động, có thể tổ nãi nãi ảo thuật hiệu quả cực mạnh, cho dù là cự mãng nỗ lực dãy rủa, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà tránh thoát ảo thuật vũ bùn. Mắt thấy cự mãng liền bị rất nhiều đằng mạn chăm chú quấn quanh, nhất đạo rung động tâm linh giống lên một tiếng đột nhiên truyền ra. Đây chính là may mắn chính mình tránh thoát chiêu này Sơn Tiêu phát ra. Tiếng kêu của nó cũng không hổ khiếu như vậy có khí thế, cũng không có hắc hùng tinh như vậy vang dội, nhưng lại cũng có mê hoặc tâm trí cùng với bài trừ ảo thuật năng lực. Bị gọi thanh một kích, cự mãng rất nhanh từ ảo thuật trong dãy rủa ra đây. Chương 40, biến cố chương 40, biến cố trông thấy quanh thân quấn quanh mà đến đằng mạn sau đó, cự mãng trong lòng đại loạn, trong miệng vội vàng phun ra đại lượng xương độc, đem bốn phía đằng mạn ăn mòn, sau đó lấy linh động thân thể, thoát đi đằng mạn quấn quanh phạm vi. Có thể chúng vừa mới ảo thuật sau đó, cự mãng trên thân thể lại là nhiều hơn không ít vết thương, lại thêm vừa mới phun ra đại lượng xương độc, trong nháy mắt nhường hắn hư nhược rồi rất nhiều. Bên kia, Sơ Tiêu mặc dù chưa từng trong kia ảo thuật, có thể đối mặt với toàn lực công kích mà đến đằng mạn, trạng thái cũng là trượt không ít, ngay cả động tác cũng biến thành trì hoãn rất nhiều. Bọn hắn chỉ là sơn thôn tinh quái, tuy có thiên phú, có thể từ đầu đến cuối không có một môn ra dáng thực khí pháp môn, giao chiến thời điểm, càng nhiều hơn chính là nương tựa theo bản năng cùng tự thân thiên phú, đối với trong bụng chi khí vận dụng kém xa tổ nãi nãi. Nay cũng là chúng nó mấy cái có linh chi thú năng đủ hợp tác nguyên do. Nhưng vừa mới giao thủ, lại là nhường hai thú biết được tổ nãi nãi lợi hại, dưới mắt hai thú có chỗ bị thương, trạng thái dưới trượt, bản năng liền muốn chạy trốn, có thể cuối cùng vẫn là đã ngừng lại tiểu này xúc động, mà là quay đầu nhìn về đang giao chiến cự hổ cùng hắc hùng nói ra, Sơn Quân, vì sao còn chưa động thủ? Nghe lời ấy, tổ nãi nãi trong lòng giật mình. Đợi tổ nãi nãi quay người nhìn lại, liền thấy nguyên bản còn cùng mình có một khoảng cách, ở vào trong lúc giao thủ cự hổ cùng hắc hùng, chẳng biết lúc nào đã hướng phía chính mình sở tại nơi tới gần. Nghe thấy hai thú giống lên một tiếng về sau, vừa mới còn giao chiến được lửa nóng cự hổ cùng hắc hùng đúng là cùng nhau dừng tay, lập tức hướng phía tổ nãi nãi phát động công kích mãnh liệt. Thấy hai con thân thể khôi ngô manh thu đánh thẳng tới, tổ nãi nãi sắc mặt kinh hãi, lúc này nổi giận nói, Sơn Quân, ngươi đây là làm gì? Có thể cự hổ lại là phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ nói là ở giữa cơ phù, hai thú liền đã xông đến phụ cận. Cái khác trồn hôi thấy tổ nãi nãi gặp nguy hiểm, sôi nổi hướng phía hai thú bọn tới, cố gắng ngăn cản cước bộ của bọn nó. Có thể đối mặt với toàn lực công kích cự hổ cùng hắc hùng, cho dù là như là hoàng nhị hoàng tam loại cường tráng trồn hôi, nhưng vẫn bị đụng bay ra ngoài, khó mà ngăn cản. Tổ nãi nãi trong lòng vừa sợ vừa giận, dưới mắt nàng làm sao không biết được, chính mình bị kia cự hổ chỗ lừa gạt. Sau một khắc, tổ nãi nãi trong mắt lần nữa lóe ra tĩnh mịch và mang, cố gắng dùng cái này ngăn cản hai thú. Cũng không và tổ nãi nãi thi triển ảo thuật, nhất đạo tiếng hổ gầm liền đã từ tiền phương truyền đến. Tiếng hổ gầm điếc tai nhức óc, mang theo một cỗ bách thú chi vương bá khí, nhường tổ nãi nãi ảo thuật còn chưa từng thi triển, liền đã bị phá vỡ. Không giống nhau tổ nãi nãi vận chuyển trong bụng chi khí, thi triển pháp thuật ngăn cản, gấu đen kia tinh một cái phi thân, một đôi giày cổ tay gấu, liền đã xem nàng từ loạn thạch đôi phía trên đánh bay xuống dưới. Mặc dù cùng là có linh chi thú, tổ nãi nãi thân thể so với cái khác trồn hôi vậy phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng ở tự nhiên sinh linh ưu thế trước mặt, lại là không làm nên chuyện gì. Bị đánh bay tổ nãi nãi trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, trong miệng ngay cả nôn mấy cái tiên huyết. Lúc này, tiếng hổ gầm theo sát mà tới, cái này khiến tổ nãi nãi trong lòng hoảng hốt, giờ phút này liền xem như thi triển trồn hôi bảo mệnh kỹ năng, vậy đã không kịp. Ngay tại tổ nãi nãi trong lòng tuyệt vọng thời điểm, trong dự liệu công kích lại là cũng không đến. Chỉ vì kia cự hổ tạm thời biến hóa mục tiêu công kích, hắn thân thể bên cạnh chuyển, đúng là hướng thẳng đến một bên đang muốn tiếp tục xuất thủ hắc hùng tinh mà đi. Hắc hùng tinh không hề phòng bị, khi nó ý thức được nguy hiểm tiến đến thời điểm, đã không kịp. Chỉ thấy cặp kia sắc bén hổ trảo trực tiếp cận thân, đem nó phần bụng thoải mái xé rách. Cự hổ còn muốn tiếp tục ra tay, đem hắc hùng tinh giải quyết, nhưng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắc hùng tinh cũng là phát huy ra thực lực mạnh hơn, trở mình tránh thoát này đòn công kích chí mạng. Tránh thoát cự hổ công kích sau đó, hắc hùng tinh giận dữ lên tiếng nói, ngươi làm gì? Biến cố bất thình lình này, cũng là nhường tổ nãi nãi cùng với khác mấy cái có linh chi thú mặt ngơ ngác, cự mãng trong miệng thốt ra trầm thấp lời nói, cự hổ, ngươi làm cái gì vậy? Trước đây thuyết phục chúng ta, cùng nhau vây công này trồn hôi chính là ngươi, nhưng bây giờ công kích đồng bạn cũng là ngươi. Chúng ta trước đó không phải lập xuống qua hợp đồng sao? Ngươi như thế nào lật lọng? Một bên, Sơ Tiêu trong mắt cũng là ẩn giấu đi lửa giận. Nó là cái thứ nhất bị cự hổ tìm tới chi thú, với lại cự hổ đã đáp ứng nó, sau khi chuyện thành công, liền đem hoàng gia nãi nãi trong tay quyển kia thực khí pháp cấp cho chính mình nhìn qua, nhưng bây giờ, nó lại đã nhận ra không đúng. Cách đó không xa, tổ nãi nãi đồng dạng ánh mắt bất thiện, này cự hổ rõ ràng mời hợp tác với mình, lấy thực lực của nàng, chỉ cần cự hổ cuốn lấy trong đó một thú, ngoài ra hai thú, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ tình cảnh, này cự hổ rõ ràng là có ý khác. Đối mặt với ở đây mấy cái có linh chi thú phẫn nộ ánh mắt, cự hổ chỉ là ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, một đám ngu xuẩn, ta chẳng qua chỉ là sử dụng một chút mưu kế mà thôi, các ngươi liền bị lừa rồi, quả nhiên là ngu không ai bằng. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta đã sớm muốn diệt trừ các ngươi, bất luận là quyển kia thực khí pháp hay là kia đại ấn mảnh vỡ, ta đều muốn. Ngoài ra, giải quyết các ngươi, này Thái Thanh Sơn liền toàn bộ là lãnh địa của ta, không cần bị trước đó hạn chế. Nghe thấy lời ấy, ở đây mấy thú tâm trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai này tất cả đều là cự hổ mưu kế. Con thú này trước thuyết phục cái khác có linh chi thú, nhu đồ hoàng gia mãi mãi trong tay thực khí pháp cùng đại ấn mảnh vỡ, có thể âm thầm lại cùng hoàng gia mãi mãi hợp tác, đồng thời đem việc này báo cho những sinh linh khác, cho nên giả ý cùng hắc hùng giao chiến, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt, đánh lén hoàng gia mãi mãi. Kế hoạch vốn là tiến hành thuận lợi, có đó không thời khắc mấu chốt, cự hổ lại phản chiến tương hướng, công kích hắc hùng tinh, khiến nó nặng thương. Kể từ đó, ở đây có linh chi thú, đều là thân thể bị thương, trạng thái không còn. Chỉ có lúc trước làm bộ giao chiến cự hổ thực lực bảo tồn hoàn hảo. Tuy là sơn thôn tinh quái, văn hóa không cao, nhưng bây giờ chúng nó cũng là đã hiểu sự tình từ đầu đến cuối, sôi nổi đối với cự hổ chửi ầm lên. Đối mặt với mấy thú giận mắng, cự hổ không có chút nào lòng ngày nấy. Tại sau khi mắng, cự mãng cùng sơn tiêu đều là hướng phía sau thối lui, chuẩn bị rời xa nơi đây. Trước đó hai thú không địch lại hoàng gia mãi mãi lúc, liền đã có lui bước chi tâm, sở dĩ không có lui, thì là vì chúng nó biết được cự hổ nhu đồ. Nhưng bây giờ hai thú thấy tình thế không ổn, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý chỉ cần về đến lãnh địa của mình, chúng nó liền có thể mượn nhờ địa hình ưu thế, chơi bẩn sinh tồn. Thực sự không được, tìm một nơi khác chính là, dù sao bốn phía núi non bao quanh, cũng không phải chỉ có Thái Thanh Sơn một tòa núi lớn. Tại hai thú sinh ra thoái ý thời điểm, cự hổ cũng là đã nhận ra hai thú động tác, có thể nó cũng không ngăn cản, chỉ là hổ trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười. Ngay tại sơn tiêu cự mãng lui lại đến thích hợp khoảng cách, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây thời điểm, một mặt cao lớn tường đất, rất nhanh đất bằng dâng lên, đem hai thú con đường phía trước ngăn cản. Nay còn chưa xong, sau một khắc, trên tường đất sinh ra vài gốc bén nhọn địa thứ, đem hai người bước quay về, trong đó mấy cây địa thứ càng là hơn chèn hai thú trong thân thể, nhường hai thú lại lần nữa bị thương. Chương 41, hiện thân chương 41, hiện thân bị bức về hai thú sắc mặt đại biến, quay đầu thời khắc, rất nhanh liền đã nhìn thấy cự hổ móng vuốt trong chỗ cầm ẩn. Đó chính là lúc trước phá toái lại thất lạc đến Thái Thanh Sơn các nơi đại ấn mảnh vỡ. Chỉ là giờ phút này cự hổ trên móng vuốt đại ấn mảnh vỡ sáng lấp lánh, có thể thấy được vừa mới tường đất cùng với gai đất đều là cự hổ gây nên. Một màn này nhường ở đây mấy thú thất thần, sơ tiêu càng là hơn kinh ngạc nói ra, ngươi là sao có thể khống chế vật này? Phải biết chúng nó trong tay đồng dạng có đại ấn mảnh vỡ, mà sơn tiêu trong tay càng là hơn có hai khối đại ấn mảnh vỡ. Nó năng lực thông qua mảnh vỡ cảm giác được dấu ở phía dưới mặt đất lực lượng, nhưng nó nghiên cứu hồi lâu, lại là không thu hoạch được gì. Dưới mắt thấy cự hổ có thể vận dụng loại này lực lượng, cái này khiến chúng nó làm sao không kinh ngạc? Hừ. Đối mặt với mấy thú hoài nghi cùng kinh ngạc, cự hổ hừ nhẹ một tiếng, trong miệng đắc ý nói ra, nếu không phải có thể thúc đẩy vật này, ta sao lại dám bố trí cái này? Trong lúc nói chuyện, cự hổ trong tay đại ấn mảnh vỡ lần nữa sáng lên. Theo sát mà đến, chính là một bên hắc hùng trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Theo mấy thú phóng tầm mắt nhìn lại, liền thấy vừa mới bản thân bị trọng thương hắc hùng tình, giờ phút này đã bị một cái gai đất xuyên phá ngực, hết rồi khí tức. Cùng lúc đó, mấy hai thú bên cạnh vậy rất nhanh truyền đến cự hổ rêu cất thành, ta biết các ngươi đều đem mảnh vỡ kia mang ở trên người, giao ra đây, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Bằng không, kết quả của các ngươi đều giống như nó. Đang khi nói chuyện, cự hổ đã xem hắc hùng tinh nút trong trên người đại ấn mảnh vỡ xuất ra. Đối mặt với cự hổ uy hiếp, còn thừa hai thú đều là lâm vào trầm mặc. Là có linh chi thú, chúng nó đã có ý nghĩ của mình, như thế nào lại cam tâm thần phục người khác? Nhưng vừa vặn hắc hùng tinh tử trạng nhưng lại rõ mồn một trước mắt, bây giờ chúng nó vốn là trạng thái không tốt, lại thêm cự hổ trong tay còn có thể khống chế địa khí đại ấn mảnh vỡ, hai thú căn bản khó mà chạy thoát tới cửa sinh. Cách đó không xa, tổ mãi mãi nỗ lực vận chuyển trong bụng thảo một chi khí, mong muốn chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Một bên, mấy cái trồn hôi thì là tả hữu đỡ lấy tổ mãi mãi thân thể. Làm sao hắc hùng tinh một trường kia vừa nhanh vừa mạnh, dù là thảo một chi khí chữa trị thương thế cực kỳ hữu hiệu, nhưng thời gian ngắn như cũng khó có hiệu quả. Nghe thấy cự hổ uy hiếp ngữ điệu về sau, tổ mãi mãi thử trên mặt có một tia không cam lòng. Nó trong tay không chỉ có lấy ba khối mảnh vỡ, còn có một quyển coi như hoàn chỉnh thực khí pháp, nếu là thần phục, hai thứ đồ này đều khó mà bảo trụ. Nhưng nếu là không giao ra đi, nàng thật không dễ dàng phát triển trồn hôi tộc đàn, đoán chừng phải chết hầu như không còn. Cái khác trồn hôi giờ phút này cũng là sắc mặt bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể chờ đợi lấy tổ mãi mãi ra lệnh. Trồn hôi tộc đàn trong, tiểu cửu ánh mắt tả hữu thăm dò, nhưng không có trông thấy hoàng sóc thân ảnh, cái này khiến tiểu cửu mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết hoàng sóc đi nơi nào. Mắt thấy mấy thú cũng không đáp lời, cự hổ kiên nhẫn dần dần biến mất. Hắn trong tay đại ấn mảnh vỡ lần nữa loé sáng, trong miệng thì là lạnh lùng nói ra, đã các ngươi không muốn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy cự hổ phải tiếp tục thúc đẩy đại ấn mảnh vỡ lực lượng, sơ tiêu cùng cự mãng vậy không giữ được bình tĩnh, nhộn nhịp mở miệng nói ra, sơ quân, chúng ta vui lòng thần phục. Dứt lời, hai thú chia ra từ trên người lấy ra chính mình đại ấn mảnh vỡ, hướng phía cự hổ đã đánh qua. Sơ tiêu trong tay có hai khối đại ấn mảnh vỡ, cự mãng có một khối. Thấy hai thú thất thời, cự hổ sắc mặt dễ nhìn không ít, ánh mắt thì là thẳng tắp chằm chằm vào kia hai khối bị ném đến đại ấn mảnh vỡ, đồng thời duỗi ra móng vuốt chuẩn bị đem nó tiếp được. Nhưng lại tại đại ấn mảnh vỡ sắp rơi vào cự hổ trong lòng bàn tay thời điểm, một đầu trắng toát bàn tay lại là nửa đường đem ba khối đại ấn mảnh vỡ vững vàng tiếp trong tay. Ừm. Thấy một màn này, cự hổ trong nháy mắt tức giận không thôi, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt, một cái khuôn mặt tuấn tú, chẳng được không tưởng nổi thanh niên rất mau ra hiện tại ánh mắt của mình trong. Trông thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cự hổ trong lòng giật mình, trong miệng lúc này quát hỏi, ngươi là người nào? Mau đem kia đại ấn mảnh vỡ giao ra đây. Một bên, tổ nãi nãi cùng với khác hai thú đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Chỉ vì thanh niên trước mắt đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chúng nó đúng là không hề phát giác. Cự hổ giả bộ giận dữ, có thể nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng đồng dạng không chắc. Vật này không sai, ta vui lòng nhận. Hoàng Sóc nhìn trong tay ba khối hoàn toàn mới đại ấn mảnh vỡ, dùng đến giọng vung lòng chậm rãi nói. Cự hổ chấn động trong lòng, trong tay đại ấn mảnh vỡ lần nữa lóe ra nhàn nhạt quang mang, rất nhiều địa khí cũng là dưới đất lưu động, muốn hóa thành địa thứ bắn về phía Hoàng Sóc. Nhưng lại tại cự hổ mong muốn âm thầm đánh lén thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, vừa mới còn có thể thoải mái khống chế địa khí, giờ phút này đúng là không nhận chính mình khống chế. Không giống nhau, cự hổ biết được nguyên do trong đó, liền cảm giác móng vuốt trong đột nhiên trống không. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong tay mình đại ấn mảnh vỡ, đúng là trong lúc bất chi bất giác rơi vào đến phía trước trong tay thanh niên. Cái này khiến cự hổ trong lòng ngạc nhiên. Nó thân là vua bách thú, cũng có sơn quân tên, ngày thường chỗ ăn khí chính là đến từ núi đa trong, cũng là nhờ vào đó nó mới có thể sinh ra linh trí. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể khi lấy được khối này đại ấn mảnh vỡ sau đó đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thật không nghĩ đến chẳng qua vừa đối mặt công phu, bảo bối của mình liền đã rơi vào tay người khác, cái này khiến nó làm sao không hoảng. Từ đó có thể thấy thanh niên trước mắt thực lực hơn mình xa. Phát giác được chính mình không phải địch thủ sau đó, cự hổ trong miệng phát ra nhất đạo vang vọng núi rừng tiếng hổ gầm, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa núi rừng bên trong chạy tới. Có thể chạy trốn mấy mét sau đó, cự hổ lại là đột nhiên phát hiện bốn phía thổ địa giống đầm lầy, chỉ cần nó nhẹ nhàng giẫm đạp đi lên liền sẽ không tự chủ chìm vào xuống dưới. Cái này khiến cự hổ càng thêm bối rối, đành phải liên tục nhảy vọt, nhưng vô luận nó làm sao nhảy vọt, nhưng thủy chung trốn không thoát dưới chân thổ địa. Ý thức được đây là Hoàng Sóc thi triển thủ đoạn sau đó, cự hổ cũng ý thức được khó mà chạy trốn, lúc này quay đầu nhìn lại, đồng thời mở ra miệng rộng. Tại cự hổ mở ra miệng rộng trong nháy mắt, vô số đạo sinh linh hồn phách liền đã từ trong miệng phun ra ngoài, hướng phía Hoàng Sóc mà đến. Những sinh linh này chủng loại phong phú, đủ loại kiểu dáng, trong đó còn có kể ra hình người hồn phách. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là cự hổ chỗ nuốt sinh linh, chỉ là dưới mắt chúng nó đều bị cự hổ chuyển hóa làm chảnh quỷ, nối giáo cho rằng. Đối mặt với này rất nhiều sinh linh, Hoàng Sóc trong con ngươi hiện lên một sợi xanh nhạt chi sắc. Cái này khiến rất nhiều xông về phía trước sinh linh hồn phách vì đó một sợ, sôi nổi lui lại mấy mét. Có đó không cự hổ tiếng giống phía dưới, chúng nó cuối cùng vẫn hướng phía Hoàng Sóc lao đến. Đối mặt với những thứ này chảnh quỷ bất thường công kích, Hoàng Sóc không có khách khí nữa, trong miệng khẽ nhả, một cỗ kình phong đột nhiên quét sạch phía trước, đem lập lại hồn phách tất cả đều thổi ra. Mà cách đó không xa cự hổ thì là đang điều khiển chảnh quỷ công kích sau đó, lần nữa hướng về phương xa núi rừng bên trong bỏ chạy. Chẳng qua lần này Hoàng Sóc không còn khách khí, hắn yên lặng khu động trong tay đại ấn mảnh vỡ. Không bao lâu, kể ra tường đất liền đột nhiên mà hiện, đem cự hổ một mực giam ở trong đó. Đây chính là lúc trước cự hổ mượn dùng đại ấn mảnh vỡ sử dụng tới pháp thuật, chẳng qua Hoàng Sóc dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 42, tiên nhân tha mạng. Chương 42, tiên nhân tha mạng. Mà theo tường đất dần dần khép lại, nguyên bản còn đang ở bên trong rẽ rủa không thôi cự hổ âm thanh vậy từ trước đó to rõ trở nên yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Mãi đến khi hắn khí cơ hoàn toàn tán loạn, Hoàng Sóc lúc này mới triệt hồi tường đất. Hết rồi đại ấn mảnh vỡ gia trì, cự hổ tu vi cùng mặt khác có linh chi thú không sai biệt nhiều, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Sóc. Tại cự hổ bỏ mình sau đó, nguyên bản còn muốn hướng phía Hoàng Sóc tiến công rất nhiều chảnh quỷ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đồng thời dừng bước. Đối mặt với này rất nhiều chảnh quỷ, Hoàng Sóc trong miệng chậm rãi nói ra, cự hổ đã chết, các ngươi có thể chuyển thế đầu thai. Nghe lời ấy, rất nhiều sinh linh đều là mặt lộ vẻ cảm kích. Thân làm chảnh quỷ, chúng nó chỉ có thể nghe theo cự hổ bài bố, vĩnh thế không được siêu thoát. Bây giờ cự hổ đã chết, cũng làm cho hồn phách của bọn hắn khôi phục tự do, cái này khiến trước mắt rất nhiều sinh linh sôi nổi hướng phía Hoàng Sóc lễ bái. Tại những sinh linh này trong, kia mấy đạo hình người thân ảnh đồng dạng mặt lộ vẻ cảm kích. Nói lời cảm tạ xong, những sinh linh này sôi nổi đi xa, bọn hắn muốn tại hồn phách tiêu tán trước đó, về đến trong trí nhớ quen thuộc địa phương đi xem. Nhưng lại tại trong đó nhất đạo thanh niên hồn phách mong muốn nhờ vào đó rời đi thời điểm, lại là rất nhanh cảm giác được tự thân phía trước có một tầng vô hình ngăn cản đưa hắn ngăn lại. Thanh niên này không phải người khác, chính là hôm đó tới trước thuyết phục tổ nãi nãi con kia chảnh quỷ. Phát giác được bốn phía ngăn cản, thanh niên trong lòng căng thẳng. Đúng vào lúc này, hắn bên tai rất nhanh truyền đến Hoàng Sóc thanh âm đàm thoại, bọn hắn năng lực đi, nhưng ngươi là không thể đi. Nghe lời ấy, thanh niên trong mắt có một vẻ bối rối, lúc này hỏi lại, dám hỏi tiên nhân, đây là vì gì? Dựa vào cái gì bọn hắn năng lực đi? Ta lại không thể. Hoàng Sóc chậm rãi nói ra, thú tính bản chân, cho dù là có linh chi thú, thường thường vậy sẽ không sử dụng lưu kế, càng sẽ không lật lọng, nếu như ta đoán không lầm lời nói, lần này liên hợp chư thú, là chủ ý của ngươi à? Thanh niên vội vàng chỉ vào đang muốn đi xa mấy đạo hình người thân ảnh, mở miệng phản bác, kia cự hổ vốn là tàn bạo, nuốt người không phải số ít, lại không chỉ là tại hạ một nhân, tiên người đem này có lẽ có chịu tội đẩy lên trên thân thể tại hạ, khó tránh khỏi có chút không hợp tình hợp lý. Hoàng Sóc nghe vậy cười hai tiếng, ngươi nhìn kỹ một chút, bọn hắn đều là người nào? Thanh niên nghe xong nghi ngờ hướng phía kia mấy đạo hình người hồn phách nhìn lại, nhìn một cái, thanh niên biến sắc, chỉ vì những người kia khuôn mặt chất phác thành thật, hoặc là sơn thôn nông phu, hay là lên núi người hái thuốc, nhìn lên tới đều không có văn hóa gì bộ dáng, như thực sẽ đọc sách viết chữ, có chút học thức, cũng không trở thành làm những thứ này khổ cực đường sống. Có thể cho dù phát hiện điểm này, thanh niên như cũ ngụy biện nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, bọn hắn chỉ là nhìn lên tới thành thật thôi, trong lòng nói không chừng liền có cái gì ác độc như kế, tiên nhân vừa không xác minh bằng chứng, lại sao có thể oan uổng người tốt. Hoàng Sóc nghe xong ánh mắt ngưng lại, một đôi trong con ngươi trong nháy mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Nguyên bản còn đang ở nói xạo thanh niên, giờ phút này đột nhiên lâm vào ngốc trệ trong. Sau một khắc, hắn thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng càng là hơn liên tục nói ra, làm mưu kế của ta, đều là chủ ý của ta. Làm Hoàng Sóc con ngươi bình tĩnh trở lại lúc, thanh niên đã toàn bộ nhận tội, đồng thời quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng nói, tiên nhân tha mạng, ta cũng vậy bị con kia cự hổ bức bách, từ đó bất đắc dĩ vì đó, bằng không nó liền muốn để cho ta vinh thế không được siêu thoát. Tại hạ cũng là không có cách nào a. Đối mặt với thanh niên cầu xin tha thứ, Hoàng Sóc sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có chỗ ba động, chỉ là từ tốn nói, ngươi tâm thuật bất chính, xảo ngôn lệnh sát, đầu thai cũng chỉ là làm hại nhân gian. Thấy Hoàng Sóc cũng không có ý bỏ qua cho mình, thanh niên trên mặt cầu xin tha thứ chi sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, nhất đạo bất thường khí đột nhiên cuốn theo thanh niên thân thể, xuyên thấu tường đá, hướng về phương xa bỏ chạy. Đối mặt thanh niên đột nhiên chạy trốn, ở đây cái khác mấy thú trong mắt hơi kinh, chúng nó giờ phút này cũng là phát giác được, này thân làm chảnh bị thanh niên trên người, tựa như cũng có được tu hành dấu vết. Hoàng Sóc thần sắc như thường, cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nhận ra thanh niên không tầm thường. Nhưng Hoàng Sóc động tác lại là không chậm, tại thanh niên chạy trốn thời điểm, Hoàng Sóc đã có hơi há miệng. Theo Hoàng Sóc phun ra trong lúc đó, một cỗ sắc bén thảo mộc chi khí giống như mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cách đó không xa đạo kia hồn phách mà đi. A! Làm tiếng kêu vang lên ngay mắt, nguyên bản còn muốn chạy trốn thanh niên hồn phách đã thân trúng mũi tên, hồn phách tiêu tán tại giữa không trung, triệt để hết rồi dấu vết. Giải quyết xong lần này chư thú liên hợp kẻ cầm đầu sau đó, Hoàng Sóc đem ánh mắt nhìn về phía kia cự mãng cùng Sơ Tiêu. Đón lấy Hoàng Sóc ánh mắt, hai con có linh chi thú có vẻ mười phần e ngại. Rốt cuộc vừa mới Hoàng Sóc đã thể hiện ra không tầm thường tu vi, ngay cả cái kia có thể khống chế đại ấn mảnh vỡ cự hổ, cũng không phải người trước mắt đối thủ. Lại liên tưởng lên lần trước tại Thái Thanh Sơn đang nhìn gặp vị kia kiếm tiền, cái này khiến hai thú nội tâm càng là hơn sợ hãi không thôi, thậm chí đều quên chạy trốn. Dưới mắt thấy Hoàng Sóc nhìn mình, cái này khiến chúng nó hoảng sợ không thôi, nhộn nhịp mở miệng cầu xin tha thứ. Niệm tình các ngươi cũng không đả thương người tính mệnh, hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Hoàng Sóc lời nói như là tiếng trời, trong nháy mắt nhường hai thú trong mắt sáng lên, đồng thời rối rít nói tạ. Lập tức hai thú cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến xa xa núi rừng mà đi. Sau lưng, thấy mấy thú chết thì chết, tán thì tán, tổ mãi mãi trong lòng đồng dạng bối rối. Mặc dù có thảo mộc chi khí chữa trị, nhưng nàng thể nội thương thế cũng chỉ là hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, huống chi lấy người trước mắt tu vi, dù là nàng khỏi hẳn thương thế, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đối mặt với không biết tương lai, tổ mãi mãi trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng qua là tại thế giới loài người lịch luyện qua trồn hôi, tổ mãi mãi rất nhanh liền đã nghĩ tới điều gì, đội vàng từ trên người móc ra còn lại ba khối đại ấn mảnh vỡ, hai tay đem nó nâng lên đồng thời, trong miệng vội vàng nói, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp, nguyện đem vật này hiến cho tiên nhân, mong rằng tiên nhân chớ có ghét bỏ. Hoàng Sóc do dự một chút, cũng không từ chối, với tay một cái, tổ mãi mãi trong tay ba khối đại ấn mảnh vỡ đã rơi vào trong tay. Tăng thêm hắc hùng tinh cùng cự hổ trên người đại ấn mảnh vỡ, nguyên bản chia ra thành 9 khối đại ấn mảnh vỡ, giờ phút này đã đầy đủ. Hoàng Sóc cũng không đội vã nghiên cứu này đại ấn mảnh vỡ, mà là đem nó thu nhập túi dạ dày trong. Nhìn sát mặt trắng bệch tổ mãi mãi, Hoàng Sóc suy nghĩ một chút, lập tức huy động bàn tay. Trong chốc lát, vô số thảo mộc chi khí rất nhanh từ bốn phía mà đến, hướng phía tổ mãi mãi thân thể trong dũng mãnh lao tới. Cảm nhận được thể nội nồng đậm thảo mộc chi khí, tổ mãi mãi trên mặt chuột nhiều một tia hưng luận, thể nội thương thế cũng tại bị càng nhanh chữa trị. Cái này khiến tổ mãi mãi vừa mừng vừa sợ. Nàng kinh hãi là trước mắt tiên nhân lại cũng sẽ sử dụng thảo mộc chi khí, đồng thời kỹ xảo sử dụng tựa như so với nàng còn cao minh hơn rất nhiều. Vui chính là trước mắt tiên nhân đối với mình những thứ này tinh quái dường như không có gì để ý, bằng không trước đó cũng không trở thành thả đi tiêu cự mãng cùng Sơn Tiêu, còn trị thương cho chính mình. Chương 43, Thanh Linh Thực Khí Quyết. Chương 43, Thanh Linh Thực Khí Quyết. Đợi thể nội thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp sau đó, tổ mãi mãi ở bên cạnh trồn hôi nâng đỡ hướng Hoàng Sóc hành lễ nói tạ. Có thể nhưng vào lúc này, Hoàng Sóc trong miệng thốt ra ngữ điệu lại là nhường tổ mãi mãi thân thể dừng lại. Ta nghe nói quý tộc trong tay có một quyển thực khí pháp, không biết có thể cấp cho tại hạ nhìn qua. Nghe thấy Hoàng Sóc chi ngôn, tổ mãi mãi trong lòng cảm giác nặng nề. Đại ấn mảnh vỡ chỉ là ngoại vật, huống chi nàng khó mà sử dụng, cho cũng liền cho. Có thể trong tay nàng thực khí pháp chính là trồn hôi tộc đàn bên trong mấu chốt, mặc dù nàng đã có linh ngộ, có thể còn không có hoàn toàn lý giải thấu triệt, nếu là dưới mắt bị người trước mắt cầm lấy đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng với tộc đàn sau đó tu hành. Cái này khiến tổ mãi mãi có chỗ chần chờ, có thể nghĩ lại, tổ mãi mãi lại là không do dự nữa, rất nhanh mặt lộ nụ cười đem giấu tại trên người quyển kia tàn phá cổ tịch đưa ra. Bản này thực khí pháp mặc dù trọng yếu, đúng không so tộc đàn an nguy cùng tự thân tính mệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong nội tâm nàng hay là có phần hiểu. Lỡ như chọc giận trước mắt tiên nhân, vậy thì không phải là bản này thực khí pháp vấn đề. Nhìn tổ mãi mãi đưa tới tàn phá cổ tịch, Hoàng Sóc cũng không khách khí, rất mau đem hắn cầm đến trong tay. Từ thức tỉnh túc tuệ sau đó, Hoàng Sóc liền đối với bản này thực khí pháp nhớ mãi không quên. Dưới mắt cuối cùng là tận mắt nhìn thấy bản này thực khí pháp. Nhìn trong tay cổ tịch bị vớt ve được hơi có chút bóng loáng tầng ngoài, Hoàng Sóc không do dự nữa, rất mau đem hắn lật ra. Thanh Linh Thực Khí Quyết. Thiên địa có thanh khí, thảo mộc nén thật cơ, người bẩm ngũ hành mà sinh, an quốc bế mà trầm luân, nay quan thảo mộc binh pháp, thu diệp về, là ngộ thảo mộc thông huyền chi diệu. Sớm đã biết chữ Hoàng Sóc đối với trước mắt chữ viết không xa lạ chút nào, rất nhanh liền nghiêm túc quan sát lên. Đây cũng là Hoàng Sóc lần đầu biết được phương pháp này tên, Thanh Linh Thực Khí Quyết. Mà ở quan sát thời điểm, Hoàng Sóc cũng là cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì phía trên này một ít chữ câu, cùng tổ mãi mãi chỗ niệm câu chữ cũng không giống nhau. Bản này thực khí pháp vốn là cúng người tu hành, nhưng tổ mãi mãi chỗ niệm chi chữ, lại là yêu. Không thể không nói, tổ mãi mãi ngược lại là có chút tiểu trí tuệ. Hoàng Sóc tiếp tục quan sát, cả người tâm thần đắm chìm trong đó. Xuân ăn mầm lành lót dịu dàng lục chi khí, chủ sinh sôi căn hồn, hạ ăn hoa thực mùi thơm ngào ngạt chi khí, chủ dưỡng tâm thần thông, thu ăn thân cảnh ngưng lộ chi khí. Vứt bỏ phàm tục vũ gốc, hút thiên địa chi khí, thoát ly phàm thai, mở ra linh giác, đợi nhìn ban đêm thông u, bách khí quy nguyên thời điểm, có thể bước vào hóa tinh cảnh, này cảnh cần lấy. Duyệt đến mấu chốt lúc, Hoàng Sóc lật giấy mà qua, đập vào mi mắt lại là trống rỗng. Mấy tờ cuối cùng, sớm đã tại thời gian cùng sâu bọ gặm ăn hạ không thấy tung tích. Cái này khiến Hoàng Sóc trong lòng tiếc nuối. Hóa tinh cảnh, đây cũng là cảnh giới tiếp theo tên sao? Nhìn ban đêm thông u, hắn sớm đã đạt tới, này cảnh tiếp theo biến hóa, hẳn là bách khí quy nguyên. Chỉ là trong tay này tàn phá cổ tịch trên cũng chỉ là giới thiệu sơ lược một chút, cũng không quá mức kỹ càng ghi chép, chỉ sợ chỉ có mình tới đạt một bước kia mới có thể cảm nhận được ảo diệu trong đó. Tại Hoàng Sóc chầm chậm vào cổ tịch trầm tư thời điểm, một bên tổ mãi mãi vậy không dám lên tiếng quấy rầy. Chỉ là giờ phút này tổ mãi mãi trong lòng đồng dạng thấp thỏm không thôi, lỡ như trước mắt tiên nhân không nghĩ trả lại bản này thực khí pháp, kia nàng lại nên làm thế nào cho phải. Ngay tại tổ mãi mãi lo lắng thời điểm, Hoàng Sóc lại là rất nhanh từ trong cổ tịch lấy lại tinh thần, lập tức đem cổ tịch khép lại, đưa trả lại cho tổ mãi mãi, đồng thời mở miệng nói: "Đa tạ, phương pháp này rất có huyền diệu, nhìn quý tộc có thể đủ tốt sinh dùng, nếu là dùng phương pháp này đến làm hại thế gian, giết hại sinh linh, ngày sau ta nhất định không dễ tha." Hoàng Sóc trong lời nói, để lộ ra khẽ khẽ lạnh lẽo, thanh âm cực lớn, đủ để cho bốn phía tất cả trồn hôi toàn bộ nghe thấy. Cái này khiến tổ mãi mãi trong lòng run lên, vội vàng không người nói: "Tiên nhân chi ngôn, tộc ta nhóm nhớ cho kỹ, tuyệt đối không dám làm trái." Đang lúc tổ mãi mãi còn đang ở lắng nghe dạy bảo thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện bốn phía hết rồi tiếng động. Đợi tổ mãi mãi ngẩng đầu nhìn lại về sau, lại phát hiện nguyên bản còn đứng ở trước người bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bốn phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái khác trốn hôi. Cái này khiến tổ mãi mãi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn tới lần này là giữ được tính mạng. Khi mà tổ mãi mãi nhìn về phía trong tay tàn phá cổ tịch về sau, trên mặt chuột càng thêm vui vẻ. Mặc dù bị mất kia ba khối đại ấn mảnh vỡ, nhưng tối thiểu bản này thực khí pháp vẫn còn ở đó. Thú hồ bây giờ gấu đen kia tình cùng cự hổ đều đã bỏ mình, nàng hoàng gia lãnh địa cũng là lúc quyết trường. Luca, ngươi cuối cùng quay về, vừa mới ngươi không nhìn thấy, tiên nhân kia ra tay, trực tiếp liền đem nó hắn mấy cái thú đánh chạy. Trốn hôi trong đám, nghe lấy tiểu cửu sợ hãi thán phục ngữ điệu, Hoàng Sóc cũng là lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, phải không? Cái này có thể thật tốt quá. Đúng vậy a, tộc đàn vẫn còn, tổ mãi mãi thực khí pháp vậy còn đang ở. Mặc dù tiểu cửu tu vi không cao, nhưng hôm nay nó linh trí không thấp, tự nhiên là đã hiểu vừa mới hiểm cảnh. Chẳng qua nó duy nhất nghi ngờ chính là vừa mới Lục Ca đi đến nơi nào. Nhưng dưới mắt tộc đàn không có gì, nó cũng không có hỏi nhiều. Đợi trốn hôi nhóm quét dọn xong chiến trường sau đó, đã là lúc nửa đêm. Tổ mãi mãi thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, chuyến pháp sự tỉnh tự nhiên không được. Tại thu thập xong xảo huyệt bốn phía sau đó, rất nhiều trốn hôi nhóm lần nữa tan tác như chim muông khai, ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Hoàng Sóc cũng không ngoại lệ, rất nhanh hướng phía thanh thạch chỗ mà đi. Bên cạnh, tiểu cửu cũng là theo sát ở phía sau, lại trong miệng một mực lẩm bẩm chuyện hôm nay. Chẳng qua phần lớn thời gian Hoàng Sóc cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại hai câu, tiểu cửu vậy không thèm để ý, chỉ là đắm chìm ở trong thế giới của mình. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã đi tới trên tảng đá phương. Hôm nay kia thực khí pháp nội dung, Hoàng Sóc đều đã yên lặng ghi tạc trong lòng. Mà ở hoàn chỉnh mà quan sát một phen môn này thực khí pháp về sau, cũng là nhường Hoàng Sóc đối với trong bụng thảo một chi khí có hiểu biết mới. Hồi tưởng lại trong đầu nhìn qua tri thức, Hoàng Sóc đôi mắt khép hở, lần nữa vận chuyển lên thanh linh thực khí quyết tới. Làm trong bụng chi khí lần nữa tiêu tán mà ra lúc, Hoàng Sóc rất nhanh thông qua những thứ này vô hình chi khí, cảm nhận được bốn phía thảo một khí tức. Những khí tức này có yếu có mạnh, cho dù chỉ là một gốc cỏ nhỏ, cũng là có thuộc về nó đặc biệt khí tức. Làm Hoàng Sóc tỉ mỉ cảm ứng thời điểm, càng là hơn năng lực từ những thứ này thảo mộc trong lúc đó, cảm nhận được chúng nó không giống nhau tâm tình. Mà này, chính là Hoàng Sóc trước đó thi triển môn kia khống chế cây cối pháp thuật bỏ sót chỗ. Mong muốn hoàn toàn khống chế chúng nó, thảo mộc chi khí cường đại hay không cũng không phải mấu chốt, trọng điểm ở chỗ cầu thông. Hoàng Sóc bây giờ trong bụng thảo mộc chi khí, không hề so tổ nãi nãi yếu, nhưng nhân loại ý thức là chủ thể, ý nghĩ của hắn nhưng lại có chút khác biệt, thi triển cửa này pháp thuật lúc, Hoàng Sóc càng nhiều hơn chính là nghị khống chế, mà không phải cầu thông. Cái này cũng dẫn đến hắn cùng thảo mộc ở giữa khó mà thành lập vững chắc liên hệ, không cách nào triệt để khống chế này thuật. Dưới mắt hoàn chỉnh quan sát thực khí pháp về sau, Hoàng Sóc cũng là đã hiểu điểm ấy. Cảm nhận được những thứ này thảo mộc cảm xúc trong đáy lòng sau đó, Hoàng Sóc tâm thần khẽ nhúc đích, thảo mộc chi khí rất nhanh tràn vào trong đó. Sau một khắc, xa xa một cây đại thụ liền đã huy động thân cảnh, hướng phía một bên quét ngang mà đi. Hoàng Sóc thay đổi suy nghĩ, bên kia, một cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh hướng phía một bên cây cối cuốn đi lên. Này, chính là lúc trước tổ mãi mãi từng sử dụng tới pháp thuật. Bây giờ Hoàng Sóc đã có thể vận dụng tự nhiên. Ý gì theo Hoàng Sóc trong bụng chi khí cường độ, bây giờ hắn năng lực tại xung quanh trăm mét trong khống chế tương ứng thảo mộc, để bọn hắn nhanh chóng sinh trưởng đồng thời phát động công kích. Chẳng qua triệt hồi thảo mộc chi khí về sau, những kia cấp tốc sinh trưởng thảo mộc cũng sẽ tùy theo hệ bại suy sụp, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Đồng thời thi triển thuật này thời điểm, bốn phía cần phải có thảo mộc mới có thể phát huy ra uy lực. Nếu là thảo mộc không nhiều, hoặc là không có, kia này thuật cũng sẽ nhận nhất định hạn chế, thậm chí khó mà thi triển đi ra.
Chương 44, phóng đại lãnh địa. Chương 44, phóng đại lãnh địa. Biết được này thuật hoạch tâm sau đó, Hoàng Sóc không còn thí nghiệm. Trừ ra pháp thuật này bên ngoài, Hoàng Sóc lần này ra tay còn có một cái khác thu hoạch. Thi triển ảo thuật che đậy trên tảng đá tràng cảnh về sau, Hoàng Sóc đem cất đặt tại túi dạ dày bên trong mấy khối đại ấn mảnh vỡ một vừa xuất ra, bày ra trước người trên tảng đá. Đại ấn mảnh vỡ tổng cộng vỡ vụn thành 9 khối, lần này tại cái khác có linh chi thú liên hợp dưới, toàn bộ rơi vào đến Hoàng Sóc trong tay. Đang nhìn trong tay mảnh vỡ về sau, Hoàng Sóc rất mau đem vỡ vụn đóng dấu mảnh vỡ chậm rãi chắp vá lên. Trong phiến khắc, một cái nhìn như hoàn chỉnh, nhưng lại mang theo rất nhiều vết rách sơn hà đại ấn liền đã xuất hiện tại Hoàng Sóc trước mắt. Có thể cho dù Hoàng Sóc đem nó chắp vá sau khi hoàn thành, bể nát đại ấn lại vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Cái này khiến Hoàng Sóc có chút không biết làm sao. Mà theo Hoàng Sóc khống chế sau đó, hắn cũng là phát hiện, chính mình chỉ có thể sử dụng khối kia bị từng tế luyện đại ấn mảnh vỡ, đối với cái khác mảnh vỡ, Hoàng Sóc đồng dạng không cách nào tiến hành khống chế. Kết quả như vậy ngược lại là tại Hoàng Sóc trong dự liệu, rốt cuộc hắn năng lực khống chế khối kia đại ấn mảnh vỡ, cho mượn chính là trong đầu Thanh Nguyên Châu, trừ phi cái khác đại ấn mảnh vỡ, đồng dạng bị Thanh Nguyên Châu từng tế luyện một lần, kia có thể làm. Chờ lần sau Thanh Nguyên Châu tích xúc đầy năng lượng lúc, Hoàng Sóc chuẩn bị nếm thử một phen. Dù sao có thể khống chế nhiều hơn nữa đại ấn mảnh vỡ, thậm chí là hoàn chỉnh sơn hà đại ấn, hắn tất nhiên có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Dưới mắt mặc dù không cách nào mượn dùng này ấn, nhưng đem những thứ này đại ấn mảnh vỡ ghép lại sau đó, Hoàng Sóc lại là có thể thông qua chúng nó càng thêm rõ ràng cảm nhận được chôn giấu ở dưới đất bàng bạc địa khí, đồng thời trải nghiệm cỗ này bất phàm chi khí. Đây đối với hắn mượn nhờ khối kia đại ấn mảnh vỡ thi triển pháp thuật cùng với khống chế trong bụng chi khí, đều có tác dụng không nhỏ. Quan sát một phen đại ấn trên tinh tế đường vân sau đó, Hoàng Sóc đem nó thu hồi túi dạ dày trong, ngược lại kết xuất thanh linh ấn, thi triển thanh linh thực khí quyết tới. Thực khí pháp vận chuyển trong nháy mắt, Hoàng Sóc liền đã cảm nhận được rõ ràng bốn phía lần lượt mà đến thảo mộc chi khí. Hoàn chỉnh quan sát một phen thanh linh thực khí quyết về sau, Hoàng Sóc đối với môn này thực khí pháp cũng có được càng sâu lý giải cùng khống chế, bây giờ thi triển môn này thực khí pháp, hiệu quả so trước đó tốt hơn không ít. Mỗi ngày hút lấy an thảo mộc chi khí, khoảng so trước đó nhiều 1/10. Mặc dù nhìn như đề thăng không lớn, có thể tích lũy tháng ngày phía dưới, lại là đủ để nhìn ra trong đó chênh lệch. Ngày thứ hai, lúc chạm vào tối, Tổ Nãi Nãi thân ảnh chậm rãi từ loạn thạch đôi trên cùng trong xảo huyệt đi ra. Thời khắc này Tổ Nãi Nãi sắc mặt hồng nhuận, thử trên mặt có vẻ vui mừng. Hôm qua sở thụ tổn thương, vốn nên tu dưỡng mấy ngày mới có thể có chỗ khôi phục, nhưng phải bị kia tiên nhân ra tay sau đó, chỉ là điều dưỡng một ngày, liền đã khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời đang khôi phục thương thế thời điểm, nàng còn cảm giác chính mình trong bụng thảo một chi khí có chỗ tăng cường, cái này khiến nàng làm sao không hỉ. Mà càng làm cho nàng mừng rỡ là, bây giờ Thái Thanh Sơn có linh chi thú ít 2 con, đồng thời thiếu kia 2 con thú lãnh địa, còn cùng hắn trồn hôi tộc đàn lãnh địa đem tiếp giáp. Để tránh kia 2 khối lãnh địa rơi vào cái khác thú thủ, cho nên tối nay xuất động. Nghe thấy Tổ Nãi Nãi trong miệng tiếng còi trồn hôi, tất cả đã ở xào huyệt bốn phía ngỏng cổ mà đối đãi. Thấy các con đều tới, Tổ Nãi Nãi cũng là không do dự nữa, lúc này hạ lệnh, các con, là lúc phóng đại tộc đàn lãnh địa, đi thôi. Nghe thấy mệnh lệnh về sau, rất nhiều trồn hôi top 5 top 3, lúc này hướng phía lãnh địa bên ngoài phương hướng chạy đi. Tinh quái khí tức, là tầm thường dã thú sợ hãi. Dưới mắt như vậy nhiều trồn hôi cùng nhau xuất động, tất nhiên là nhấc lên cực động tinh lớn. Chỉ một thoáng, nguyên bản yên lặng núi rừng bên trong liền đã hù dọa vô số phi điểu cùng tiếng thú gào. Rất nhiều dã thú cũng tại một đám trồn hôi xua đuổi phía dưới, hướng phía càng xa xôi gấp rút chạy tới. Trồn hôi nhóm môi đến một mảnh mới lãnh địa, liền sẽ lưu lại một chỗ độc thuộc về tộc quần đánh dấu. Động vật đánh dấu giản dị, thường thường đều là lấy nước tiểu là đánh dấu vật, không ít trồn hôi mặc dù đã có linh trí, lại học chữ, làm sao thời gian học tập quá ngắn, vẫn như cũ cất giữ bản năng quen thuộc. Chạy vội mà ra trồn hôi trong đám, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu đồng dạng xen lẫn trong đó. Chỉ là đi tiểu là đánh dấu loại chuyện này, Hoàng Sóc lại là làm không được. Mà Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu lần hành động này, cũng không phải vì chiếm lĩnh lãnh địa mà đến, mà là vì tìm kiếm có thể tăng trưởng trong bụng chi khí nhân sâm. Trước đó lãnh địa trong nhân sâm cơ bản đều đã bị Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu hai thử đào móc hoàn tất, bây giờ lãnh địa có thể phóng đại, bọn hắn tự nhiên muốn tìm một phen. Về phần chiếm lĩnh lãnh địa một chuyện, giao cho cái khác trồn hôi là đủ. Tiên tính núi rừng bên trong, Tiểu Cửu trong con ngươi lóe ra một sợi tĩnh mịch sáng mang, hắn ánh mắt không ngừng quét mắt rừng cây phía dưới, cố gắng tại rất nhiều thảo mộc trong tìm đến nhân sâm tung tích. Y dựa theo Lục Ca lời giải thích, mùa này nhân sâm phần lớn đều tại kết hạt, cho nên chỉ cần nhắm ngay màu đỏ nhân sâm tử, liền có thể cực kỳ dễ dàng tìm thấy nhân sâm bản thể. Này so trước đó tìm kiếm phiến lá muốn càng thêm đơn giản thuận tiện rất nhiều. Có thể nói nhìn hồi lâu, lại là từ đầu đến cuối không có thu hoạch, cái này khiến Tiểu Cửu không khỏi có chút hoài nghi thử sinh, đồng thời duỗi ra móng vuốt hai mắt. Lẽ nào là nó thị lực không tốt? Cách đó không xa trên ngọn cây, Hoàng Sóc mắt sáng như đuốc, nhanh chóng quét mắt phía dưới thảo mộc. Có thể tìm kiếm một lát, Hoàng Sóc đồng dạng không có tìm được nhân sâm dấu vết. Cái này khiến Hoàng Sóc hai đầu lông mày lâm vào một sợi trầm tư. Dưới mắt hắn vị trí núi rừng chính là con kia cự hổ lãnh địa, cũng là nó chưa từng chen chân qua lãnh địa. Mảnh rừng núi này ở giữa cũng không người hái thuốc dám đến, cho nên không người ngắt lấy dược liệu, điểm ấy từ hắn trông thấy cái khác dược liệu điểm ấy liền đủ để chứng minh. Nếu là mảnh này lãnh địa nhân sâm bị cự hổ chốt nuốt, vậy cái kia chỉ cự hổ tu vi không đến mức thấp như vậy mới là. Suy tư một chút, Hoàng Sóc chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong bụng thảo mộc chi khí lần nữa hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Tại rất nhiều thảo mộc trong, Hoàng Sóc tra xét rõ ràng lấy độc thuộc về nhân sâm khí tức. Vì nuốt nhân sâm không ít, hắn khí tức, Hoàng Sóc sớm đã biết rõ. Chẳng qua lúc trước Hoàng Sóc đối với tự thân thực khí pháp còn không hiểu rõ,
cho nên khó mà tại rất nhiều thảo mộc trong chuẩn xác mà tìm đến nhân sâm tung tích, nhưng hôm nay Hoàng Sóc đối với thanh linh thực khí quyết có cấp độ càng sâu lý giải, sử dụng biện pháp này tự nhiên có thể thực hiện. Chương 45, hang hổ chương 45, hang hổ dò xét hồi lâu sau đó, Hoàng Sóc lông mày càng thêm nhíu chặt. A. Nhất đạo một chút bối rối về sau, Hoàng Sóc nhanh chóng mở mắt, sau đó thân hình tại ngọn cây ở giữa linh hoạt nhảy lên, rất nhanh liền đã đi tới một chỗ coi như rộng rãi đồng cỏ ở giữa. Nơi đây đồng cỏ dốc tuyết, cũng không mảy may nhân sâm tung tích. Có thể Hoàng Sóc lại là không đồng ý, mà là rơi vào trong sân cỏ, duỗi ra móng vuốt, gỡ ra bốn phía cỏ dại. Làm bốn phía cỏ dại bị gỡ ra sau đó, một chỗ thổ nhưỡng hơi có bung lỏng dấu vết tùy theo xuất hiện tại Hoàng Sóc trước mắt. Mà ở kia thổ nhưỡng tầng ngoài, còn có một hạt đỏ tươi tử. Đó chính là một hạt nhân sâm tử. Cách đó không xa, nghe thấy Hoàng Sóc tiếng động tiểu Cửu cũng đội vàng chạy đến. Chẳng qua tại nhìn thấy viên kia nhân sâm tử về sau, tiểu Cửu vẻ mặt vẻ không hiểu. "Luca, nơi này trước đó có phải hay không có một gốc nhân sâm a? Nếu không tại sao có thể có lấy này hồng tử?" Hoàng Sóc gật đầu một cái, "Đúng vậy a, chẳng qua nó chạy." "Chạy? Lẽ nào này gốc nhân sâm chính là Luca ngươi nói gốc kia sẽ chạy nhân sâm sao?" Tiểu Cửu vẻ mặt kinh ngạc nói. Hoàng Sóc cũng không nói gì, chỉ là nhìn phương xa núi rừng, có chỗ trầm tư. Mặc dù còn chưa trông thấy gốc kia thành tinh nhân sâm, nhưng hắn đã cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đồng thời xem ra, gốc kia nhân sâm đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, không chỉ có thể thành thạo điêu luyện trốn ở mấy cái có linh chi thú lãnh địa bên trong, còn có thể tộc đàn còn chưa chiếm lĩnh mảnh này lãnh địa trước đó, liền đã mang theo nó các đời sau đường chạy. Nhưng này lại làm cho Hoàng Sóc cảm thấy sự việc càng thêm có hứng. Trở thành tinh quái nhân sâm, nghĩ đến là vật đại bổ. Hoàng Sóc không có thử lại lấy tìm kiếm giữa rừng núi nhân sâm tung tích, đoán chừng những nhân sâm kia hiện tại cũng bị gốc kia trở thành tinh nhân sâm nút trong nơi nào đó. Mà ở vừa mới trong hơi thở, Hoàng Sóc cũng là đã nhận ra một vòng quen thuộc địa khí. Tại đây loạn địa khí trong, lại cất giấu một sợi thảo mộc chi khí. Nếu không phải hắn hiện tại đối với hai loại khí cảm ứng linh mẫn, suýt nữa chưa từng phát hiện. Hai loại đặc biệt chi khí phát hiện, nhường Hoàng Sóc trong lòng nhiều một tia tính toán. Mong muốn chủ động tìm đến gốc kia trở thành tinh nhân sâm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể, hắn có thể thử đem nó dụ dỗ ra đây. Cách đó không xa, Tiểu Cửu vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy bốn phía nhân sâm dấu vết, nhưng cái này hiển nhiên chỉ là phí công. Cũng không nhiều lúc, nhất đạo kinh ngạc tiếng hô hoán liền đã truyền đến Hoàng Sóc bên hai. "Luca, ta phát hiện một cái sơn động, ngươi nhanh tới xem một chút." Nghe tiếng Hoàng Sóc mũi chân một điểm, hướng phía âm thanh đến chỗ nhảy vọt mà đi, chẳng qua một lát, liền đã rơi vào Tiểu Cửu trước người. Đập vào mi mắt là một chỗ sơn quật, ngoài cửa hang tán lạc loang lổ lông thú, bùn đất trong còn kèm theo rất nhiều màu nâu đen vẩn, đó là khô cạn lắng đọng huyết dịch. Nhìn kỹ lại, thông hướng trong sơn động trên bùn đất còn có rõ ràng hổ trảo dấu vết, mơ hồ lộ ra cô hung lệ khí tức. Trông thấy trước mắt một màn, Hoàng Sóc trong lòng hiểu rõ, này chỉ sợ sẽ là kia cự hổ xảo huyệt. Cự hổ dù chết, hổ uy còn tại, tầm thường sinh linh khiếp sợ cố khí tức này, không dám tới gần. Hoàng Sóc lại là không đồng ý, lúc này đạp trên bước chân, hướng phía trong sơn động đi đến. Sau lưng, nguyên bản còn đối với cố khí tức này không chừng Tiểu Cửu thấy thế, cũng là vội vàng theo sau. Sơn động rộng lớn, bốn phía trên vách đá in không ít lão hổ trảo ấn, nhìn ra được kia cự hổ khi còn sống vô cùng thích ở chỗ này mài lợi trảo. Theo sơn động đi rồi hơn 10 mét về sau, Hoàng Sóc rất mau tới đến sơn động nội bộ. Nơi này so với thông đạo càng thêm rộng rãi, trong sơn động chỗ một mặt bóng loáng to lớn phiến đá chi thượng, còn có vài trương da thú nhào gấp thành một đoàn, mà ở sơn động góc còn chất đống từng chồng bạch cốt. Trong đó mấy cố bạch cốt, góc cạnh rõ ràng, đó cũng không phải thú cốt, mà là nhân cốt. Nghĩ đến đây cũng là kia cự hổ nuốt tiểu phu cùng người hái thuốc. Nay cũng là Hoàng Sóc cũng không thả đi này hổ nguyên do. Đồng thời cũng là Hoàng Sóc trước đó căn dặn tổ mãi mãi dự tính ban đầu. Theo lúc trước kiếm tiên đến xem, phương này thế giới đồng thời không phải là không có người tu đạo, nếu là vô cớ giết hại sinh linh, làm hại trong thôn, nói không chừng liền có nào đó trừ ma vệ đạo chi sĩ, đột nhiên hiện thân, đưa chúng nó những thứ này tình quái chém giết. Hắn mặc dù cũng không phải là chân chính trồn hôi, có thể thế này thân làm trồn hôi, nhưng cũng không đành lòng cái khác trồn hôi bước kia sáu đuôi hổ yêu theo gót. Nhìn trông chất trên mặt đất mạch cốt, Hoàng Sóc trong miệng than nhẹ, lập tức mượn nhờ khối kia đại ấn mảnh vỡ, khống chế địa khí, chuẩn bị đem những hài cốt này cùng nhau vùi lấp. Bùn đất cuồn cuộn trong lúc đó, vô số bạch cốt rất nhanh bắt đầu chìm vào trong đất. Có thể nhưng vào lúc này, Hoàng Sóc trong miệng lại là đột nhiên truyền đến nhất đạo kinh nghi thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy bạch cốt trong một khối sáng lấp lánh, có lớn chừng quả đấm hòn đá tùy theo hiện hiện mà ra. Trong núi kỳ hình dị trạng hòn đá rất nhiều, nhưng nhường Hoàng Sóc kinh ngạc chính là trước mắt hòn đá trong đúng là ẩn chứa một tia khác nhau phàm tục chi khí. Hoàng Sóc móng đuốt duỗi ra, đếm lọn nhìn không thấy địa khí liền đã xem hòn đá kia nâng đỡ mà ra, rơi vào Hoàng Sóc trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ cảm thụ một phen trong tay hòn đá sau đó, Hoàng Sóc trong lòng tin tưởng, này hòn đá trong quả thực có một sợi khí. Đó cũng không phải địa khí, cũng không phải thảo mộc chi khí, mà là một cỗ hoàn toàn lạ lâm chi khí. Mơ hồ trong lúc đó, Hoàng Sóc cảm thấy trên hòn đá khí cùng phương kia đại ấn hơi có tương tự, đồng thời Hoàng Sóc ở trong đó còn cảm ứng được kia cự hổ khí tức. Mặc dù không biết được này hòn đá là vật gì, nhưng Hoàng Sóc cũng chưa khách khí, mà là đem nó thu vào trong túi. Không bao lâu, một cái đống đất nhỏ liền đã đứng ở trong sân động. Tại ngôi mộ hoàn thành trong chốc lát, Hoàng Sóc trước mắt hiện ra kể ra mơ hồ hồn phách hư ảnh, bọn hắn trên mặt vẻ cảm kích, hướng phía Hoàng Sóc thành khẩn cúi đầu, lập tức biến mất tại giữa không trung. Hoàng Sóc thấy thế khẽ gật đầu, trong lòng cũng là sinh ra nhất đạo không hiểu tâm tình. Lá dụng về cội, nhập thổ vi an, không ngoài như vậy. Một bên, Tiểu Cửu cũng là nhìn thấy cảnh này, chỉ là trong lòng có chút khó có thể lý giải được. nhưng thấy Hoàng Sóc tâm tình hơi có buồn vô cớ, Tiểu Cửu cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua nó vậy âm thầm quyết định, chờ sau này tổ nãi nãi cùng với tộc đàn trong cái khác trưởng bối chết rồi, nó cũng đem chúng nó cùng nhau chôn ở trong đất. Chắc hẳn đến lúc đó tổ nãi nãi chúng nó khẳng định cũng sẽ rất cao hứng đi. Thấy trong sơn động không còn gì khác, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu quay người rời đi. Đi ra sơn động sau đó, Tiểu Cửu mở miệng hỏi, "Luca, chúng ta còn muốn tìm chảy gỗ sao?" Hoàng Sóc lắc đầu, "Tạm thời không tìm, về trước đi tu hành đi." Dưới mắt nhân sâm kia tinh có chỗ đề phòng, tại mênh mông Thái Thanh Sơn trong tìm nhân sâm, độ khó quá lớn. Bắt giặc trước bắt vua, mắng chửi người trước chửi mẹ. Sau đó muốn tìm được những kia đoán nặc lên nhân sâm, còn phải trước bắt lấy nhân sâm kia tinh mới được. Tiểu Cửu gật đầu một cái. Chẳng qua thấy Hoàng Sóc trên mặt cũng không vẻ thất vọng, Tiểu Cửu cũng là mặt lộ chờ mong. Dưới mắt mặc dù tìm không ra, nhưng nó hiểu rõ, Luca nhất định có biện pháp. Đường về trong, Hoàng Sóc cảm nhận được giữa rừng núi tràn ngập trồn hôi khí tức, nhìn tới trong khoảng thời gian ngắn, trồn hôi tộc đàn đã xem kia hai khối mới lãnh địa chiếm cứ hoàn tất. Chiếm lĩnh mới bắt đầu, những sinh linh khác cảm ứng được trồn hôi khí tức sau đó liền sẽ tàn đi, nhưng chờ một đoạn thời gian về sau, những thứ này lĩnh địa bên trong vẫn sẽ có lấy không ít sinh linh sinh hoạt tại đây. Chương 46, tùy hành chương 46, tùy hành nhảy vọt một chỗ tương đối cao ngọn cây thời điểm, Hoàng Sóc vận chuyển trong bụng chi khí, nguyệt mâu tùy theo thi triển mà ra, đồng thời đưa ánh mắt về phía càng phương xa hơn tây nam phương hướng. Chỗ nào là một mảnh đầm lầy nơi, cũng là trước đó con kia cự mãng lãnh địa. Nhưng khi Hoàng Sóc cẩn thận cảm ứng kia phiến lãnh địa lúc, lại là không thể tại lĩnh địa bên trong cảm ứng được cái kia cự mãng khí cơ. Hoàng Sóc lòng có sở ngộ. Mặc dù kia phiến đầm lầy nơi cũng không thích hợp trồn hôi sinh tồn, có thể đem qua sự tình sau khi phát sinh, này cự mãng chỉ sợ cũng lo lắng trồn hôi trả thù, cho nên lựa chọn rời xa lãnh địa, thay hắn lộ đi. Hoàng Sóc chuyển hướng chú ý, nhìn xem hướng phía tây bắc hướng rậm rạp rừng cây, đồng dạng không thể phát giác được con kia sơn tiêu dấu vết. Là có linh chi thú, hai thú động tác cũng có thể gọi là mười phần nhanh nhẹn. Không bao lâu, Hoàng Sóc lần nữa đi tới trên tảng đá. Lên làm không ánh trăng lại lần nữa đắm chìm trong đỉnh đầu thời điểm, trong đầu Thanh Nguyên Châu tùy theo xoay tròn. Hấp thụ thái âm chi lực trong quá trình, Hoàng Sóc trên thân thể cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt trắng muốt qua mang. Nương theo lấy thanh linh thực khí quyết thi triển, thảo mộc chi khí rất nhanh vào tới, chỉ một thoáng, lục bạch hai màu tại Hoàng Sóc thân thể ở giữa bốn lượn quấn quanh. Hoàng Sóc xếp bằng ở trên tảng đá, thân thể vững như núi, chỉ có nhạt nhẽo mà có quy luật tiếng hít thở bơi lội tại thảo mộc trong lúc đó. Sương sớm như một tấm lụa mỏng bọc lấy núi rừng, khô hạt chạc cây rút đi cuối cùng vài miếng lá rách. Lá tùng ngưng nhỏ vụn sương trắng, gió lướt qua gì rào rơi xuống. Phủ kín lá tùng lá rụng trong, một đầu thân hình tiếp cận ba thước, lông tóc mềm mại trồn hôi đứng trước tại dưới cây, hắn con ngươi đóng chặt, hô hấp bé không thể nghe, nếu là không cẩn thận điều tra, thậm chí khó mà phát hiện hắn thân ảnh. Hô. Theo nhất đạo trọc khí phun ra, kia trồn hôi hai mắt lập tức mở ra, lộ ra một đôi u con ngươi màu xanh lục. Ở tại mở mắt trong chốc lát, quanh mình không khí giống như đứng im bình thường, ngay cả từ đỉnh đầu rơi xuống lá tùng, vậy tại thời khắc này dừng lại nửa hơi, hay là kém một chút. Lá tùng phía trên, Hoàng Sóc lắc đầu, trong miệng phát ra nhất đạo thấp giọng lẩm bẩm nói. Đối với thảo mộc chi khí có hiểu mới về sau, Hoàng Sóc cũng là có thể cảm nhận được thảo mộc chi khí tại bốn mùa khác nhau biến hóa. Thu đi đông lại, hạ qua đông đến. Mỗi cái mùa thảo mộc chi khí đều có hắn đặc biệt tính chất. Hoàng Sóc cố gắng coi đây là cơ, lại sáng tạo ra một môn cùng thu lạc tương tự pháp thuật mới. Chẳng qua pháp thuật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể sáng tạo ra. Hoàng Sóc tập luyện hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch quá lớn, nhưng Hoàng Sóc vậy không hấp tấp, hắn cảm giác chính mình khiếm khuyết cũng không phải là đối với thảo mộc chi khí linh ngộ, mà là còn chưa đủ hiểu rõ mùa đông thảo mộc chi khí độc đặc tính chất. Bây giờ chẳng qua đầu mùa đông, tuyết lớn chưa hàng, chờ đến thời gian, nó lại đến lĩnh ngộ cũng không muộn. Thu hồi nỗi lòng, Hoàng Sóc hướng phía Hoàng Bỉ Tử phần chậm rãi đi đến. Về khoảng cách lần Thái Thanh Sơn mấy cái có linh chi thú giao chiến, đã qua hơn tháng thời gian. Nay trong một tháng, nguyên bản thuộc về cái khác mấy cái có linh chi thú lãnh địa dường như tất cả đã bị trồn hôi tộc đàn chiếm lĩnh. Như là tây nam phương hướng đầm lầy mang, trồn hôi mặc dù không thích ở lại, nhưng tương tự làm xuống đánh dấu. Dưới mắt Thái Thanh Sơn, nói là trồn hôi một nhà độc chiếm cũng không quá đáng. Mà ở cái này giữa tháng, Hoàng Sóc bởi vì đọc hiểu cả bản thanh linh thực khí quyết, lại thêm trong bụng địa khí mỗi ngày vô hình gia trì, trong bụng thảo mộc chi khí tăng trưởng tốc độ cũng là có phần nhanh. Dưới mắt trong bụng thảo mộc chi khí đã hoàn toàn bao trùm cánh tay phạm vi, đồng thời dần dần hướng phía cẳng tay mà đi. Sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, Hoàng Sóc có lý do hoài nghi, đây là bởi vì trồn hôi tứ chi ngắn nhỏ nguyên nhân. Nhưng trong bụng chi khí lan tràn, cũng là nhường Hoàng Sóc thân hình càng thêm thoăn thoắt, dưới mắt cho dù không cần xúc địa thuật, tốc độ của hắn vậy so trước đó nhanh hơn không ít. Mặc dù còn không thể lấy thân thể độc đấu trong núi mãnh thú, nhưng đi đường lại là cũng không vấn đề gì. Về phần Hoàng Nhị Hoàng Tam thúc kia mấy cái thân thể đặc biệt khỏe mạnh trồn hôi, Hoàng Sóc hoài nghi là chúng nó đem trong bụng chi khí luyện đến không nên luyện địa phương, cho nên mới năng lực có này biến hóa. Luca, hôm nay đi trong thôn lúc, mang ta lên cùng nhau đi. Hoàng Sóc vừa mới về đến trong xảo huyện, bên hai liền đã truyền đến Tiểu Cửu thanh âm đàm thoại. Đại chiến sau khi kết thúc mấy ngày, tổ nãi nãi liền đã mệnh lệnh Hoàng Nhị cùng Hoàng Tam đi đem vị kia hạ tiên sinh mời đến, tiếp tục là trồn hôi nhóm dạy học. Bây giờ tộc đàn trong đọc hiểu chữ viết trồn hôi đã có mấy cái, mà Hoàng Sóc vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, thì như bị những thôn dân khác phát hiện, không ít lúc cũng sẽ cùng nhau đi theo, phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Cửu hôm đó vậy cùng nhau đi theo. Lâu dài ở tại trong núi, lại thêm tập được nhân ngôn, đọc hiểu chữ viết về sau, cái này khiến Tiểu Cửu đối với thế giới loài người rất có tò mò. Tổ nãi nãi mặc dù đối với người đọc sách tương đối tôn kính, nhưng đối với những người khác vẫn không nhỏ để phòng chi tâm, cho nên không để cho hắn trồn hôi tới gần thanh sơn thôn. Huống hồ hôm đó Hoàng Sóc lời nói cũng làm cho tổ mãi mãi khắc ở trong tâm, nếu thật là ra chỗ sơ suất, hắn lo lắng tiên nhân kia quay về mà đến, có thể càng là ngăn cản, tiểu Cửu liền càng ngày càng tò mò. Cho dù là một cái đơn giản quốc, tiểu Cửu cũng có thể coi trọng hồi lâu. Thấy tiểu Cửu vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, một đôi móng vuốt không ngừng vuốt ve, trong con ngươi tựa như sáng lên những vì sao, cái này khiến Hoàng Sóc gật đầu bất đắc dĩ, được, chẳng qua đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng bị thôn dân phát hiện. Tốt. Đạt được Hoàng Sóc khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tiểu Cửu trên nhảy dưới tránh, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tà Dương nghiêng nghiêng, chìm hướng ngọn cây. Ánh nắng chiều trong, mấy cái chồn hôi thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới núi đi đến. Phòng sáng ngoại, Hạ Ngọc Vũ tạm biệt ngoài viện nói chuyện phiếm Lưu Đại Thẩm, quay người hướng phía trong nhà đi đến. Mới vừa vào trong tiểu viện, Hạ Ngọc Vũ bên thai liền đã truyền đến Hạ Ngọc Ninh tiếng hỏi, "Đại ca, tối nay cũng muốn đi trong núi dạy học sao?" Hạ Ngọc Vũ gật đầu một cái, "Muốn đi, ngươi ở nhà thật tốt đi ngủ, chớ chạy lung tung." "Ta biết rồi." Hạ Ngọc Ninh gật đầu một cái, có thể trong mắt vẫn có một tia tò mò. Lần trước đi theo Sơn Lục, mặc dù bị Hoàng Sóc đe dọa một phen, không để cho nàng dám tiến đến. Có thể theo thời gian quá khứ, thiếu nữ lòng hiếu kỳ trong lòng cũng là càng thêm nồng đậm, nhất là hôm đó thôn dân tất cả nghe thấy được Thái Thanh Sơn bên trong hùng gạo tiếng hổ gầm, lại thêm kia mấy ngày đại ca cũng không có đi dạy học, cái này khiến thiếu nữ càng thêm tò mò trong núi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc, đại ca cũng không biết. Đến lúc cuối cùng một sợi tà dương biến mất tại trong rừng cây lúc, sắc trời vậy bất chi bất giác tối xuống. Thanh Sơn thôn hậu phương, Hoàng Sóc chỉ vào cuối thôn tiểu viện, đối với một bên tiểu Cửu mở miệng nói, "Ngươi trước đi qua chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, Hoàng Sóc thân hình nhảy mấy cái, liền đã biến mất tại tiểu Cửu trước mắt. Đối với Hoàng Sóc chỗ, tiểu Cửu mặc dù hiếu kỳ, có thể giờ phút này tâm tư của nó lại là toàn bộ đặt ở phía trước gian kia ốc xá bên trên. Thấy Hoàng Nhị Thúc cùng Hoàng Tam Thúc đã trộm đạo tiến lên, tiểu Cửu cũng không chậm trễ, vội vàng đi theo. Chương 47, giáo hóa chương 47, giáo hóa trong phòng, Hạ Ngọc Vũ cầm trong tay thư tịch, lặng lặng quan sát. Ở tại trong ngực, còn có một quyển dùng để dạy học thư tịch. Bây giờ dạy học, hắn đã theo ban đầu dạy học biết chữ, thiên về đến giáo hóa. Là người đọc sách, hắn biết rõ một cái tốt tiên sinh cũng không chỉ là đơn giản giáo hội học chữ là được, càng phải lời rõ ràng trong lời nói hàm nghĩa và đạo lý. Mặc dù đây đối với chồn hôi mà nói rất khó, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc. Khi một đạo nhàn nhạt khói vàng từ ngoài cửa sổ phiêu tán mà hợp thời, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh lâm vào trong mê ngủ. Không bao lâu, hai con thân hình cao lớn chồn hôi liền đã chín luyện đem Hạ Ngọc Vũ khiêng ra ngoài cửa sổ, hướng phía Thái Thanh Sơn chạy đi. Chẳng qua tại hai con chồn hôi hành động thời điểm, một đôi trong suốt tú lệ con người đang gắt gao nhìn một màn này. Thấy kia hai con chồn hôi càng ngày càng xa, quần áo chỉnh tề Hạ Ngọc Ninh cũng là vội vàng đi theo. Mãi đến khi đi vào Thái Thanh Sơn biên giới, trông thấy kia hai con chồn hôi cùng đại ca thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa, Hạ Ngọc Ninh lúc này mới dừng bước. Biết rõ kia hai con chồn hôi tốc độ nàng cũng không tiếp tục theo sau, mà là rất nhanh tại bốn phía dò xét. Không sai, nàng tìm không phải cái khác, chính là Hoàng Sóc. Có thể và trong chốc lát, Hạ Ngọc Ninh lại là cũng không phát hiện Hoàng Sóc thân ảnh. Cái này khiến Hạ Ngọc Ninh chót mũi hơi nhíu. Thông qua thật lâu quan sát, nàng vậy phát hiện Hoàng Sóc thỉnh thoảng sau đó sơn hộ tống một chuyến, chẳng qua từ hôm nay tình huống đến xem, dường như con kia chồn hôi cũng không có tới trước. Hạ Ngọc Ninh hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục. Dù sao sau đó thời gian còn rất dài, nàng luôn có thể tìm thấy cơ hội. Vừa nghĩ như thế, Hạ Ngọc Ninh liền đã bước nhanh hướng phía trong nhà tiến đến. Nhưng lại tại nàng đi vào trong viện, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ thời điểm, nàng lại là tại nhà mình trong viện nhìn thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Chẳng qua từ hắn hình thể cùng trên trán bộ lông màu đen đến xem, đây cũng không phải là nàng lần trước thấy qua con kia chồn hôi. Cái này khiến Hạ Ngọc Ninh trong lòng hơi động, vội vàng dừng bước, nín thở, tại ngoài viện xem xét tỉ mỉ lấy cái này chồn hôi động tác. Chỉ thấy cái này chồn hôi tựa như đối với cái gì đều tràn ngập tò mò, càng không ngừng trong nhà trong tiểu viện quan sát các nàng ngày thường sử dụng công cụ, thỉnh thoảng còn duỗi ra móng vuốt, chạm đến một phen. Mà ở trông thấy trước mắt chồn hôi kia mềm mại lông tóc sau đó, Hạ Ngọc Ninh trong lòng không khỏi tùy theo khẽ động, lúc này rón rén hướng lấy trong viện con kia chồn hôi tới gần. Thời khắc này tiểu Cửu toàn vẹn không quan sát, chỉ là hết sức chuyên chú nghiên cứu trong tay đao bộ tuổi, đồng thời duỗi ra móng vuốt, cố gắng đem trôi đao cầm. Mặc dù nó chưa từng tới qua Thanh Sơn thôn, nhưng dĩ vãng cũng là nhìn thấy qua lên núi tiểu phu đốn tuổi, đối với vật này, nó còn có thể biết nhau. Chỉ là một bên, do gỗ tổ hợp lên, giống con lưu giác bình thường đồ vật, nó đều hoàn toàn không nhận ra. Khu khu khủng. Ngay tại tiểu Cửu nhìn mê mẩn thời điểm, nhất đạo tiếng ho khan đột nhiên từ mái hiên bên trên truyền đến. Tiểu Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần, giờ phút này cũng là đã nhận ra đến từ sau lưng hắc ảnh. Đợi hắn quay người nhìn lại, liền thấy một thiếu nữ chính hướng phía chính mình chậm chạp tới gần. Thấy bị phát hiện sau đó, thiếu nữ vuốt vuốt góc áo, trên mặt lộ ra một tia vui tính lại lúng túng nụ cười. Tiểu Cửu trong lòng hoảng hốt, lúc này nhảy mấy cái, đồng thời rất nhanh biến mất tại mái hiên trí thượng. Thấy mình cũng không đụng chạm đến kia mềm mại lông tóc, Hạ Ngọc Ninh nhẹ nhàng dậm chân, để phát tiết bất mãn trong lòng. Làm sao chồn hôi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, Hạ Ngọc Ninh cũng chỉ có thể coi như thôi. Luca, ngươi quay về. Chạy về sao huyệt dọc đường, tiểu Cửu gãi đầu một cái, trên mặt hơi có chút áy náy. Nếu không phải Hoàng Sóc kịp thời nhắc nhở, vừa mới nó có thể đã rơi vào thiếu nữ kia ma trảo trong. Chẳng qua nó cũng là có thể phát giác được, vừa mới thiếu nữ cũng không để ý, hình như chỉ là muốn sờ sờ chính mình. Cái này khiến tiểu Cửu trong lòng hơi có chút khó hiểu, chẳng qua nghĩ đến Hoàng Sóc vậy thường xuyên như vậy, tiểu Cửu lập tức liền hiểu. Nói không chừng Luca chính là đi theo nhân học. Hoàng Sóc cũng không trách cứ, chỉ là chậm rãi nói ra, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tiểu Cửu nghe đằng sau mang suy tư, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Hoàng Sóc cũng chưa quá nhiều giải thích. Thân làm tinh quái trồn hôi, cùng người tiếp xúc vốn là có lấy mạo hiểm, như là bọn hắn những thứ này biến thành tinh quái trồn hôi đôi hảo, dùng để chế bút lông tất nhiên là thượng thượng phẩm. Thanh Sơn thôn thôn dân coi như thuần phát, ngẫu nhiên tiếp xúc ngược lại cũng không tính là gì chuyện xấu. Nhưng nếu là tình cờ gặp những người khác, hay là một ít lòng mang ý đồ xấu người tu đạo, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Chỉ là loại sự tình này, nhưng cũng không phải dăm ba câu liền có thể đạo thành. Cho nên, Hoàng Sóc cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ nhắc nhở một phen, hy vọng Tiểu Cửu sau đó có thể đã hiểu. "Luca, vừa mới ngươi làm gì đi?" Lấy lại tinh thần, Tiểu Cửu hoài nghi hỏi. "Đi tìm vài thứ." Thấy Hoàng Sóc một bộ thần thần bí bí bộ dáng, cái này khiến Tiểu Cửu hết sức tò mò. Nhưng Hoàng Sóc lại là cũng không nhiều lời. Không bao lâu, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu liền đã về tới loạn thạch đôi phía dưới. Bởi vì vừa mới chậm trễ trong chốc lát, thời khắc này Hạ Ngọc Vũ đã tỉnh lại, đồng thời chuẩn bị bắt đầu dạy học. "Hạ tiên sinh chào buổi tối." Nhập tọa Tiểu Cửu vô cùng có lễ phép hô. Hạ Ngọc Vũ cũng là đáp lại nói, "Tiểu Cửu chào buổi tối." Trải qua mấy tháng dạy học, hắn đối nó trong không ít trồn hôi xưng hô vậy đã có hiểu biết. Tại nhìn thấy Hoàng Sóc sau đó, hai người cũng là ngầm hiểu ý gật đầu ra hiệu. Mặc dù đã có mấy cái trồn hôi đọc hiểu chữ viết, nhưng đại bộ phận trồn hôi năng lực phân tích chậm chạp, cho nên Hạ Ngọc Vũ cũng chỉ có thể sẽ dạy một lần, ở phía sau nửa canh giờ lúc mới biết giảng mới nội dung. Trồn hôi trong đám, Hoàng Sóc mặc dù nhìn như nghe học, có thể kỳ thực song chào trong, sớm đã kết xuất thanh linh ấn, đồng thời yên lặng hút lấy bốn phía rời rạc thảo mộc chi khí. Trước đó vị này Hạ tiên sinh dạy thụ chữ viết, hắn đều đã học hội. Dưới mắt nghe học, chỉ là vì nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút phương này thế giới. Với lại vị này Hạ tiên sinh đang nói học về sau, còn có thể thỉnh thoảng giảng một cái tiểu cố sự. Trong đó phần lớn đều là thú vị chuyện xưa, nhưng này cũng thành rất nhiều trồn hôi nghe tiết học mong đợi nhất sự tình. Theo dạy học thời gian sắp kết thúc, rất nhiều trồn hôi tất cả mong mỏi cùng trông mong, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thấy trước mắt chẳng cảnh, Hạ Ngọc Vũ tất nhiên là đã hiểu chúng nó suy nghĩ trong lòng, lúc này chậm rãi nói ra, trước kia có một tộc trưởng, gọi là A Sải, hắn có 20 cái nhi tử, từng cái anh dũng, nhưng giữa nhau, vậy cực kỳ tranh cường hào thắng, cái này khiến cao tuổi A Sải cực kỳ sầu lo. Nếu là các con của hắn không đoàn kết, gia tộc này tất nhiên phân liệt suy bại, thậm chí diệt vong. Có một ngày, hắn đem 20 cái nhi tử toàn bộ tập hợp một chỗ, sau đó lấy ra một cái tươi mới cảnh cây ra đây, nhường một người đem nó bẻ gãy. Bên trong một cái khí lực rất lớn nhi tử nghe xong, tiện tay vừa dùng lực, nhánh cây kia tách một tiếng đều đã mất. Nghe đến đây, phía dưới trồn hôi cũng là học theo, sôi nổi mang tới một cái nhánh cây. Chương 48, tuyết lớn sơ hàng chương 48, tuyết lớn sơ hàng Hạ Ngọc Vũ thấy thế khuôn mặt bật cười, nhưng cũng không ngăn cản. Không ít có thể nghe hiểu ngôn ngữ trồn hôi dường như đều đã sinh ra linh trí, vẻ gãy một cái nho nhỏ cảnh cây tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng qua tại nhìn thấy một cái khuôn mặt hơi có chút đờ đẫn trồn hôi kéo đến một đoạn lớn bằng cánh tay thân cây, vẫn là để Hạ Ngọc Vũ ngu ngơ chỉ chốc lát. Thấy phần lớn trồn hôi đều đã thoải mái bẻ gãy trong tay cảnh cây, Hạ Ngọc Vũ tiếp tục nói, A Sải tộc trưởng lại khiến người ta mang tới 20 cây cảnh cây, đồng thời đem chúng nó trói thành một chùm, sau đó bẻ gãy nó, có thể cho dù bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân, mặt đỏ bừng lên, bó kia cảnh cây lại như cũ. Giang giác. Cũng không và Hạ Ngọc Vũ trong miệng lời nói kể xong, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh liền đã từ bên tai truyền đến. Cùng với nó cùng nhau truyền đến, còn có con kia trồn hôi mừng rỡ tiếng hô hoán, "Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh, ta bẻ gãy." Làm Hạ Ngọc Vũ quay đầu nhìn lại thời điểm, hai mắt lại là thẳng tắp sững sờ. Chỉ vì cái kia có lây lớn bằng bắp đùi rất nhiều cảnh cây, bị cái này trồn hôi thoải mái bẻ gãy ra. Hạ Ngọc Vũ nhìn một chút hắn chừng nửa trượng thân cao cùng toàn thân trên dưới nâng lên cơ thể, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn làm sao lại quên, trước mắt những thứ này trồn hôi cũng không phải là tầm thường hài đồng, chính là trong núi tinh quái. "Hạ tiên sinh, sau đó thì sao? Ngài nhanh giảng cho chúng ta nghe một chút." Ngay tại rất nhiều trồn hôi nhóm hỏi tới thời khắc, tổ mãi mãi thân ảnh rất nhanh hiện hiện tại tộc đàn trong. "Tốt, ta là để các ngươi đến học tập tri thức, khí lực như thế đại, ngày mai đi khiêng đã tốt." Chắc cứ một phen cái khác trồn hôi về sau, tổ mãi mãi quay đầu này nói ra, "Thực sự ngại quá, Hạ công tử, ta những thứ này các con không hiểu chuyện." Hạ Ngọc Vũ cũng là vội vàng mở miệng nói, "Không sao không sao, dạy theo trình độ là vãn sinh vấn đề. Hạ công tử chắc hẳn vậy đã mệt mệt, ta cái này nhường các con đưa người xuống núi." Làm phiên tổ mãi mãi. Hạ Ngọc Vũ thi lễ một cái, liền lần nữa đã ngủ mê man. Trồn hôi tộc đàn trong, trông thấy cảnh này Hoàng Sóc cũng là cảm thấy buồn cười. Vị này Hạ tiên sinh chỉ sợ cũng không ngờ rằng, trồn hôi khí lực sẽ to lớn như thế đi. "Luca, chúng ta khi nào đi tìm chảy gỗ nha?" Đi hướng thanh thạch dọc đường, Hoàng Sóc bên tai rất nhanh chuyển đến Tiểu Cửu tiếng hỏi. Từ lần trước tìm nhân sâm không có kết quả sau đó, Hoàng Sóc thuận tiện dường như từ bỏ tìm kiếm nhân sâm một chuyện. Cái này khiến Tiểu Cửu hơi có chút ưu sầu, không ai tham dược lực gia trì, nó cảm giác tự thân thực khí tốc độ lại chậm không ít, cho nên mở miệng. Nghe thấy Tiểu Cửu hỏi, Hoàng Sóc nhìn một chút đỉnh đầu, sau đó lại là lắc đầu, trong miệng chậm rãi nói ra, "Thời cơ chưa tới." Tiểu Cửu sắc mặt mờ mịt, nhưng thấy Hoàng Sóc như vậy thần bí, nhưng trong lòng sinh ra một tia tò mò. Đi vào thanh thạch chỗ về sau, Hoàng Sóc mở ra túi dạ dày, chuẩn bị xem xét một phen hôm đó tại hang hổ ở bên trong lấy được khối kia ẩn chứa kỳ dị chi khí hòn đá. Nhưng khi Hoàng Sóc mở ra túi dạ dày sau đó, lại là cũng không tìm đến hòn đá kia, cái này khiến Hoàng Sóc cảm thấy kinh ngạc, lúc này tại túi dạ dày trong cẩn thận tìm đòi. Nhưng dù là Hoàng Sóc làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy tung tích dấu vết. Đang lúc Hoàng Sóc hoài nghi thời điểm, lại là rất nhanh từ túi dạ dày trong một vật, cảm nhận được khối kia trên hòn đá đặc biệt khí tức. Vật này chính là Hoàng Sóc bính thấu khối kia sơn hà đại ấn. Làm Hoàng Sóc đem đại ấn cầm lấy sau đó, trong lòng càng là hơn có một tia kinh ngạc. Chỉ vì nguyên bản hắn chắp vá lung tung, chỉ là vì khiến cho nhìn qua là chính thể, nhưng trên thực tế lại như cũ vết rách tràn đầy sơn hà đại ấn, giờ phút này trong đó mấy khối mảnh vỡ trong lúc đó, đúng là có khép lại dấu hiệu. Nhìn sơn hà đại ấn biến hóa, Hoàng Sóc trong lòng có suy đoán. Trước đây hắn ở đây lấy đi khí tức kia đặc biệt hòn đá thời điểm, liền đã cảm giác được khí tức kia cùng sơn hà đại ấn có chỗ tương tự, bây giờ tình huống nhìn tới, hắn đoán quả thực không sai. Thậm chí hòn đá kia còn có thể đem phá toái sơn hà đại ấn may vá lên, khiến cho khôi phục. Nếu là ẩn chứa loại khí tức kia hòn đá đủ nhiều, đem khối này sơn hà đại ấn hoàn toàn chữa trị, cũng không là chuyện không thể nào. Đến lúc đó chính mình mượn nhờ trong tay đại ấn mạnh mẽ, có thể không cần thanh nguyên châu tế luyện, liền có thể khống chế vật này. Chẳng qua hiện nay vấn đề là, mong muốn cầm trong tay đại ấn hoàn toàn chữa trị, tối thiểu còn cần 3-4 khối loại đó ẩn chứa đặc thù khí tức hòn đá mới được. Có thể trừ tại hang hổ trong tìm thấy khối kia, Hoàng Sóc không phát hiện gì khác nữa. Thu hồi trong tay tàn khuyết đại ấn, Hoàng Sóc rất mau tiến vào tu hành trong. Thông qua cảm ứng bốn phía thảo mộc chi khí, Hoàng Sóc đã nhận ra thời tiết biến hóa, chắc hẳn tiếp qua không lâu, Thái Thanh Sơn trong nên tuyết rơi đi. Tuyết sợi thô y mắng nảy múa, dệt thành một tấm nhu hòa lưới, đem núi rừng chậm rãi khỏa tiến trong yên tĩnh. Làm Hoàng Sóc tu hành một đêm, lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền thấy thiên địa ở giữa đã trở thành trắng loá như tuyết chi sắc. Hoàng Sóc run run người khu trên cũng không tồn tại tuyết đùng, lúc này mới chậm rãi từ trên tảng đá đứng thẳng mà lên. Theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, không ít sinh linh vậy đã bước vào ngủ đông trạng thái. Nhưng chồn hôi cũng không ngủ đông, chớ nói chi là trở thành tinh quái chồn hôi. Cách đó không xa, Tiểu Cửu đã tại trong đống tuyết khóc lóc om sòm la lộn, có vẻ có chút hưng phấn. Làm Hoàng Sóc cảm ứng được trong bụng có chỗ yên lặng thảo một chi khí về sau, hắn khỏe miệng nhiều vẻ mỉm cười, lúc này hô đang một mình chơi đùa Tiểu Cửu, hướng phía giữa rừng núi mà đi. Hắn chờ đợi nhiều ngày, cũng là đến dụ bắt nhân sâm kia tính lúc. Trước đó một tháng, Hoàng Sóc đều chưa từng tìm nhân sâm, chính là cho nhân sâm kia tinh tạo thành một loại mình đã bỏ cuộc khảo sát. Nhưng trên thực tế, Hoàng Sóc chỉ là đang chờ một cái thời cơ thích hợp, một cái đem nhân sâm kia tinh bắt được thời cơ. Dưới mắt, thời cơ này đã đến. Tuyết lớn sơ rơi, thế gian thảo mộc đều có ảnh hưởng. Hoàng Sóc hút chính là thảo mộc chi khí, nhưng ở loại khí trời này trong, thảo mộc kia lặng, hắn vậy có thể cảm giác được trong bụng chi khí không sinh động, liên đối lấy thực lực bản thân cũng có sở hạ trượt. Hắn đều như thế, huống chi gốc kia bản thân liền là thảo mộc nhân sâm, tại loại khí trời này dưới, bất luận là hắn cảm ứng hay là tu vi, nghĩ đến đều có chỗ hạ xuống. Đây chính là bắt lấy gốc kia nhân sâm thời cơ tốt. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là bằng vào điểm ấy, mong muốn bắt lấy nhân sâm kia tinh đồng dạng là một việc khó. Chẳng qua trước đó Hoàng Sóc đang dò xét khí tức trong, lại là phát giác được nhân sâm kia tinh không vẹn vẹn chỉ có thảo mộc chi khí, ở tại còn sót lại khí tức trong, còn có một cô yêu đất địa khí. Có thể đây là nhân sâm kia tinh tự thân thiên phú, cũng là nó có thể tại Thái Thanh Sơn bên trong không bị cái khác có linh chi thú phát hiện bản sự. Nhưng này đồng dạng nhường Hoàng Sóc ý thức được, địa khí đối với vật này cũng có được cực lớn thu hút tác dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn trong bụng thảo mộc chi khí đều có thể nhận địa khí gia trì, nhân sâm kia tinh nên thích hơn mới là. Nếu là hắn lấy tay bên trong sơn hà đại ấn làm mồi nhử, hắn không tin nhân sâm kia tinh không hề bị lay động. Với lại gần đây tại cảm ngộ địa khí trong quá trình, Hoàng Sóc lại lĩnh ngộ một cái mới về địa khí pháp thuật, cái này khiến niềm tin của hắn càng đầy một phần. Chương 49, dù bắt chương 49, dù bắt trong phiến khắc, Hoàng Sóc liền đã đi tới một chỗ lom xuống trong sơn cốc. Sơn cốc yên lặng, chưa hoàn toàn bị tuyết động bao trùm, phía dưới màu nâu đen thổ nhưỡng bọc lấy nhuận ý, trong sơn cốc, một cái dài nhỏ dòng nước như là ngân tuyến loại xuyên toa không ngừng. Tại chỗ này trong sơn cốc, Hoàng Sóc cảm ứng được quen thuộc lại nồng đậm khí tức. Nơi đây sơn cốc chính là nhân sâm kia tinh thường đến nơi. Hoàng Sóc quyết định ở chỗ này thiết ngồi, dù bắt nhân sâm kia tinh. Một bên, Tiểu Cửu đối với trước mắt cái này địa phương mới cảm thấy mới lạ, có thể theo Hoàng Sóc ở tại bên cạnh thì thầm một phen về sau, Tiểu Cửu con ngươi tỏa sáng, liên tục gật đầu. Không bao lâu, Tiểu Cửu liền đã ẩn nấp tại một tảng đá lớn sau đó, đồng thời thu liễm lại khí tức. Thấy Tiểu Cửu đã chuẩn bị hoàn tất, Hoàng Sóc cũng không chậm trễ, lúc này từ túi dạ dày trong lấy ra trong đó một khối chưa dung hợp lại cùng nhau đại ấn mạnh mẽ, đem nó cất đặt trong sơn gốc trung tâm, thật nhỏ dòng nước bên cạnh. Vì không làm cho nhân sâm kia tình cảnh giác, Hoàng Sóc cố ý đem mảnh vỡ lâm vào cái kia trong khe nước, tạo thành một loại đại ấn mảnh vỡ bị dòng nước cọ rửa mà ra giả tưởng. Làm xong đây hết thể về sau, Hoàng Sóc đi tới cùng Tiểu Cửu hoàn toàn tương phản vị trí, lựa chọn một chỗ bị tuyết động bao trùm rậm rạp trong gai trong, ẩn vào thân hình. Tại đơn giản bố trí về sau, trong sơn cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua chim thú, thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ nào đầu không bị đông kết dòng suối nhỏ bên cạnh uống nước, sau đó rời đi. Hoàng Sóc cũng không xác định con kia nhân sâm tinh khi nào sẽ đến, cho nên chỉ có thể trước giờ chỗ này sơn cốc bố trí mồi nhử, lặng lặng chờ đợi. Nắng ấm nghiêng trôi sơn cốc, chưa hoàn toàn chất đống tuyết động chậm rãi dưới ánh mặt trời hòa tan, tuyết động tan dã thời điểm, nhường trong sơn cốc thêm nữa một phần ý lạnh. Cũng may Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu trong bụng chi khí không yếu, cho dù là lấm liệt mùa đông, như cũng không thể động hắn thân. Đương dương quang tàn đi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ánh mắt của Hoàng Sóc trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, giống như gốc kia nhân sâm tinh cũng không tồn tại bộ dáng. Tảng đá lớn hậu phương, chờ đợi đã lâu Tiểu Cửu dần dần chết kiên nhẫn, nhưng khi nó trông thấy xa xa không hề có động tĩnh gì trong gai sau đó, nhưng lại chậm rãi yên lặng tâm linh. Đây chính là Lục Ca lần đầu tiên để nó giúp đỡ, nó cũng không thể làm hư Lục Ca đại sự. Húng chi nhân xâm dược lực để nó ký ức khắc sâu, nếu là đến tiếp sau không ai tham dược lực gia trì, nó không biết khi nào mới có thể đuổi kịp Lục Ca. Bóng mặt trời ngã về tây, nguyên bản dần dần tan rã tuyết động vậy theo ánh nắng biến mất mà đình trệ. Mắt thấy tà dương dần dần biến mất trong tầm mắt, giấu tại trong gai bên trong Hoàng Sóc cũng không khỏi được có hơi nhíu mày. Mặc dù nơi đây người trong sơn cốc sâm tinh khí tức nồng đậm, nhưng hắn vậy không dám hứa chắc gốc kia nhân sâm tinh đều nhất định sẽ tới trước nơi đây. Nếu là nhân sâm kia tinh cùng sơn cốc cách xa nhau khá xa, cảm giác không đến đại ấn mảnh vỡ khí tức cũng chưa chắc. Cứ như vậy lời nói, hôm nay ngược lại là không công chờ hồi lâu. Nhưng lại tại Hoàng Sóc suy nghĩ thời điểm, nguyên bản yên tĩnh trong sơn cốc lại là đột nhiên có một tia khí tức không giống bình thường chậm rãi hiện lộ mà ra. Cảm giác được đạo này khí tức, Hoàng Sóc trong lòng ngưng tụ, thu lại suy nghĩ đồng thời, ánh mắt nhanh chóng hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy miệng sơn cốc xốp thổ nhũng trong, đột nhiên sinh ra một cái giống đường khâu quỹ đạo. Nay quỹ đạo chậm rãi tiến lên, mỗi đi đến một khoảng cách, liền sẽ dừng lại, tựa hồ tại dò xét bốn phía tiếng động, xác nhận bốn phía cũng không dị thường sau đó, này quỹ đạo lúc này mới tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, này quỹ đạo liền đã ở dòng nước phía trước dừng lại. Sau một khắc, một gốc trường mấy mảnh khôi phục diệp nhân sâm chậm rãi từ thổ nhũng trong chui ra. Nó đỉnh đầu màu xanh lá cây đậm khôi phục diệp, nguyên bản chiêu hiện sâm linh lô đầu sớm đã mơ hồ dấu vết, nhìn qua giống như nhân loại ngũ quan, theo hắn thân thể hoàn toàn hiện lộ, dần dần hóa hình tứ chi cũng là rất nhanh hiện ra toàn cảnh. Ở chỗ nào tứ chi chi thượng, còn mọc ra vô số đầu sâu sắc sợi rễ. Một mảnh, hai mảnh, bảy mảnh. Hoàng Sóc trong lòng tính đếm, trước mắt này gốc nhân sâm, thình lình chính là trước đó tiểu cửu từng nhìn thấy qua gốc kia thất thất diệp. Mặc dù nhìn không ra hắn sâm linh hình học, nhưng từ một thân tính hóa động tác đến xem, này gốc nhân sâm đã thành tinh quái không thể nghi ngờ. Tại hiện lộ ra thân hình sau đó, này gốc nhân sâm tinh càng biến đổi thêm cẩn thận. Nó đầu tiên là duỗi ra tứ chi dò xét một phen trong sơn cốc tiếng động, xác nhận không có dị thường sau đó, nó lúc này mới đem thân thể chìm vào cái kia chậm rãi trong khe nước, tựa hồ là đang thanh tẩy lấy thân thể, lại tốt dường như đang bổ sung trình độ, lại hình như là tại trong khe nước chơi đùa. Này thấy vậy Hoàng Sóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc kiếp trước có thể chưa hề nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Chẳng qua nghĩ đến chính mình bây giờ thân phận về sau, Hoàng Sóc lại rất nhanh khôi phục như thường. Mặc dù nhân sâm tinh đã hiển lộ dấu vết, có thể Hoàng Sóc lại là cũng không đội vã độc thủ, chỉ vì giờ phút này nhân sâm kia tinh còn chưa đến trong sơn cốc ở giữa chỗ, dưới mắt ra tay, hắn không dám hứa chắc đem nó vây khốn. Tại dòng nước bên cạnh thanh tẩy một phen thân thể về sau, nhân sâm kia liền muốn lần nữa chui về thổ nhũng trong. Có thể vừa đúng lúc này, đỉnh đầu khôi phục diệp lại là đột nhiên hướng về một phương hướng run run một chút, tựa hồ là phát hiện gì rồi. Khôi phục diệp run run thời điểm, nhân sâm kia tinh vô hình ánh mắt cũng là hướng phía trước nhìn lại. Tại suối nước chiếu rọi phía dưới, một khối tản ra nhàn nhạt quang mang mảnh vỡ đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của nó trong. Cảm giác được mảnh vỡ kia trên mang theo đặc biệt khí tức, nhân sâm tinh thật giống như bị thu hút bình thường, hắn trên thân thể sợi rễ không tự chủ được phiêu đãng mà lên. Mặc dù hắn khuôn mặt ngốc trệ, có thể giờ phút này Hoàng Sóc lại là từ hắn trên khuôn mặt cảm nhận được một tia ngạc nhiên hứng thú. Phát giác được điểm ấy về sau, Hoàng Sóc trong lòng bật cười, sự việc quả nhiên cùng hắn trong dự đoán một dạng, cái này nhân sâm đã là thảo mộc mà thành, tự nhiên không thoát khỏi được địa khí thu hút. Chẳng qua cho dù là đối mặt trước mắt dễ như trở bàn tay đại ấn mảnh vỡ, nhân sâm kia tinh hay là có vẻ hết sức cẩn thận. Nó không ngừng về phía trước tới gần, có thể mỗi lần hướng phía đại ấn mảnh vỡ đến gần đồng thời, lại lui lại mấy bước, phảng phất là đang tiến hành nào đó thăm dò. Nhưng dù thế nào thăm dò, nó rời đại ấn mảnh vỡ khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Mà ở khối này đại ấn mảnh vụn bên trên, nó cũng là đã nhận ra một sợi khí tức quen thuộc. Là ngày cái kia kiếm tiên ra tay thời điểm, nó đồng dạng ẩn nút tại Thái Thanh Sơn trong, chỉ là sinh ra cẩn thận nó, dù là biết được đại ấn mảnh vỡ hạ xuống tại Thái Thanh Sơn bên trong, lại là không có dũng khí đi tìm. Không ngờ rằng dưới mắt đúng là có một khối mảnh vỡ bị dòng nước cọ rửa ra đây, cái này khiến nó vui vẻ không thôi. Tại lặp đi lặp lại thăm dò, như cũng không có phát giác được nửa phần nguy hiểm sau đó, nhân sâm tinh cuối cùng là kìm nén không được xung động trong lòng, trực tiếp đi tới khối kia đại ấn mảnh vỡ bên cạnh, đồng thời duỗi ra vô số rễ cây, đem nó cuốn quanh, tựa như là tại cảm thụ trong đó khí cơ. Gặp người sâm tinh mắc câu, giấu kín tại trong gai trong Hoàng Sóc không chần chờ nữa, lấy ra trong tay đại ấn mảnh vỡ đồng thời, tự thân khí cơ cũng là không che giấu chút nào hiện lộ ra. Làm Hoàng Sóc khí cơ dâng lên mấy mắt, nhân sâm tinh trong nháy mắt liền đã phát hiện không đúng. Mà này khí tức quen thuộc, nó lại sao lại không biết? Kia rõ ràng là trước đó không ngừng đảo xới những người khác tham, đồng thời đem chúng nó luyện hóa con kia trồn hôi. Chương 50, thành công bắt được chương 50, thành công bắt được phát giác được nguy hiểm sau đó, cái này nhân sâm tinh không chút do dự, gốc rễ cần đem đại ấn mảnh vỡ cuốn chặt lại, lập tức liền muốn hướng phía thổ nhượng trong chui vào, cố gắng mang theo đại ấn mảnh vỡ, rời xa mảnh sơn cốc này. Có thể đang lúc nó mong muốn chui vào trong đất thời điểm, lại là phát hiện nguyên bản xốp thổ nhượng, lại chẳng biết lúc nào trở nên cứng nhắc, mặc cho nó làm sao khu động tự thân tiên phú lực lượng, lại như cũ khó mà thi triển ra thổ độn chi thuật. Cái này dị trạng, trong nháy mắt để người sâm tinh chặt chẽ ngũ quan trên hiện lộ ra một tia cực kỳ nhân tính hoa bối rối. Đối lại nó ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy cách đó không xa con kia từ trong gai trong nhảy ra chồn hôi móng đốt trong, một khối đại ấn mảnh vỡ chính sáng lấp lánh. Giờ phút này nó làm sao không biết được, đây hết thảy đều là trước mắt cái này chồn hôi động tay chân. Phát giác được mắc lửa sau đó, nhân sâm tinh không nói hai lời, lúc này bung ra tự thân sợi rễ, từ bỏ trong tay đại ấn mảnh vỡ, lập tức liền di chuyển lấy sợi rễ biến thành hai chân, hướng phía sơn cốc khác một cái cửa ra chạy tới. Tuy là cây cối, có thể tốc độ kia lại là không chậm, so với tầm thường sinh linh còn nhanh hơn mảy may. Gặp người sâm tinh chạy trốn, Hoàng Sóc không chút nào hoảng, vẫn như cũ chỉ là một mực khống chế trong tay đại ấn mảnh vỡ, đem mặt đất cứng lại. Đây chính là Hoàng Sóc trước đó cố ý lĩnh ngộ ra tới pháp thuật, mục đích đúng là vì nhằm vào này gốc nhân sâm tinh. Thông qua trước đó cái này nhân sâm tinh còn sót lại khí tức, Hoàng Sóc đã đoán được này gốc nhân sâm tinh có độn địa phương diện thiên phú, điều này đại biểu lấy không sử dụng tương ứng pháp thuật, rất khó đem nó bắt giữ. dưới mắt nhường hắn không cách nào đột địa, bắt lại tự nhiên thoải mái rất nhiều. Ngay tại nhân sâm kia tinh chuẩn chuẩn bị thông qua khác một cái cửa ra chạy trốn thời điểm, bản dấu kín tại tảng đá lớn sau đó tiểu cửu đột nhiên nhảy ra ngoài, chắn hắn phía trước, đồng thời làm ra đe dọa chi thế. Đối mặt trước mắt đột nhiên hiện thân ngăn cản chính mình trốn hôi, nhân sâm tỉ mỉ trong hoàng hốt, vội vàng quay đầu hướng phía bên kia chạy tới. Cũng không chạy mấy bước, nó liền phát hiện hoàng sóc thân ảnh sớm đã vững vàng ngăn ở phía trước cách đó không xa, đem khác một cái cửa ra cùng ngăn cản. Trên trời không cửa, xuống đất không đường, duy nhất hai cái lối ra còn bị ngăn cản, cái này để người ta sâm tinh nôn nóng khó có thể bình an, đỉnh đầu khôi phục diệp cũng tại giờ phút này rung động không thôi. Sau một khắc, hắn trong thân thể đột nhiên toát ra rất nhiều xanh lá huỳnh quang. Huỳnh quang phía dưới, chỉ thấy nhân sâm tinh đúng là một phân thành hai, hai phân thành bốn. Chỉ là trong chớp mắt, vừa mới còn chỉ có một gốc nhân sâm tinh liền đã hóa thành tám đạo thân ảnh, đồng thời chia ra hướng phía mỗi cái phương hướng chạy trốn mà đi. Nhân sâm tinh pháp thuật nhường tiểu cửu hai mắt mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết cái nào là thật sự, nên như thế nào ngăn cản. Cách đó không xa, hoàng sóc trong mắt cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới người này sâm tinh còn có thể sử dụng ảo thuật. Nhưng sau đó hoàng sóc khỏe miệng lại là hơi cười một chút, làm một vòng màu xanh nhạt tràn ngập tại hoàng sóc trong đôi mắt lúc, người trước mắt sâm tinh kể ra phân thân, đều là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hắn trước đây thân hình. Đây chính là nguyệt mâu đặc biệt năng lực, phá huyễn. Thấy tự thân pháp thuật bị phá, nhân sâm tinh bước chân liền ngừng, trong lòng càng là hơn bối rối đến cực điểm. Ngay tại nhân sâm tinh mong muốn thi triển mới chạy trốn pháp thuật thời điểm, nhất đạo thản nhiên ngữ điệu cũng đã truyền đến bên hai. Thu lạc. Theo nhất đạo yên lặng thảo một chi khí lướt qua thời điểm, nhân sâm tinh chỉ cảm thấy sợi rễ trong nháy mắt trở nên bất lực, toàn bộ tham tựa hồ cũng muốn tại đây đạo yên lặng thảo một chi khí trong bị đông cứng. Phát giác được cực hạn nguy hiểm về sau, nhân sâm tinh thân thể trong nháy mắt bắn ra đại lượng thảo một sinh cơ lực lượng, cố gắng dùng cái này ngăn cản này đột nhiên pháp thuật. Có thể hoàng sóc một thức này pháp thuật vốn là từ thảo một chi khí trong lĩnh ngộ mà đến, đối với vốn là thuộc về thảo một nhân sâm càng là hơn có nhất định tác dụng khắc chế. Cho dù nhân sâm tinh tu được 5 tháng kéo dài, thân mình thảo một chi khí đông đảo, có đó không một thức này pháp thuật phía dưới, vẫn như cũ chiếm cứ hạ phong. Thấy mình có chỗ không địch lại, gần như sắp bị đông cứng, nhân sâm tinh đột nhiên xé đứt trên chân một cái sợi rễ, trong chốc lát, suýt nữa bị đông cứng trên thân thể lần nữa tách ra nhàn nhạt qua mang. Nhưng không chờ người sâm tinh lại thi thủ đoạn, một tấm màu vàng lá phủ liền đã kề sát ở tại thân thể bên trên. Lá phủ dán lên trong nháy mắt, nhân sâm tinh trong nháy mắt tỉnh ngòi, vừa mới còn đang ở dâng lên thảo mục chi khí, cũng tại giờ phút này dần dần biến mất. Theo lại hai tấm màu vàng lá phủ kề sát thân thể, nhân sâm tinh khí tức triệt để đê mê xuống dưới, đồng thời rất nhanh hết rồi tiến động. Nhìn cũng không còn cách nào động đậy nhân sâm tinh, hoàng sóc một tay lấy hắn nắm trong tay, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Vừa mới trô gián phủ giấy không phải cái khác, chính là trước đó hoàng sóc tại môn kia tạo xúc chi thuật trong chỗ tập được cấm thần phủ. Nay phủ vốn là dùng để phong cấm phàm nhân hồn phách, lại phối hợp tạo xúc chi thuật, khiến người hóa thành xúc sinh chi dụng. Có thể đơn độc sử dụng, đồng dạng có phong cấm hồn phách chi năng, nhất là đối giao cái này thảo mục thành tinh tinh quái, tác dụng càng thêm rõ ràng. Một sáng hồn phách bị phong cấm, lấy đờ đẫn thảo mục thân thể, thì càng khó tránh thoát. Luca, bắt lấy sao? Theo mọi chuyện lắng xuống, cách đó không xa tiểu cửu cũng là vội vàng chạy tới, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hoàng sóc trong tay nhân sâm tinh. Ừm. Thấy hoàng sóc gật đầu, tiểu cửu có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nhất là khi nó nhìn về phía cái này nhân sâm tinh lúc, càng là hơn có một loại mong muốn đem nuốt vào trong bụng xúc động. Người bình thường tham liền có thể để bọn chúng tăng trưởng trong bụng chi khí, nếu là đem này gốc trở thành tinh nhân sâm ướt, hiệu quả tất nhiên càng mạnh. Với lại này gốc nhân sâm bên trên còn không ngừng tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi hương ngây ngất, nhường người kìm lòng không được mong muốn tới gần. Nhưng rất nhanh, tiểu cửu liền đã ngăn lại trong lòng khát vọng. Cái này nhân sâm là Lục Ca bắt lấy, nếu là không có Lục Ca, nó cho dù thấy được, vậy sợ không được. Ngay tại tiểu cửu suy nghĩ thời điểm, một cái nhân sâm sợi dễ lại là rất nhanh từ hoàng sóc trong tay đưa tới. Vật này đã sinh linh trí, thảo mục chi khí càng là hơn cực kỳ nồng đậm, ăn trước đầu sợi dễ giải thèm một chút đi. Nhìn đưa tới nhân sâm sợi rễ, tiểu cửu như là gà con mổ thóc loại gật đầu một cái, lập tức một ngụm liền đem sợi rễ nhét vào trong bụng. Sợi rễ vào bụng nháy mắt, tiểu cửu chỉ cảm thấy thể nội thảo một chi khí phun trào, hiệu quả đúng là so với nó trước đó chối nuốt nhân sâm càng hơn mấy lần. Một bên, cảm giác được tiểu cửu trong bụng tình huống hoàng sóc đồng dạng kinh ngạc. Cái này nhân sâm hiệu quả ở xa hắn ngoài dự liệu, nếu là một ngụm đem này gốc nhân sâm nuốt vào trong bụng, chỉ sợ chưa hoàn toàn đem luyện hóa, liền sẽ bị hắn dược lực no bạo thân thể. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ sợ cũng khó mà đem nó hoàn toàn luyện hóa. Với lại nhân sâm chủ yếu nhất, công năng cũng không ở chỗ tăng trưởng trong bụng chi khí, mà ở tại bảo mệnh. Mấu chốt nhất chính là, này gốc nhân sâm đã sinh linh trí, đem nó cứ như vậy luyện hóa, có lẽ quá qua đáng tiếc. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau, hoàng sóc lại kéo ra mấy cây màu đỏ dây thừng, đem nó trói lại, cứ như vậy, nên đều không cần lo lắng nó chạy trốn. Sau khi làm xong, hoàng sóc đem nó thu nhập túi dạ dày trong, cùng tiểu cửu hướng phía hoàng bị tử phần mà đi. Bắt lấy này gốc nhân sâm phí hết một chút công phu, nghĩ đến dạy học đã bắt đầu. Chương 51, 10 năm. 3 năm chương 51, 10 năm. 3 năm loạn thạch đôi xây giữa đất trống, top 5 top 3 trồn hôi chen làm một đống, chúng nó xóa tung cái đôi đắp lên mu bàn chân bên trên, giống như một vòng kim hoàng sắc gợn sóng. Trồn hôi nhóm có hơi ngửa đầu, thở ra bạch khí tại thanh bẩn trong không khí tụ thành một mảnh sương mù mỏng. Tại đây nhóm trồn hôi trước người, nhất đạo bọc lấy dày đặc miên bảo thanh niên thân ảnh, chính nâng lấy một quyển cảnh góc mài đến run rẩy sách cũ, cao giọng đọc lấy nội dung trong sách. Có lẽ là thời tiết quá mức rét lạnh, thanh niên thanh âm đàm thoại trong mang theo một chút run rẩy, lộ ở bên ngoài hai tay vậy có vẻ hơi cứng ngắc. Cách đó không xa,
từ trong sơn cốc chạy về Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu rất nhanh dung nhập vào tộc đàn trong. Dường như nhìn ra thanh niên quẫn cảnh, Hoàng Sóc tâm niệm tùy theo khẽ động. Sau một khắc, nhất đạo nhìn không thấy thảo mộc chi khí, rất nhanh từ bốn phía vọt tới, hướng phía thanh niên xuống lại mà đi. Làm thảo mộc chi khí hội tụ nháy mắt, nhất đạo rõ ràng ấm áp rất nhanh bao trùm thanh niên thân thể, nhường hắn ngón tay cứng ngắc trở nên linh hoạt, lông mi tùy theo giãn ra. Đối mặt với này đột nhiên tới ấm áp, Hạ Ngọc Vũ trong mắt có một tia kinh ngạc, đợi hắn tập trung nhìn vào, liền thấy phía dưới tộc đàn trong, một đầu thần sắc trầm ổn trồn hôi chính hướng phía chính mình khẽ gật đầu. Hạ Ngọc Vũ thấy thế cũng là đáp lễ lại, bày ra cảm tạ. Dạy học sau khi chấm dứt, tổ mãi mãi lần nữa lệnh Hoàng Nhị Hoàng Tam đem vị này Hạ tiên sinh đưa về nhà trong. Trước khi rời đi, Hoàng Sóc ngược lại cũng không quên nhắc nhở này hai con trồn hôi, để bọn chúng là Hạ Ngọc Vũ đắp kín đệm chăn. Chúng nó những thứ này thực khí có thành tựu trồn hôi có thể không sợ rét lạnh, nhưng người bình thường lại là không được. Tại cái này đi thuật lạc hậu thế giới, mùa đông có thể nói là gian nan nhất mùa. Gió núi lướt qua xanh tươi rậm rạp, cuốn lên trên chạc cây toái tuyết, đánh lấy xoáy nhi vòng qua trong rừng. Trên tảng đá, Hoàng Sóc từ túi dạ dày trong lấy ra một vật, xem xét tỉ mỉ lên. Đây chính là tối nay bắt được đến nhân sâm tinh. Thời khắc này nhân sâm tinh không chỉ bị cấm thần phù chỗ phong ấn, ngay cả trên thân thể vậy quấn quanh lấy vài gốc dây đỏ. Này dây đỏ chính là trước đó Hoàng Sóc trong thôn chỗ lấy, căn cứ trong đầu ký ức, bị dây đỏ trói chặt nhân sâm khó mà đào thoát. Chẳng qua Hoàng Sóc cảm thấy, chỉ dựa vào lấy này tầm thường dây đỏ, chỉ sợ là khó mà trói lại trở thành tinh quái nhân sâm. Nhưng trói lại dây đỏ sau đó, lại là có thể làm cho hắn vị trí trở nên dễ thấy, không đến mức khó mà tìm kiếm. Hoàng Sóc đem dây đỏ buộc tại hắn trên chân, lập tức chậm rãi đem dán tại nhân sâm trên thân thể cấm thần phù bóc. Đến lúc cuối cùng một tấm cấm thần phù bị bóc sau đó, nhân sâm tinh nhưng như cũng không hề phản ứng, tựa như hồn phách chưa về. Hoàng Sóc thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức cầm trong tay nhân sâm đặt ở trên mặt đất. Làm Hoàng Sóc đưa tay, nhân sâm chạm đất mấy mắt, nguyên bản thân thể như là tiểu thụy nhân sâm trong nháy mắt xuống lại. Nó ngẩng đầu lên, lúc này hướng xuống đất hung hăng chui vào. Có thể ngày bình thường xốp thổ nhưỡng lúc này lại giống kim thiết, đâm đến nó đầu đau nhức. Nhân sâm tinh cơ đầu, phát giác được độn địa không cửa sau đó, lúc này kéo lấy dây đỏ, di chuyển lấy nó kia mạnh mẽ nhịp chân, hướng phía xa xa giữa rừng núi phóng đi. Cũng không chờ nó chạy ra mấy mét, một mặt tường đất lại là đột nhiên sinh ra, đem nó con đường phía trước ngăn cản. Nhân sâm tinh vẫn không nhục trí, vội vàng chuyển đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng khác phá vây mà đi. Nhưng vô luận nó phóng tới phương nào, luôn có như vậy một mặt tường đất tự trước mắt hiện hiện. Không bao lâu, ba mặt tường đất liền đã xem nó bao bọc vây quanh. Đợi hắn quay người nhìn lại, liền thấy con kia bắt lấy chính mình trồn hôi giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, hắn trong tay tràn ngập khí tức quen thuộc mạnh mẽ, giờ phút này đang phát ra nhàn nhạt qua mang. Cái này để người ta sâm tinh trong lòng tức giận, có thể đối mặt với trước mắt cái này tu vi cùng pháp thuật đều viễn siêu mình trồn hôi, nhân sâm tinh lại là không có biện pháp. Suy tư mấy tức sau đó, nhân sâm tinh nghiêng đầu một cái, thân thể mềm nhũn, như là thi thể loại lặng lặng mà nằm trên mặt đất, lại không bất kỳ động tác gì. Gặp người sâm tinh một bộ từ bỏ chống lại bộ dáng, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Sau một lát, Hoàng Sóc lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Chẳng qua điều kiện là, ngươi phải cùng ở bên cạnh ta 10 năm, 10 năm sau đó, ta liền thả ngươi tự do. Điều kiện này, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy câu nói đầu tiên lúc, nhân sâm tinh trên đầu phiến lá có hơi nâng lên, có thể nghe thấy đằng sau điều kiện về sau, nhân sâm tinh lại là lần nữa giả chết bất động. Nó tuy không có miệng nói tiếng người, có thể linh trí lại là không chút nào thấp. Trước đây chính là tin kia cự hổ chi ngôn, suýt nữa bị hắn mất, bây giờ nó đương nhiên sẽ không tin cái này trồn hôi chuyện ma quỷ. 10 năm sau đó lại 10 năm, nói không chừng ngày nào liền bị ăn. Gặp người sâm tinh không hề phản ứng, Hoàng Sóc vậy không hấp tấp, chỉ là tiếp tục nói, thời gian 10 năm, ngươi chẳng qua chớp mắt mà qua, 10 năm sau đó ngươi liền có thể tự do, từ đây núi cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, trước đó khối kia đại ấn mảnh vỡ, ta cũng có thể cho ngươi mượn, giúp ngươi tu hành. Làm sao lấy hay bỏ, tất cả ngươi một ý niệm, ngươi cũng không muốn chính mình mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Lần này ngôn ngữ phía dưới, nguyên bản còn giả chết bất động nhân sâm lần nữa có phản ứng. Những điều kiện khác nó cũng không rung động, có thể khối kia đại ấn mảnh vỡ lại là để nó ký ức khắc sâu, bằng không làm lúc cũng không trở thành chạy trốn lúc còn cố gắng đem nó mang đi. 10 năm, quá dài. Theo nhất đạo giống như hài đồng loại non nớt lại nói lắp âm thanh trong đầu vang lên, Hoàng Sóc mặt mày khẽ nhúc đích, nhưng vẫn là dùng đến vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, vậy liền 5 năm tốt. Nhân sâm tinh như cũ lắc đầu. 3 năm, đây là ranh giới cuối cùng, nếu là ngươi vẫn như cũ không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể đem ngươi ăn hết. Thấy Hoàng Sóc lời nói kiên quyết, lại không đàm phán cơ hội, nhân sâm tinh tự hỏi hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thời gian 3 năm, đối với nó mà nói không tính là cái gì. Nếu là hiện tại không đáp ứng, cái này trồn hôi có thể thật sự sẽ đem nó ăn hết. Gặp người sâm tinh gật đầu đồng ý, Hoàng Sóc khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nếu là ban đầu liền nói ra 3 năm, cái này nhân sâm tinh vẫn sẽ có sự khác biệt ý tâm tư. Nhưng từ 10 năm giảm bớt đến 3 năm, nghĩ đến nó trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mà Hoàng Sóc sở dĩ muốn đem này gốc nhân sâm tinh thu phục, cũng là có chính mình nguyên nhân. Tại bắt ở này gốc nhân sâm tinh về sau, Hoàng Sóc phát hiện cái này nhân sâm tinh năng đủ một cách tự nhiên tụ tập thảo mộc chi khí, có thể đây là bởi vì nó bản thân liền là thảo mộc tu hành thành tinh quan hệ. Thảo mộc chi khí tụ tập, có thể để cho Hoàng Sóc tu hành tốc độ tăng tốc. Nuốt này gốc nhân sâm tinh có thể làm cho mình trong bụng chi khí trong thời gian ngắn có chỗ tăng trưởng, nhưng theo Hoàng Sóc, đây cũng là tát ao bắt cá cách làm.
đem cái này nhân sâm tinh mang theo bên người, vì mình tu hành kéo dài cung cấp trợ lực, này xa so với nuốt nhân sâm càng tốt hơn. Huống chi Hoàng Sóc Tử vừa mới bắt đầu liền biết được, nhân sâm tác dụng chủ yếu nhất ở chỗ bảo mệnh, mà không phải luyện khí. Chương 52, thu phục chương 52, thu phục ngươi mặc dù đáp ứng, nhưng ta cũng không biết ngươi sẽ không có chạy trốn, vì bảo hiểm, ta chuẩn bị ở trên thân thể ngươi thi triển nhất đạo pháp thuật, nếu là ngươi mong muốn chạy trốn, liền sẽ bị ngọn lửa đốt người, cuối cùng đốt thành tro bụi. Dứt lời, Hoàng Sóc trong bụng khí vận rời đi chỗ khác đến, móng đuốt liên tiếp tại nhân sâm tinh trên người điểm rồi mấy cái. Phát giác được thân thể khác thường, lại nghe thấy Hoàng Sóc nói tới ngữ điệu, cái này để người ta sâm tinh trong lòng hoảng sợ, trên đầu phiến la cũng không khỏi được túi lên. Hoàng Sóc thi pháp hoàn tất sau đó, lúc này mới triệt hồi bốn phía tường đất. Có thể cho dù hết rồi pháp thuật ngăn cản, thời khắc này nhân sâm tinh nhưng cũng không có chút nào chạy trốn tâm tư. Thứ nhất nó đã đáp ứng Hoàng Sóc nói lên điều kiện, thứ hai nó cũng là lo lắng vừa mới bị chúng pháp thuật, sợ sẽ chính mình thật sự hóa thành cho tàn. Gặp người sâm tinh một bộ thỏa hiệp bộ dáng, Hoàng Sóc lúc này mới lên tiếng hỏi, người tên là gì? Không có tên sao? Vậy ta cho ngươi lấy một cái đi, ngươi về sau đều gọi cháy gỗ tốt. Nhân sâm tinh muốn cự tuyệt, nhưng Hoàng Sóc lại là không tiếp tục để ý nó có lòng mở miệng, làm sao không biết nói chuyện, trước đó nói lắp ngữ điệu, cũng chỉ là thông qua tự thân thảo mộc chi khí chuyển tới. So với thú loại tinh quái, thảo mộc tinh quái tu hành càng khó, mong muốn miệng nói tiếng người, cũng không phải luyện hóa trong cổ hành cốt đơn giản như vậy. Chẳng qua tương ứng chỗ tốt chính là, chúng nó tuổi thọ càng thêm kéo dài, còn có lấy bẩm sinh đào mệnh tiên phú. Có thể đây cũng là tự nhiên chi đạo. Mùa đông Thái Thanh Sơn dị thường rất lạnh, liên đối lấy ban đêm tiếng côn trùng kêu vậy yếu ớt rất nhiều. Trên tảng đá, Hoàng Sóc lần nữa ngồi xếp bằng nhập định, thủ kết thanh linh ấn, hút lên bốn phía thảo mộc chi khí. Theo thảo mộc chi khí hội tụ, nguyên bản còn có vẻ hơi mệt mỏi nhân sâm cũng là trở nên hoạt bát rất nhiều. Nó đồng dạng có thể tu hành, nhưng nó cũng không tập được bất luận cái gì thực khí chi pháp. Mỗi ngày tu hành cũng chỉ là y theo bản năng phun ra nuốt vào bốn phía thảo mộc chi khí, cái này cũng dẫn đến nó mặc dù sống hơn 200 năm, nhưng trên thực tế sức chiến đấu còn thua kém một đầu sẽ miệng nói tiếng người chuẩn hôi. Dưới mắt thấy thảo mộc chi khí tụ đến, cũng là để nó hưng phấn không thôi. Tại bản năng thúc đẩy phía dưới, nó rất nhanh hướng phía thanh thạch chỗ tới gần, sau đó cắm rễ ở dưới tảng đá phương bùn đất trong, chậm rãi hô hấp lấy bốn phía thảo mộc chi khí. Làm nhân sâm tinh tiến vào tu hành trạng thái về sau, bốn phía thảo mộc chi khí càng thêm nồng đậm. Trên tảng đá phương, phát giác được cảnh này, Hoàng Sóc lúc này mới chậm rãi yên lặng tâm thần, toàn thân tâm đầu nhập thực khí pháp tu hành trong. Sắc trời dần sáng, Hoàng Sóc rất nhanh từ trên tảng đá hồi tỉnh lại. Tại Hoàng Sóc tỉnh dậy trong nháy mắt, một bên nhân sâm tinh đồng dạng từ trong tu hành thoát ly mà ra. Trông thấy trước mắt lạ lẫm thân ảnh về sau, nhân sâm tinh nghĩ lại liền muốn chui vào trong đất, bỏ chạy thân ảnh. Nhưng khi đêm qua ký ức bay lại mà khi đến, nhân sâm tinh thân thể cứng đờ, lúc này mới nhớ ra chính mình đã không phải thân tự do. Chạy gỗ, đi. Nghe thấy Hoàng Sóc la lên, nhân sâm tinh lúc này mới bất đắc dĩ đi theo. Theo Hoàng Sóc móng đuốt huy động, nhân sâm tinh rất nhanh bị để vào túi dạ dày trong. Bản còn có điều không muốn nhân sâm tinh tại cảm giác được túi dạ dày bên trong đại ấn mảnh vỡ về sau, rất nhanh yên tĩnh lại. Nó mặc dù chưa từng học tập thực khí pháp, có thể cũng là có thể cảm giác được địa khí đối với tự thân chỗ tốt. Tới gần đại ấn mảnh vỡ, không chỉ có thể gia tốc sinh trưởng của nó, càng là hơn có thể làm cho nó tăng tiến tự thân thuật đột thổ. Cảm giác được nhân sâm tinh tại túi dạ dày bên trong tình hình về sau, Hoàng Sóc này mới thu hồi ánh mắt. Mặc dù thu phục cái này nhân sâm tinh, nhưng hắn hiện tại vậy không dám hứa chắc cái này nhân sâm tinh có hay không có tâm tư khác, cho nên vẫn là có cần phải đề phòng một hai. Về phần trước đó ở tại trên người thi triển pháp thuật, thuần túy là Hoàng Sóc bịa đặt mà đến. Nếu là hắn có này thủ đoạn, cũng không cần như vậy phiền toái. Thời gian ép qua sương tuyết, đến lúc cuối cùng nhất đạo gió lạnh thổi qua, vậy mang đi mùa đông cuối cùng một tia băng vụ. Đông Phương vừa minh, một con trồn đang lặng lặng đứng thẳng ở trên tảng đá. Nó đôi mắt sâu thẳm, da lông bóng loáng, thân thể bốn phía càng là hơn quanh quẩn lấy nhất đạo nhìn không thấy thảo mộc chi khí. Lúc đầu, cỏ này mộc chi khí ấm áp như mùa xuân, bốn phía thảo mộc chi thượng, vô số chồi non tranh nhau mở ra. Chẳng qua trước mắt thời khắc, bốn phía thảo mộc tất cả đã sinh ra um tùm cánh lá, mang theo một cỗ mạnh mẽ sinh cơ, xanh biếc. Có thể thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản còn màu xanh biếc rạc rào phiến lá liền đã trở nên khô héo, đồng thời chậm rãi từ trên nhánh cây rơi xuống. Địa phương dưới giường đầy lá khô thời điểm, nhất đạo ngày mùa thu tĩnh mịch chi khí lặng yên bao phủ bốn phía. Không giống nhau thời gian ngừng trì hoãn, kia thảo mộc chi khí liền đã hóa thành tiết sương dáng. Làm băng xương ngưng kết ngay mắt, từng đạo lợi nhận đã lặng yên trên không trung ngưng tụ. Đi. Nương theo lấy con kia trồn hôi miệng nói tiếng người, ngưng kết tại trước người băng xương lợi nhận đã hóa thành từng đạo mũi tên, thẳng tắp chui vào phía trước cự thạch trong. Làm luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách sương sớm, bốn phía cây cối sớm đã khôi phục như thường, chỉ có trên tảng đá lớn này sâu có thể thấy được đấy tiên ngấn tỏ rõ lấy vừa mới tràng cảnh cũng không phải là hư ảo. Luca, ngươi thật lợi hại. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiểu Cửu tiếng hoan hô. Tại khoảng cách gần trông thấy trên tảng đá lớn này dấu vết sau đó, tiểu Cửu trong miệng càng là hơn kinh thán không thôi. Cảm giác được băng xương mũi tên uy lực về sau, Hoàng Sóc mặt mày trong cũng có được một tia mừng rỡ. Trước đó trong miệng chối nổ ra khí, mặc dù cũng là thảo mộc chi khí một loại phương thức vận dụng, nhưng lại có vẻ tương đối lớn nhất, cùng mặt khác pháp thuật tinh diệu cùng với đối với thảo mộc chi khí vận dụng còn lâu mới có thể so. Với lại như thế thi triển thảo mộc chi khí, tiêu hao khá lớn. Vừa mới thi triển pháp thuật, đúng là hắn tại trong ngày mùa đông, cảm ứng mùa đông thảo mộc chi khí, lĩnh ngộ ra tới một môn pháp thuật. Hoàng Sóc cho đặt tên là Ngưng Đông. Này thức pháp thuật cũng thành công đền bù Hoàng Sóc công kích chưa đủ thiếu hụt. Làm tiểu Cửu tới gần sau đó, Hoàng Sóc cũng là vì nó giảng giải này thức pháp thuật nguyên lý, đồng thời nói tỉ mỉ lấy đối với thảo mộc chi khí lý giải. tiểu cựu nghe được cực kỳ nghiêm túc, nhưng nghe lấy, nhưng cũng có một tia xuất thần. Nhưng rất nhanh liền tại Hoàng Sóc trách cứ phía dưới, lần nữa khôi phục chuyên chú, đồng thời đi theo Hoàng Sóc tập luyện lên vừa mới kia thức pháp thuật tới. Đông tuyết tan rã, mặt đất ấm lại. Về khoảng cách lần bắt lấy nhân sâm tinh về sau, đã qua 3 tháng thời gian. Này 3 tháng trong, Thái Thanh Sơn trong cũng không biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa có thể chính là chồn hôi tộc đàn bên trong số lượng lần nữa có tăng trưởng, tộc đàn phạm vi hoạt động, vậy tương ứng khuyết trương rất nhiều. Dưới mắt Thái Thanh Sơn, trừ ra chồn hôi tộc đàn bên ngoài, không còn gì khác có linh chi thú. Một tháng trước đó, bởi vì thời tiết quá lạnh, tại tiểu cửu dưới đề nghị, nguyên bản kéo dài không đổi dạy học vậy có một kết thúc, tổ nãi nãi cùng vị tiên hạ tiên sinh giao ước đầu xuân sau đó, lại đem hắn mời đến, là chồn hôi nhóm dạy học. Mặc dù trải qua này mấy tháng dạy học thời gian, đã có hơn 10 con chồn hôi biết được chữ viết, có thể tộc đàn trong, nhưng thủy chung có mới chồn hôi sinh ra, không ít chồn hôi mặc dù biết được chữ viết, nhưng muốn làm tiên sinh thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà nguyên bản xua đuổi trong núi dã thú là thủ lao một chuyện, Hoàng Sóc từ lâu giao cho tiểu cửu đi làm. Mấy tháng này trong lúc đó, tiểu cửu tại trong tộc đàn địa vị vững bước lên cao, cùng vị kia tổ nãi nãi quan hệ vậy càng thêm thân cận. Chương 53, chuẩn bị chương 53, chuẩn bị mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời chói chang. Nhìn con tại một bên lĩnh ngộ thảo một chi khí tiểu cửu, Hoàng Sóc khẽ ngẩng đầu, tầm mắt không khỏi nhìn về phía phương xa. Thời gian qua đi 3 tháng, hắn hôm nay mặc dù như cũng không có đạt tới bách khí quy nguyên cảnh giới, có thể so với 3 tháng trước đó, thực lực của hắn lại là có tiến một bước tăng trưởng. Dưới mắt trong bụng chi khí đã lan tràn đến cánh tay chi thượng, chẳng qua càng đến gần móng bước, Hoàng Sóc liền có thể cảm giác trong bụng chi khí ngưng luyện tốc độ đều càng chậm. Nay còn nhờ vào hắn có trong bụng địa khí gia trì cùng với chảy gỗ phụ trợ, bằng không thực khí tốc độ còn có thể chậm hơn rất nhiều. Cũng khó trách sơn thôn tinh quái tu hành, động một tí chính là mấy chục trên trăm năm mới có thể có một thân tu vi. Chẳng qua hiện nay hắn nghĩ đến cũng có được có chút sức tự vệ, đủ để rời khỏi Thái Thanh Sơn, đi xông xáo một phen phương này kỳ diệu thế giới. Hoàng Sóc ngắm nhìn một phía, lại nhìn một chút thanh thạch, tựa hồ là muốn đem trước mắt một màn khắc vào trí nhớ của mình trong. Nhưng hắn nội tâm sớm đã có quyết định, đợi sáng sớm ngày mai tuyết động hóa đi, chính là hắn rời khỏi Thái Thanh Sơn thời điểm. Mặc dù tâm không từng có sở thuộc, có thể nghĩ đến phải rời khỏi chỗ này tu hành đã lâu nơi, vẫn là để Hoàng Sóc trong lòng sinh ra một tia buồn vô cớ. Cũng không nhiều lúc, Hoàng Sóc thần sắc liền đã khôi phục như thường. Đời này tuy là tinh quái, có thể thức tỉnh tốc tuệ hắn cũng không phải là thật sự tinh quái. Tạo ra con người chi pháp, vẫn luôn chỉ là ngoại vật, mong muốn huyễn hóa thành người, còn cần tăng cao tu vi. Thái Thanh Sơn quá nhỏ, cũng không có đến tiếp sau phương pháp tu hành, rõ ràng biết được thực khí cảnh phía sau cảnh giới, nhưng không có đối ứng phương pháp tu hành, cái này khiến hắn làm sao cam tâm an phận ở một góc. Huống chi, hắn đối với cái này phương thế giới quả thực có một tia tò mò. Luca, ngươi đi trước tu hành đi, ta lập tức tới ngay. Lúc chạm vào tối, nhìn tiểu cửu gấp rút rời đi thân ảnh, Hoàng Sóc trong mắt có một tia hoài nghi. Tối nay hắn còn chuẩn bị củng cố một chút tiểu cửu ban ngày đối với thảo mộc chi khí lĩnh ngộ đấy. Nhưng thấy tiểu cửu thần sắc gấp rút, như có cái gì quan trọng sự tình, Hoàng Sóc cũng chưa nhiều lời, chỉ là một mình hướng phía thanh thạch chỗ đi đến. Nguyệt lồi dần dần doanh. Hoàng Sóc hành tẩu trong, hàng luồng ánh trăng giống như vô hình sương mù, từ phía chân trời tung bay mà xuống, chìm vào Hoàng Sóc trong óc. Xoay tròn thanh nguyên châu bên trên, màu xanh nhạt dần dần tăng thêm. Nửa tháng trước đó, thanh nguyên châu liền đã viên mãn. Lần này thanh nguyên châu cũng không bị động thi triển, mà là tại Hoàng Sóc tâm ý phía dưới, lần nữa tế luyện hết một khối tàn phá đại ấn mảnh vỡ. Bị thanh nguyên châu tế luyện sau đó, Hoàng Sóc bây giờ đã năng lực đồng thời khống chế hai khối đại ấn mảnh vỡ, thông qua trong bụng địa khí thi triển pháp thuật thời điểm, uy lực cũng có chỗ tăng cường. Chẳng qua mong muốn đem phương kia sơn hà đại ấn hoàn toàn khống chế, hắn còn phải như vậy tế luyện 7 lần mới được. Thanh nguyên châu mỗi 3 tháng viên mãn một lần, tính được còn muốn tiếp cận thời gian 2 năm. Nhưng Hoàng Sóc lần này chỉ là thí nghiệm, xác nhận thanh nguyên châu có thể chủ động khống chế. Đợi thanh nguyên châu lần nữa viên mãn sau đó, hắn chưa chắc sẽ đem nó dùng tại đại ấn mảnh vỡ chí thượng. Chính như lúc trước hắn nói, cho dù phương kia đại ấn uy lực không tầm thường, thế nhưng vẫn luôn chỉ là ngoại vật, mà trong đầu hắn thanh nguyên châu còn có thể phát huy ra nhiều hơn nữa tác dụng, tỉ như tại chính mình tu hành lịch thời điểm, giúp đỡ chính mình bước qua kia một cú sút cuối cùng. Đi vào thanh thạch chỗ về sau, Hoàng Sóc cũng không đội vã tu hành, mà là liễm ở tâm thần, tính một tại xương đêm cùng thảo một thanh tức trong. Tối nay chính là hắn ở tại nơi đây cuối cùng một đêm. Ngay tại Hoàng Sóc chìm tâm cảm thụ thời điểm, cách đó không xa rất nhanh truyền đến quen thuộc tiếng sột soạt tiếng động. Không cần quay đầu, Hoàng Sóc liền biết là tiểu cửu chạy tới. Đợi kia nhanh nhẹn bước chân dừng ở sau lưng, Hoàng Sóc nhạt thanh hỏi, hôm nay thảo mộc chi khí lĩnh ngộ được như thế nào? Dứt lời, sau lưng lại tĩnh được chỉ còn gió đêm sát qua thảo mộc nhẹ vang lên. Hoàng Sóc hơi cảm giác khác thường, không khỏi xoay người sang chỗ khác. Nhìn một cái, lại làm cho Hoàng Sóc thần sắc hơi dừng lại, trong con ngươi cũng nhiều một tia kinh ngạc. Chỉ thấy ngày xưa vẫn cơ cái đôi mắt đều thấm lấy hoạt bát hiếu động khí tức tiểu cửu, giờ phút này lại rũ thính hai, vẻ mặt nặng nề bộ dáng. Làm sao vậy? Hoàng Sóc hoài nghi hỏi. Tiểu cửu trầm mặc nửa ngày, lúc này mới dùng đến phức tạp giọng nói chậm rãi mở miệng. Luca, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi rồi? Hoàng Sóc lòng có kinh ngạc, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Luca, ngươi không cần giấu giếm ta, kỳ thực ta đã sớm biết. Luca, ngươi bình thường đều bất hòa tộc nhân khác liên hệ, gần đây nửa tháng cũng hầu như là dạy ta cảm ngộ thảo mộc chi khí, còn đem nguyên bản sự việc giao cho ta đi làm, ta như thế nào lại cảm giác không ra? Nghe lấy tiểu cửu giảng thuật, Hoàng Sóc hơi có trầm mặc. Tiểu cửu nói không sai, từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Sóc liền không định dung nhập vào chồn hôi cái này tộc đàn trong đi. Bằng không lấy hắn trong bụng chi khí cường độ cùng với linh trí, hôm nay đã sớm thống lĩnh chồn hôi tộc đàn, chiếm cứ Thái Thanh Sơn thậm chí càng thêm rộng lớn lãnh địa. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì hắn không nghĩ liên lụy quá nhiều nhân quả, từ đó làm cho chính mình khó mà bước ra. Làm ban ngày thân người ra tay, giải quyết mấy thu phân tranh, là tổn mãi mãi chữa thương, tạm thời cho là báo đáp vị kia tổn mãi mãi truyền pháp tân tình. Bây giờ pháp thuật tiểu thành, tâm không nhớ mong, tự nhiên bước ra mà đi. Đón lấy tiểu cửu ánh mắt phức tạp, Hoàng Sóc chậm rãi mở miệng, kỳ thực ta cũng không có dự định giấu giếm ngươi, chỉ là chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Luca, ngươi hay là quyết định muốn đi sao? Vì sao không ở lại Thái Thanh Sơn đâu? Tiểu cửu có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Hoàng Sóc thoải mái cười một tiếng, nhân sinh nơi nào không gặp lại, như là vận khí tốt, chúng ta về sau còn có thể còn gặp lại. Về phần vì sao không ở lại Thái Thanh Sơn, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Thấy Hoàng Sóc đã quyết định đi, tiểu cửu tự biết lại khó vãn hồi, lúc này từ phía sau xuất ra một vật, đưa cho Hoàng Sóc. Trông thấy tiểu cửu đưa tới vật, Hoàng Sóc nét mặt hơi ngừng lại. Chỉ vì tiểu cửu đưa tới không phải những vật khác, chính là tổ nãi nãi trong tay quyển kia ghi chép thanh linh thực khí quyết tàn phá cổ tịch. Luca, ta biết ngươi vẫn muốn nhìn xem quyển sách này, cho nên tối nay ta đề xuất tổ nãi nãi đem quyển sách này mượn qua đến rồi. Nhìn trước mắt tàn phá cổ tịch, Hoàng Sóc trong lòng phức tạp, tiếp nhận cổ tịch thời điểm, đáy mắt lại nhiều một tia vui mừng. Chẳng trách gần đây tiểu cửu luôn luôn tại tổ nãi nãi bên cạnh đi dạo, nguyên lai là vì việc này. Tại từng chương cẩn thận đọc qua sau đó, Hoàng Sóc đem nó đưa trở về, đồng thời mở miệng nói, bên trong tri thức ta đều đã nhớ kỹ, đối với ta rất có ích lợi. Cảm ơn ngươi, tiểu cửu. Đối mặt Hoàng Sóc cảm tạ, tiểu cửu có vẻ có chút vui vẻ. Từ linh trí mở ra mới bắt đầu, chính là Lục Ca một mực giúp đỡ nó, có thể nó lại không thể đến giúp Lục Ca cái gì, cái này khiến nó trong lòng một mực có mang ý xấu hổ. Dưới mắt mượn tới tổ nãi nãi trong tay pháp môn, cuối cùng là đến giúp Lục Ca, cái này khiến nó làm sao không vui vẻ. Tốt, thời gian không nhiều, đã ngươi mượn tới bản này thực khí pháp, vậy ngươi trước hết xem một chút đi, nếu là có không hiểu chỗ, hỏi ta là được. Tốt. Tiểu cửu không còn xoắn xuýt, rất nhanh lật lên xem bản này thanh linh thực khí quyết đến, cẩn thận nghiên cứu. Chương 54, còn gặp lại chương 54, còn gặp lại nó mặc dù biết chữ, nhưng đối với bản này thực khí pháp môn bên trong rất nhiều câu chữ, lại là như cụ khó có thể lý giải được thấu triệt. Mỗi lần gặp phải tối nghĩa khó hiểu chỗ lúc, liền sẽ hỏi một bên Hoàng Sóc. Hoàng Sóc cũng là không sợ người khác làm phiền cho giải thích. Nguyệt quang trôi trên thanh thạch, đem hai chỉ chồn hôi lông tóc nhiễm được mình bạch bạch. Tiên tĩnh trong bóng đêm, chậm rãi truyền đến trang sách lật qua lật lại thành cùng hai con chồn hôi một hỏi một đáp thanh âm. Vẫn đắp trong, lũ lũ thảo một chi khí theo thanh âm đàm thoại lôi cuốn mà đến, là trước mắt chi cảnh thêm nữa một phần kỳ dị. Mắt hiện thanh hoa, nhìn ban đêm như ban ngày. Nhưng cùng cổ một thông linh, cảm giác thảo một hỉ nộ. Này câu ý là, sắc trời dần sáng, yên lặng một đêm Thái Thanh Sơn dần dần khôi phục sinh cơ. Làm núi rừng bên trong truyền đến nhất đạo thanh thúy tiếng chim hót lúc, tiểu cửu đột nhiên từ đắm chìm trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nhưng khi nó nhìn về phía trước mắt thanh thạch chỗ lúc, lại phát hiện trên tảng đá sớm đã hết rồi Hoàng Sóc thân ảnh, chỉ có bên thai giải thích ngữ điệu, còn tại trong đầu của nó quanh quẩn không ngớt. Tiểu cửu đột nhiên đứng dậy, mong muốn tìm ra Hoàng Sóc bóng dáng, có thể ngắm nhìn một phía, lại chỉ còn lại trên tảng đá quyển kia còn đang ở theo gió lật qua lật lại tàn phá cổ tịch. Biết được Hoàng Sóc là thực sự rời đi sau đó, tiểu cửu nét mặt trầm thấp, trong con mắt nguyên bản nhảy thoát quang đều chìm xuống dưới, như bọc tầng tan không ra bóng đêm. Mãi đến khi mặt trời mới mọc quang mang chiếu vào trên mặt, tiểu cửu lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó đem trên tảng đá tàn phá cổ tịch cầm lấy, hướng phía hoàng bì tử phần chậm rãi đi đến. Có thể nguyên bản nhảy thoát nhịp chân, giờ phút này lại là không hiểu nhiều sự bất bằng. Luca đi rồi, nó về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ tiên sinh còn gặp lại. Còn gặp lại. Tan học thời khắc, nhìn Hoan Hoan hỉ hỉ chạy ra học đường trong thôn Hải Đồng, Hạ Ngọc Vũ cười lấy lắc đầu. Hồi tưởng lại cái này mùa đông, Hạ Ngọc Vũ trên mặt không khỏi nhiều vẻ mỉm cười. Thái Thanh Sơn vốn là rét lạnh, Lâm Sơn xây lên Thanh Sơn thôn đồng dạng không ngoại lệ, tuyết lớn ngập núi, cho dù là đầu thôn Trương Đại Thúc, thường thường cũng sẽ không lên núi đi săn, cái này cũng dẫn đến không ít lấy đi săn mà sống thôn dân ít bộ phận nơi cung cấp thức ăn. Không chỉ như vậy, ngay cả thông hướng Thanh Thạch trấn đường nhỏ cũng sẽ bị tuyết lớn bao trùm, cho nên các thôn dân thường thường đều là tại mùa đông tiến đến trước đó, đem đồ ăn cùng tuổi lửa chuẩn bị kỹ càng, từ đó vượt qua giá lạnh mùa đông. Hắn tuy là học đường tiên sinh, vừa vặn trên đồng thời không có quá nhiều đồng tiền dùng cho mua sắm đầy đủ qua mùa đông lương thực hoặc là mặt khác vật tư, tiểu muội mặc dù tại học tập đi săn, có thể thủy chung vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, lên núi kinh nghiệm không nhiều, thu hoạch vậy so già kém lao thợ săn. Tuyết lớn ngập núi về sau, tiểu muội chớ nói chi là lên núi đi săn sự tình. Dĩ vãng mùa đông, hắn cùng tiểu muội thường xuyên nhận trong thôn những thôn dân khác giúp đỡ, mới có thể áo cơm không lo. Nhưng này cái mùa đông lại là có chút khác biệt, mùa đông tiến đến trước, trong nhà liền đã hong khô chứa rất nhiều thịt khô, nương tựa theo trước đó gia thú, tại lần trước du thương châu ấy vậy đổi lấy không ít thứ. Lại thêm cho dù là tuyết lớn ngập núi về sau, thỉnh thoảng như cũ có giã lộc hoặc là hoang tử và thú đập đầu chết tại nhà mình trên tường đá, cái này cũng dẫn đến trong nhà căn bản không thiếu đồ ăn. Thậm chí còn có không ít nhiều ăn thịt, bị hắn cùng tiểu bội đưa cho trong thôn cái khác giúp đỡ qua chính mình thôn dân. Có thể nói, mùa đông này, là hắn cùng tiểu bội trôi qua thoải mái nhất một mùa đông. Mà này, tự nhiên là vì đám kia trốn hôi. Nếu không phải không biết được xào huyệt của bọn nó, Hạ Ngọc Vũ đều muốn tại lễ mừng năm mới thời tiết mang chút ít đồ ăn đi xem một cái chúng nó. Dưới mắt đã đầu xuân, hồi tưởng lại cùng vị kia tổ nãi nãi giao ước, nên không cần hai ngày, chúng nó liền sẽ mời mình tiến đến dạy học. Nghĩ đến hồi lâu không thấy bọn này đặc biệt học sinh khác, Hạ Ngọc Vũ trong lòng còn có một chút hoài niệm, rốt cuộc đám kia chồn hôi chồng cũng có được mấy cái thông minh bén nhạy học sinh. Mà đặc thù nhất, tự nhiên là vị kia gọi là Hoàng Sóc Trốn Hôi. Đối với cái này Trốn Hôi, Hạ Ngọc Vũ một mực ôm tôn kính cùng tò mò thái độ. Trong đó không chỉ có hắn cứu được nhà mình tiểu muội nguyên nhân, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thậm chí rất nhiều lúc, cái này Trốn Hôi mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là một đầu tinh quái, mà là một cái rất có học thức, lại dẫn một sợi bất phàm khí chất người đọc sách. Suy nghĩ trong lúc đó, Hạ Ngọc Vũ đã đi tới nhà mình ngoài viện. "Đại ca, người quay về, mau tới ăn cơm." Đẩy ra cửa sân, chạm mặt tới vẫn như cũng là tiểu muội quen thuộc tiếng hô hoán cùng mùi thơm của thức ăn. Hạ Ngọc Vũ mặt mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, rất gần cùng tiểu muội ngồi vây quanh tại trên bàn cơm. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Ngọc Vũ lần nữa tiến vào trong phòng, đọc lên sách trong tay tới. Chỉ là nhìn bàn đọc sách trên hơi có vẻ đơn bạc thư tịch, Hạ Ngọc Vũ khẽ lắc đầu. Cũng may bây giờ trong tay coi như dư giả, hắn chuẩn bị và qua một đoạn thời gian, thôn dân ra ngoài thời điểm, cùng nhau đi theo, lại mua chút ít thư tịch quay về. Rốt cuộc hắn hiện tại dạy học không vẹn vẹn là trong thôn hài đồng, còn có một đám trốn hôi. Lại thêm trong tay mấy quyển sách, chính hắn vậy đọc không sai biệt lắm, cần xem mới thư tịch. Lúc chạm vào tối, ngay tại Hạ Ngọc Vũ đắm chìm trong đọc sách trong lúc, một sợi quen thuộc khói vàng rất nhanh từ ngoài cửa sổ chạy vào. Người được mùi quen thuộc Hạ Ngọc Vũ không có gì ngoài ý muốn lần nữa mê man đi. Chỉ là theo hút vào khói vàng số lần khá nhiều, Hạ Ngọc Vũ thân thể dường như sản sinh nhất định kháng khói tính, đến mức Hoàng Nhị cùng Hoàng Tam bây giờ thả ra sương mù so trước đó nhiều hơn mấy phần. Tại Hoàng Nhị cùng Hoàng Tam giơ lên Hạ Ngọc Vũ rời khỏi ốc xá lúc, tiểu viện đối diện trong phòng, Hạ Ngọc Ninh cũng là thấy rất rõ ràng. Chẳng qua Hoàng Nhị cùng Hoàng Tam sớm liền biết rồi vị này thiếu nữ, động tác vậy càng lúc càng lớn mật, rất nhiều lúc thậm chí không e dè, ở trước mặt liền đem Hạ Ngọc Vũ bắt đi. Dù sao lấy Hạ Ngọc Ninh tốc độ, vậy đuổi không kịp chúng nó. Mắt thấy nhà mình đại ca lần nữa lên núi dạy học, Hạ Ngọc Ninh sớm đã không thấy kinh ngạc. Mãi đến khi một đầu trên trán mang theo một sợi bộ lông màu đen trồn hôi xuất hiện tại nhà mình trong viện thời điểm, Hạ Ngọc Ninh lúc này mới vội vàng xông ra ngoài phòng. "Uy, ngươi chờ một chút." Nghe thấy tiếng gọi, tiểu Cửu tùy theo ngừng chân, đồng thời đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau lưng. Thấy người tới là Hạ Ngọc Ninh về sau, tiểu Cửu trên mặt đề phòng biến mất không thấy gì nữa. Từ Hoàng Sóc đem xua đuổi giã lộc cùng với bắt người kết thúc công việc sự tình giao cho nó trong tay sau đó, nó cùng vị này thiếu nữ gặp mặt số lần vậy càng ngày càng nhiều. Thứ nguyên bản cảnh giác, đến dưới mắt mới biết. Bây giờ một người một thử đã không còn lạ lắm, thậm chí ngẫu nhiên còn có điều giao lưu. "Đây là anh ta chuẩn bị cho các ngươi năm mới món quà, ngươi có thể giúp đỡ mang về sao?" Hạ Ngọc Ninh chỉ vào sân nhỏ góc một cái màu xám bao tải, mở miệng nói. Tiểu Cửu nhìn một chút kia bao tải, trong mắt có một tia kinh ngạc. Nó lần trước đến thôn lúc, từng nhìn thấy qua một phen cảnh tượng nhiệt náo, sau đó hỏi Luca, mới từ trong miệng biết được, đây là thế giới loài người một loại ngày Tết. Chỉ là không ngờ rằng, vị kia hạ tiên sinh lại vẫn vì chúng nó chuẩn bị năm mới món quà. "Tốt." Trầm tư một chút, tiểu Cửu gật đầu một cái. Nhưng lại tại tiểu Cửu kéo lấy bao tải, chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng thiếu nữ lại là lần nữa mở miệng nói, "Ngươi hôm nay hình như có chút không vui nha. Năng lực nói cho ta nghe một chút đi sao?" Chương 55, món quà chương 55. Món quà tiểu Cửu quay đầu lại nhìn lại, trong tầm mắt, thiếu nữ ánh mắt giống hồ nước, trong suốt thấy đáy. Tiểu Cửu kềm chế muốn đi tâm tư. Không bao lâu, trong tiểu viện liền đã vang lên một người một vàng thử lang trò chuyện thanh âm. "Hạ tiên sinh chào buổi tối." "Chi chi chi chi." Làm Hạ Ngọc Vũ sau khi tỉnh lại, ánh vào bên tai chính là rất nhiều trồn hôi vẫn an thanh. Lần nữa trông thấy những thứ này không tầm thường hợp đồng, Hạ Ngọc Vũ cũng là mỉm cười mở miệng nói, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành." Ánh mắt liếc nhìn trong, Hạ Ngọc Vũ vậy phát hiện trồn hôi tộc đàn trong thêm nữa mấy cái nhỏ gầy trồn hôi. Chỉ là chúng nó giờ phút này chỉ có thú tính, cũng không mảy may linh trí, lại càng không cần phải nói nghe học loại hình sự tình. Mà ở đảo qua một vòng phía dưới trồn hôi về sau, Hạ Ngọc Vũ lại là không có trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ngay cả thường xuyên ngồi ở hàng phía trước, con kia trên trán mang theo một sợi bộ lông màu đen trồn hôi, vậy mất tung ảnh. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ trong lòng hơi hơi kinh ngạc, rốt cuộc cái kia chỉ có lấy bộ lông màu đen trồn hôi có thể nói là cực kỳ hiếu học. Suy nghĩ một chút, Hạ Ngọc Vũ không nghĩ nhiều nữa, có thể chỉ là bởi vì chúng nó có chuyện bận lục đi đi. Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Hôm nay chúng ta trước nhớ lại một chút lần trước giảng chi chữ. "Cảm ơn ngươi, thời gian không còn sớm, ta phải trở về." Ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiểu Cửu lúc này mới ý thức được, chính mình hình như bỏ học, nếu là không quay lại đi, dạy học nên kết thúc. Chẳng qua cùng thiếu nữ một phen trò chuyện sau đó, tiểu Cửu tâm tình cũng tốt hơn nhiều, toàn bộ thử nhìn qua vậy sinh động không ít. Tại chia ra trong chuyện này, mất đi phụ mẫu thiếu nữ tự nhiên là có kinh nghiệm hơn một ít. Đối mặt tiểu Cửu nói lời cảm tạ, thiếu nữ cười một tiếng, lập tức nói ra, "Tốt, chẳng qua lần sau ngươi còn nhớ nói cho ta một chút các ngươi trên núi chuyện xưa." "Tốt, ta hiểu rồi." Tiểu Cửu nghiêm túc gật đầu một cái, lập tức kéo lê sau lưng túi, thân hình linh xảo nhảy lên mái hiên, đồng thời rất nhanh biến mất tại thiếu nữ trước mắt. Hồi tưởng lại hôm nay trò chuyện, Hạ Ngọc Ninh trong con ngươi tràn phóng mới lạ sát thái, ánh mắt bên trong không tự giác lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Chắc hẳn trên núi chuyện xưa nhất định vô cùng mạo hiểm có hứng a. Chẳng qua tại biết được con kia dọa chính mình mấy lần trồn hôi đã rời đi Thái Thanh Sơn về sau, Hạ Ngọc Ninh trên mặt cũng có được một tia phức tạp nét mặt. "Đại ca nếu là hiểu rõ việc này, khẳng định sẽ có chút thất lạc đi." Nàng thế nhưng hiểu rõ, đại ca đối với con kia trồn hôi một mực có chút tôn kính. Thấy dạy học canh giờ sắp tới, lại như cũng không có trông thấy Hoàng Sóc thân ảnh, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ lông mi trong nhiều một sợi trầm tư. Đúng vào lúc này, nhất đạo linh xảo thân ảnh lại là rất nhanh xuất hiện tại cách đó không xa, ở sau lưng hắn còn có một cái quen thuộc túi. Trông thấy túi, Hạ Ngọc Vũ trên mặt nhiều vẻ mỉm cười. Lần này hắn đang giàu không có thể đem tặng cho bọn này trồn hôi món quà cùng nhau đem lại, hiện tại xem ra đại khái là Ngọc Ninh phó thác cái này trồn hôi giúp đỡ dẫn tới. Tiểu Cựu đi đến Hạ Ngọc Vũ bên cạnh, đem túi giao cho Hạ Ngọc Vũ, lập tức đối với phía dưới trồn hôi nói ra, đây là Hạ tiên sinh cho mọi người mang món quà. Nghe thấy món quà hai chữ, không ít trồn hôi có vẻ có chút hưng phấn. Theo túi mở ra, bên trong là từng cây dùng đến dây đỏ bắt đầu xuyên cây lúa thần, mỗi một cây dây đỏ khoảng xuyên 10 cái cây lúa cái. Vật này không phải cách dùng khác, chính là dùng để giúp đỡ chúng nó học tập một ít cơ sở số lượng sử dụng. Đang giải thích vật này công dụng sau đó, không ít trồn hôi sôi nổi cầm cây lúa cái, vẻ mặt mới lạ vớt vớt. Tại phân phát cây lúa cái thời điểm, Nhất đạo lão phụ nhân thân ảnh rất mau ra hiện tại tộc đàn trong. Tổ mãi mãi có hơi hành lễ, lập tức mở miệng nói cảm ơn, Hạ tiên sinh phí tâm. Hạ Ngọc Vũ cũng là vội vàng đáp lễ lại, văn sinh được quý tộc rất nhiều chăm sóc, còn không biết nên như thế nào cảm tạ quý tộc đâu, những thứ này chỉ là đồ chơi nhỏ, tổ mãi mãi không cần để ở trong lòng. Tổ mãi mãi cũng không nói nhiều, lúc này đối với phía dưới trồn hôi mở miệng nói, còn không cảm ơn Hạ tiên sinh. Trong chốc lát, bốn phía liền đã vang lên đều nhịp nói lời cảm tạ thanh âm. Đa tạ Hạ tiên sinh. Chi chi chi. Sắp trời đã tối, ta cái này nhường các con tiễn Hạ tiên sinh xuống núi. Làm phiên tổ nãi nãi. Đúng lúc này, Hạ Ngọc Vũ lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hỏi thời điểm, cuốn lượn quanh màu vàng sương mù đã lặng yên đánh tới. Không đợi hắn mở miệng, liền đã ngủ mê man. Làm hai con trồn hôi đem Hạ Ngọc Vũ tiễn xuống núi lúc, đã là giờ tuất thời gian. Chẳng qua chúng nó không biết là, còn chưa bước vào thanh sơn thôn, Hạ Ngọc Vũ liền đã thanh tỉnh lại, chỉ vì lần này khói vàng phân lượng ít đi rất nhiều. Có thể cảm nhận được bây giờ tình huống phía sau, Hạ Ngọc Vũ cũng là cũng không lên tiếng, để tránh này hai con trồn hôi lần nữa đem chính mình mê ngất đi. Mặc dù thanh tỉnh, có thể hai con trồn hôi tốc độ cũng là cực nhanh, vẹn vẹn từ bên trên nhanh chóng xẹt qua cây rừng trong, hắn cũng căn bản không phân rõ đi hướng hoàng bì tử phần con đường. Hai con trồn hôi đem chính mình để vào giường chiếu, đắp chăn tấm đệm về sau, lúc này mới từ trong cửa sổ nhảy đi. Đợi hai con trồn hôi thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đốt lên ngọn đèn, chuẩn bị đem chưa từng khép lại cửa sổ lại quan một lần. Nhưng khi hắn đi ngang qua trước bàn sách lúc, khóe mắt quét nhìn lại là liếc về mờ nhạt dưới ánh đèn một tấm trạm vạng tối chưa từng nhìn thấy giấy rác. Kia tựa như một tấm giấy viết thư, kẹp ở hai tấm thư tịch trong, chỉ lộ ra một bên. Nếu là không chú ý, thậm chí khó mà phát hiện. Hạ Ngọc Vũ mặt có vẻ tò mò, lúc này đem lá thư này giấy lấy ra, đem nó mở ra, để cạnh nhau tại trên bàn sách xem xét tỉ mỉ lên. Trên tờ giấy chỉ có chút ít số lượng, nhận được Hạ tiên sinh thụ văn biết chữ, nay tạm biệt nơi đây, nguyện sau này còn gặp lại. Trên tờ giấy chữ viết nước chảy mây trôi, trong đó nhưng lại tràn ngập một cô hắn chưa từng thấy qua ý mới cách viết. Mặc dù chưa từng đánh dấu tính danh, đáng chúc điện ngọc lại là một chút liền đã biết. Phong thư này giấy, tất nhiên là Hoàng Sóc lưu lại. Chẳng trách hôm nay chưa từng trông thấy hắn thân ảnh, nguyên lai là sớm đã rời đi. Hắn mặc dù cùng Hoàng Sóc trò chuyện không nhiều, có thể kỳ thực bạn tri kỷ đã lâu. Đối mặt Hoàng Sóc ly biệt chi tin, Hạ Ngọc Vũ trong mắt có một chút buồn bã. Một lát sau, trong phòng lúc này mới vang lên nhất đạo liễu diễu ngữ điệu, trời giá rét lộ trọng, nhìn quân bảo trọng. Sương sớm chưa tan, chỉ chứa một người nghiêng người mà đi trong núi đường món chi thượng, nhất đạo thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi từ đó ghé qua mà qua. Thanh niên mặt mày tuấn tú, mặt như ô ngọc, toàn thân áo trắng như tuyết, cho dù là xuyên đi tại trong núi đường nhỏ trong, vẫn đang có vẻ nhàn nhã dạo bước. Đường món hai bên cây bụi giao kha, trên chạc cây điểm đầy sương sớm, gió thổi qua liền rì rào lan xuống, có thể thanh niên ống quần lại như làm lụa, ngay cả tinh điểm vết ướt cũng không có. Thanh niên không phải người khác, chính là hôm qua trước kia, liền từ Thái Thanh Sơn xuất phát Hoàng Sóc. Chỉ là bây giờ Hoàng Sóc lần nữa mượn dùng tấm kia bị lợn, thi triển ra tạo ra con người chi thuật, dùng cái này ngụy trang thân phận của mình. Dù sao lấy trồn hôi thân thể hành tẩu thế gian, khó tránh khỏi dẫn tới rất nhiều phiền phức, có tấm này ra người không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 56, đội xe chương 56, đội xe đi đến nửa đường, Hoàng Sóc ngừng chân tại một khối ven đường trên tảng đá lớn, trong con ngươi hiện lên một sợi xanh nhạt, ngắm nhìn phương xa đường đi. Cảm giác được phía trước đường nhỏ biến động, sắp tụ hợp vào đại đạo. Hoàng Sóc trên mặt cũng là nhiều vẻ mỉm cười. Hôm qua trước kia, hắn liền từ Thái Thanh Sơn xuất phát. Hắn vốn ý là chuẩn bị tiến về khoảng cách Thanh Sơn thôn gần đây Thanh Thạch Trấn, xem xét tình huống lại nói. Làm sao trong tay cũng không địa đồ, lại thêm ra thôn đường mòn trên có nhiều đường rẽ, đến mức chạy hướng nguyên bản lộ tuyến định trước, còn đang ở trong núi nghỉ ngơi một đêm. Đối với người thường mà nói, loại tình huống này rất có nguy hiểm. Chẳng qua đây đối với thân mình đều sinh trưởng tại giữa núi rừng trồn hôi mà nói, cùng về nhà cũng giống như nhau. Mặc dù đi nhầm đạo, có thể Hoàng Sóc cũng chưa gấp trở về đi, thậm chí tại hành tẩu trong. Hắn đồng dạng chưa từng thi triển xúc địa thuật tăng thêm tốc độ. Rốt cuộc hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm phía sau phương pháp tu hành, cũng không phải là đơn thuần vì nào đó chỗ cần đến mà đi đường. Có thể tại đây sơn thôn trong lúc đó, hắn liền có thể tình cờ gặp chính mình cần thiết vật. Còn nữa, hành đầu tại loại này trong núi trong ngách nhỏ, như cũng có thể để thăng hắn đối với thảo mộc chi khí càng ngộ, cổ vũ tự thân tu hành. Ôm lần này du sơn ngoạn thủy tâm tính, đường xa trong cũng không có vẻ không thú vị. Ngay dần dần thăng, sương sớm tại cây cỏ trên ngọn ngưng chỉ chốc lát, liền bị loan quang trưng thành nhỏ vụ bạch khí. Hoàng Sóc dẫm lên trong núi đường nhỏ, rất nhanh ngoặt lên đại đạo. Nói là đại đạo, nhưng cũng chỉ là hoàng thổn nện vững chắc đường đất, vẹn vẹn chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa thông hành mà qua. Chẳng qua so với trước đó trong núi đường nhỏ, trước mắt lộ ngược lại là dễ đi rất nhiều. Hoàng Sóc hành tẩu tại đường cái trong, trong tay đại ấn mảnh vỡ có hơi chớp động, Hoàng Sóc mỗi đi một bước, liền có một chút địa khí bao trùm lòng bàn chân. Hoàng Sóc thì là thông qua loại phương thức này, lặng lặng cảm nộ dưới chân địa khí. Ngay tại Hoàng Sóc lẻ loi một mình hành tẩu lúc, dưới chân bình tĩnh địa khí lại là đột nhiên sinh ra một chút gợn sóng.
Cảm ứng được địa khí biến hóa, Hoàng Sóc quay đầu lại nhìn lại, tầm mắt bên ngoài, một đoàn xe chính chậm rãi hướng phía chính mình vị trí mà đến. Hoàng Sóc do dự một chút, rất nhanh dừng bước, ngược lại đứng ở đường cái ở giữa chờ đợi. Chẳng qua một lát, bụi đất bọc lấy bánh xe thanh từ xa mà đến gần. Chỉ thấy trong tầm mắt, mười mấy người bó lấy 4-5 cỗ xe ngựa chậm rãi tới gần, từ bánh xe ép qua thổ đạo căng đầy âm thanh không khó coi ra, những thứ này trong xe ngựa chuyên chở không ít hàng hóa. Đây đại khái là đội du thương, chỉ là so lúc trước đi hướng Thanh Sơn thôn tu lấy hàng hóa kia gậy du thương hợp quy tắc quá nhiều. Xe ngựa màn xe dùng dầu cây chậu thấm qua, cạnh góc may được chỉnh tề, liền xe trục đều bọc tầng giảm bất tạp âm bài cũ. Đội xe đầu đuôi mỗi nơi đứng lấy hai cái hán tử, bọn hắn thân thể thẳng tắp, đao trong tay sao mài đến tỏa sáng, đốt ngón tay càng là hơn trụ tại trôi đao chi thượng, tầm mắt đảo qua ven đường lúc mang theo lâu dài đi thương cảnh giác. Làm xe ngựa phía trước hán tử trông thấy giữa đường chỗ Hoàng Sóc thân ảnh sau đó, hán tử khẽ mắt run lên. Theo nhất đạo ngắn ngủi tiếng huýt sáo vang lên, nguyên bản tiến lên xe ngựa rất nhanh ngừng lại. Trước đó còn có một chút hứng hở trong đội xe người, mặc dù không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng sôi nổi rút ra trên người đạo cụ, mặt lộ vẻ cảnh giác. Không bao lâu, một cái khuôn mặt trầm ổn, khoảng chừng 50 tuổi lão giả liền từ thứ một chiếc xe ngựa trên chậm rãi đi xuống. Tại quét mắt một phen bốn phía, lại nhìn một chút phía trước Hoàng Sóc sau đó, lão giả khoát khoát tay, ra hiệu bên cạnh hán tử cầm trong tay đao cụ thu hồi, lúc này mới bó lấy ống tay áo đi về phía trước, có hơi chắp tay nói, "Lão hủ làm việc, là đội xe này quản sự, các hạ ngăn ở đạo trong, không biết có gì chỉ giáo." Hoàng Sóc đáp lễ lại, rất nhanh mở miệng nói, "Tại hạ Hoàng Sóc, là Thanh Sơn thôn thôn dân, lần này muốn tiến trấn, làm sao đường xá ra khổ, cho nên mong muốn chở khách quý đội xe ngựa đoạn đường, không biết quản sự có thể hay không tạo thuận lợi." Lão giả lông mày phong cao lại, ánh mắt tại Hoàng Sóc trên mặt dừng lại một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra, "Chúng ta lần này là hướng ngoài trăm dặm Liêu Khê trấn, đường xá xa xôi, các hạ nếu là muốn đi hướng gần đây thị trấn, sợ là không thuận đường." Hoàng Sóc mở miệng cười, thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ muốn đi hướng Liêu Khê trấn, nếu có thể dựng quý đội xe đồng hành, tại hạ vô cùng cảm kích. "Cái này..." Lão giả đầu ngón tay vướt ve ống tay áo bố văn, trên mặt có một chút do dự. Vừa muốn mở miệng, sau lưng trong xe ngựa đột nhiên chuyển đến nhất đạo âm thanh trong trẻo, "Hoàng quản sự, đội xe như thế nào ngừng, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Lời còn chưa dứt, rèm vải liền đã bị một đầu hơi có chút đen thui thủ xốc lên, một cái thân hình thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú lại hơi có chút đen nhánh thanh niên rất nhanh từ trong xe ngựa chui ra. Thanh niên tay trái cầm kiếm, nét mặt hưng phấn, đồng thời bước nhanh đi vào phía trước đoàn xe. "Thiếu gia." Thấy thanh niên đến, lão giả mở miệng hô, sau đó liền giải thích lên vừa mới phát sinh sự tình. Nghe nói chuyện tất cả quá trình sau đó, thanh niên trên mặt hưng phấn biến mất không thấy gì nữa, đang đánh giá một phen Hoàng Sóc sau đó, trong miệng hơi có chút thất vọng nói ra, "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai chỉ là cái nhờ xe người. Thanh Sơn thôn ta ngược lại thật ra hiểu rõ, chúng ta còn đi vào trong đó thu qua hàng đâu, tất nhiên tiện đường, vậy liền tiện thể dẫn hắn đoạn đường tốt, dù sao nhiều hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Thế nhưng, thiếu gia, Hoàng quản sự, ra ngoài có nhiều bất tiện, có thể trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ một cái cũng không sao, chuyện này quyết định như vậy đi, trở về còn muốn 2 ngày, chúng ta gấp rút đi đường đi." Thấy thanh niên một ngụm đáp lại, lão giả khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Một bên, Hoàng Sóc lúc này chắp tay nói ra, "Đa tạ." Thanh niên cũng là cởi mở trả lời, "Người trong giang hồ, không cần phải nói tạ, tại hạ nhất tuần, coi như là kết giao bằng hữu." Hoàng quản sự liền để hắn ngồi ở phía sau chiếc xe ngựa kia lên đi. "Đúng, thiếu gia." Không bao lâu, vị này Hoàng quản sự liền đã xem Hoàng Sóc mang đến phía sau nhất một chiếc xe ngựa trước, chỉ xe ngựa nói, "Ngươi cứ ngồi chiếc xe ngựa này đi." "Làm phiền." Hoàng Sóc lần nữa chắp tay. Mà như thế đi một lần, đội xe những người khác cũng là biết được xe ngựa dừng lại nguyên do, nhưng thấy Hoàng Sóc chẳng qua là một cái thư sinh yếu đuối, nhưng cũng không để ý không bao lâu, đội xe liền đã tiếp tục khởi hành. Trong xe ngựa, Hoàng Sóc nhìn một chút cất đặt trong xe ngựa mấy cái hòm gỗ, tìm cái không trung ngồi xuống. Mặc dù có hòm gỗ che lấp, có thể Hoàng Sóc lại là rõ ràng ngửi được hòm gỗ trong tiêu tán ra tới nồng đậm mùi, nhìn tới chi này thương đội làm chính là dược liệu làm ăn. Mà thông qua tự thân cảm ứng bén nhạy, Hoàng Sóc cũng là có thể phát giác được xe ngựa hậu phương hai cái hán tử, tầm mắt đang không ngừng nhìn mình chằm chằm chỗ chiếc xe ngựa này. Chi như vậy, tự nhiên là vì vị kia Hoàng quản sự vừa mới nhỏ giọng dặn dò qua hai người. Đối với cái này, Hoàng Sóc trong lòng rõ ràng, nhưng hắn tịnh không để ý, rốt cuộc hắn chỉ là vì dựng cái đi nhờ xe mà thôi, nếu là có thể từ trong đội xe hiểu rõ một phen kia Liêu Khê trấn tình huống thì tốt hơn. Mặc dù cùng sớm định ra chỗ cần đến có chút chênh lệch, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chương 57, Hoài nghi chương 57, Hoài nghi Tả Dương như dung kim chạy xuống chân trời, đem không tính rộng lớn thổ đạo nhuộm thành một mảnh ấm hồng, chục xe kẹt kẹt thanh nương theo lấy tiếng vó ngựa dần dần đạp nát hoàng hôn. Làm ánh hoàng hôn rơi xuống thời điểm, đi đường dòng dã một ngày đội xe cũng theo đó ngừng lại. Thứ một chiếc xe ngựa dừng lại thời khắc đó, đội xe người vậy không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt càng là hơn có vẻ mong đợi chi sắc. Là du thương, bọn hắn biết rõ dọc đường có thể biết phát sinh biến cố, nhất là trong xe ngựa chất đầy hàng hóa, đường trở về đường trong có chút không chú ý, liền có thể năng lực xảy ra bất trắc. Vì thế, bọn hắn ban ngày mã không ngừng nghỉ, ngay cả cơm trưa cũng là ở trên xe ngựa liền lương khô cùng thanh thủy, qua loa ứng phó. Dưới mắt dựng trại đóng quân, liền có thể thổi lửa nấu cơm, ăn được một ngụm đồ ăn nóng. Đây đối với lâu dài bên ngoài buôn ba người, không thể nghi ngờ là một loại khó mà kể ra hạnh phúc. "Hổ tử, ngươi đi đem ngựa thu xếp tốt." "Lão nhị, lư trướng khoác lên nơi đây." Mọi người động tác nhanh. Khi tất cả xe ngựa toàn bộ dừng hẳn sau đó, vị kia Hoàng quản sự liền gấp mà có thứ tự chỉ huy lên. Hoàng Sóc chậm rãi đi xuống xe ngựa, nhìn chung quanh tình huống.
đội xe lựa chọn cắm trại phương vị tại đường cái bên cạnh một khối trên đất trống, nơi này cách xa rừng cây, một sáng chuyện phát sinh, có thể phát hiện kịp thời đồng thời có chỗ đề phòng, mà ở cách đó không xa khe danh trồng, còn chảy xuôi nhất đạo thành tịnh dòng nước, đích thật là cái hạ trại nơi tốt. Hoàng quản sự, nhưng có cần tại hạ giúp đỡ địa phương? Hoàng Sóc chậm rãi tới gần, mở miệng hỏi. Hoàng quản sự vừa cười vừa nói, đa tạ hảo ý, chẳng qua tiểu hữu nghỉ ngơi chính là, nơi đây có chúng ta là đủ rồi. Một bên, đen thui thanh niên Nhiếp Tuần cũng là đáp khang đạo, đúng vậy à, ngươi đều nghỉ ngơi đi, những việc này ngươi cũng sẽ không. Ý của ta là những việc này liền để bọn hắn chuyên nghiệp tới làm tốt. Đối mặt với Nhiếp Tuần trực ngôn trực ngữ, Hoàng Sóc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Không bao lâu, một cái ngắn ngủi doanh trại liền đã bị dựng lên, con ngựa thì là bị buộc tại cách đó không xa cọc gỗ chi thượng, đồng thời cho ăn chút ít cỏ khô. Theo một đoàn đống lửa tại trong doanh địa bay lên, bận rộn một trận rất nhiều hán tử cũng là sôi nổi ngồi xuống, đồng thời xuất ra tùy thân nồi sắt khối thịt cùng với lương khô, chuẩn bị đun nhừ. Ta đi đem thư sinh kia gọi tới cùng nhau. Đống lửa phía trước, Nhiếp Tuần đứng dậy nói. Về phần trong miệng thư sinh, tự nhiên là Hoàng Sóc không thể nghi ngờ. Rốt cuộc Hoàng Sóc thân hình gầy cao, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt yếu đuối mong manh bộ dáng. Bộ này dung mạo, trừ ra con một sách, không còn ai khác. Nhưng lại tại Nhiếp Tuần đứng dậy thời điểm, lại là rất nhanh bị một bên Hoàng quản sự giữ chặt. Cái này khiến Nhiếp Tuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng quản sự đem Nhiếp Tuần kéo lại một bên, ngăn cách mọi người cùng Hoàng Sóc sau đó, lúc này mới ngự trọng tâm trường đối với trước mắt vị thiếu gia này nói ra, thiếu gia, ra ngoài, mọi thứ cần lưu cái tâm nhãn mới lạ. Ta quan người này cũng không phải thường nhân, đề nghị thiếu gia hay là cẩn thận một chút, tận lực không muốn cùng người này đánh quá nhiều quan hệ. Ồ, Hoàng bá chỉ giáo cho. Nhiếp Tuần đổi cái xưng hô, nhỏ giọng tra hỏi trong mắt có một tia tò mò. Hoàng quản sự vậy không cất giấu, lúc này chậm rãi mở miệng nói, thiếu gia ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kia Thanh Sơn thôn khoảng cách ban ngày tỉnh cờ gặp người này nơi có hơn 10 dặm lộ trình, lại thêm bốn phía chỗ thâm sơn, dã thú rất nhiều, hắn chẳng qua một cái thư sinh yếu đuối, là làm sao có thể đi qua hơn 10 dặm lộ trình tới chỗ này lại lộ. Nhiếp Tuần trầm tư một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra, người này lâu dài tại vắng vẻ sơn thôn sinh hoạt, khẳng định có lấy đi đường núi kinh nghiệm, Hoàng bá ngươi nhìn ta, không phải cũng năng lực một người đi đến mấy chục dặm đường núi mặt không hồng, hơi thở không gấp sao? Hoàng quản sự có chút trầm mặc, tiếp tục nói, thiếu gia ngươi suy nghĩ lại một chút, đụng tới người này lúc, ta nói muốn đi Liễu Khê trấn, hắn liền nói mình cũng là muốn tiến về nơi đây, nếu thật là Thanh Sơn thôn người, cái kia hẳn là đi hướng phủ cận Thanh Thạch trấn mới đúng, làm sao lại như vậy bỏ gần tìm xa? Nhiều đi mấy chục dặm lộ đi càng xa thị trấn. Nhiếp Tuần mỉm cười mở miệng, này còn không đơn giản, đương nhiên là bởi vì ta Liễu Khê trấn so với Thanh Thạch trấn càng thêm phồn hoa, hắn tất nhiên đọc qua thư, khẳng định thấy qua việc đời, biết được điểm ấy. Mắt thấy Hoàng quản sự còn muốn nói nữa, Nhiếp Tuần vội vàng mở miệng nói, Hoàng bá, ngươi chính là cẩn thận quá mức chút ít, hắn chẳng qua một cái thư sinh yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của ta, chẳng qua tất nhiên Hoàng bá ngươi cẩn thận như vậy, chúng ta không ngại thăm dò người này một phen, xác định một chút tốt. Vừa vặn kia Thanh Sơn thôn, chúng ta không phải cũng đi thu mua qua dược liệu sao? Dứt lời, Nhiếp Tuần liền hướng phía Hoàng Sóc nơi ở đi đến. Hoàng quản sự thấy thế trong lòng thở dài nói, lao ra, ta có lỗi với ngươi a, ta không có thể dạy tốt thiếu gia. Nhiếp gia làm chính là dược liệu làm ăn, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ điều động đội xe đi hướng các thôn thậm chí cái khác thị trấn mua sắm dược liệu, trở về Liêu Khê trấn. Thừa kế nghiệp cha, lão gia tuổi tác cao, mong muốn đem gia tộc thương mại sự tình giao cho thiếu gia, thế là nhường hắn mang theo thiếu gia bước vào đội xe, lịch luyện một phen. Vốn cho rằng trước đó từng có một lần thương mại kinh nghiệm, lần này sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng không liệu thiếu gia tò mò mãi mãi là những kia giang hồ thám hiểm, thần thần quỷ quỷ sự tình, đối với thương đội không có chút nào hứng thú. Bây giờ chi cảnh, nhường vị này hoàn quản sự trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn ở đây Nhiếp gia đảm nhiệm quản sự đã hồi lâu, thật sự là không đành lòng trông thấy gia nghiệp suy bại chi cảnh, làm sao lão gia chỉ có cái này cái con trai độc nhất. Vị thiếu gia này mặc dù thông minh nhưng quá mức tốt bụng, vậy dễ nhẹ tin người, thực sự không phải buôn bán nguyên liệu đó. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn trở về lại nên như thế nào hướng lao ra bàn giao? Nghĩ đến đây, Hoàng quản sự trong miệng thở dài một tiếng, trong mắt có vạn bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn còn có một số chuyện cũng không báo cho biết Nhiếp Tuần. Đó chính là hắn lần đầu trông thấy Hoàng Sóc thời điểm, liền phát hiện trên người người này sạch sẽ không tưởng nổi, căn bản không giống như là đi qua đường núi bộ dáng. Có thể việc này một sáng nói ra, hắn lo lắng dọa đến vị thiếu gia này, lo lắng hơn dẫn tới thiếu gia hứng thú. Thậm chí hắn hoài nghi người này căn bản cũng không họ Hoàng, chỉ là vì rút ngắn quan hệ, bằng không lại thế nào tình cờ cùng hắn cùng họ. Đương nhiên, có thể chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, có thể ra ngoài, lưu cái tâm nhãn luôn luôn không sai. Hoàng huynh, thời tiết có phần lạnh, không bằng quá khứ cùng chúng ta ngồi chung, vừa vặn ấm áp thân thể. Nhiếp Tuần đi đến Hoàng Sóc trước người, chỉ cách đó không xa đống lửa nói. Hoàng Sóc mặt có mỉm cười, gật đầu một cái, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù có một khoảng cách, nhưng vừa vặn bị kia Hoàng quản sự cùng Nhiếp Tuần trò chuyện, Hoàng Sóc đều rõ ràng nghe vào trong tai. Đối với vị kia Hoàng quản sự hoài nghi, Hoàng Sóc ngược lại cũng chưa phát hiện bất ngờ, dã ngoại hoang vu, tình cờ gặp một cái thư sinh yếu đuối mong muốn nhờ xe, thấy thế nào đều không tầm thường. Chẳng qua Hoàng Sóc cũng chưa cố ý giấu giếm điểm ấy. Rốt cuộc hắn thật chỉ là nghĩ dựng cái xe tiện lợi mà thôi. Chương 58, thăm dò đi vào bên cạnh đống lửa, Nhiếp Tuần cũng là chỉ vào bên cạnh đống lửa mọi người một là Hoàng Sóc giới thiệu nói, đây là Hổ Tử, là đội xe thuần phục ngựa cao thủ. Đây là Điền lão nhị, đao pháp cực kỳ tinh diệu. Đây là thiếu gia quá khen, tiểu nhân chẳng qua chỉ là xe chăm ngựa mà thôi. Thiếu gia đao pháp cũng không yếu. Đối mặt với Nhiếp Tuần giới thiệu,
bên cạnh đống lửa mọi người đều là hơi mở miệng cười, đồng thời có hơi hành lễ. Tại hạ Hoàng Sóc, lần này làm phiền chư vị có nhiều chiếu cố. Nơi nào nơi nào? Hoàng huynh, vị này cũng không cần nhiều giới thiệu, Hoàng bá chính là trong nhà quản sự, cũng là đội xe lãnh sự, nói đến, Hoàng huynh cùng ta Hoàng bá, hay là cùng họ đâu, ha ha ha. Giới thiệu xong về sau, Hoàng Sóc vậy chen ở trong đống lửa ngồi xuống. Một bên, Nhất Tuần thì là chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ được Hoàng huynh nói là Thanh Sơn thôn người đúng không? Không sai, trong thôn vắng vẻ, là Lâm Thái Thanh Sơn xây lên, trong núi dược liệu cũng không phải ít, nhưng dã thú quá nhiều, chúng ta cũng không dám tiến đến. Nhất Tuần nghe xong khẽ gật đầu. Rừng sâu núi thẳm trong, dã thú gây hoạn, tầm thường thôn dân quả thực không dám tùy tiện lên núi. Lúc này, một bên Hoàng quản sự lại là rất nhanh mở miệng hỏi, Thanh Sơn thôn ta ngược lại thật ra đi qua hai lần, đồng thời cùng quý thôn trong vị kia am hiểu đi săn Lý Đại Thúc trò chuyện qua vài câu, từ trong tay hắn mua mấy tờ dã thú, không biết vị kia Lý Đại Thúc bây giờ được chứ. Hỏi thời điểm, Hoàng quản sự mặt mỉm cười, ánh mắt lại làm bộ không thèm để ý nhìn Hoàng Sóc biểu tình. Hoàng Sóc nhíu mày, lộ ra một bộ suy tư hình, lúc này mới chậm rãi nói ra, Lý Đại Thúc, trong làng hình như không có cái họ này, nếu là nói đi săn hảo thủ lời nói, ta đoán Hoàng quản sự nói hẳn là đầu thôn Trương Đại Thúc a. A a, đúng, là lão hủ nhớ lầm. Hoàng quản sự ấy này nói, làm phiên Hoàng quản sự quan tâm, Trương Đại Thúc mọi chuyện đều tốt. Hoàng quản sự gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, ta nhìn xem tiểu hữu trong bụng có mặc, chắc hẳn cũng là đọc sách người, đã là người đọc sách, đều có thể đi hướng trong trấn sinh tồn, cớ gì còn muốn lưu tại Thanh Sơn thôn bên trong đâu? Hoàng Sóc ánh mắt đỉnh trệ một chút, lập tức mở miệng, dạy học biết chữ, nơi nào đều có thể, lại thêm trong thôn mới xây một chỗ học đường, cho nên lưu tại trong thôn. Nói ra lời này lúc, Hoàng Sóc nghĩ tới Hạ Ngọc Vũ, mà ở nghe thấy Hoàng Sóc trả lời sau đó, mọi người ở đây cũng là nổi lòng tôn kính, rốt cuộc lưu tại vắng vẻ sơn thôn dạy học cùng đi hướng càng thêm phồn hoa thị trấn sinh hoạt, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Thấy Hoàng Sóc nói ra trong thôn có học đường sau đó, Hoàng quản sự không khỏi gật đầu một cái. Thanh Sơn thôn như thế vắng vẻ, trong thôn vẫn còn có một cái học đường, biết được việc này về sau, hắn là mười phần giật mình. Dưới mắt thấy Hoàng Sóc đều đáp được đến, cái này khiến Hoàng quản sự trong lòng có một tia hoài nghi, thật chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Quen thì thơm tốt, mọi người nhanh ăn đi. Nhất Tuần giọng một chút theo bên cạnh anh tạng. Thấy trong đống lửa nồi sắt chính lộc cộc bốc lên mùi khí, trong nồi khối thịt bọc lấy nước canh cuộn cuộn, mùi thơm mê người không tự chủ truyền vào mọi người ở đây trong núi, cái này khiến sớm đã bụng đói kêu vang mọi người chỗ nào còn nhớ được cái khác, sôi nổi bắt đầu múc thịt trong bát khối, liền mang theo người bánh nướng, vây quanh ở ấm áp dễ chịu bên cạnh đống lửa, bắt đầu ăn như hổ đói mà bắt đầu ăn. Nóng hổi canh thịt cùng mạch hương bánh nướng. Mặc dù không tính là sơn chân mỹ vị, có thể giờ phút này trên mặt mọi người lại đều là hiện ra một tia thỏa mãn. Đến, Hoàng huynh, chén này là ngươi. Nhất Tuần bưng lấy một bát sen lẫn cục thịt canh thịt, lại từ trong ngực trong bao vải lấy ra một cái bánh nướng đưa tới. Đa tạ. Người người trong chén hương khí, Hoàng Sóc suy nghĩ nửa hơi sau đó, liền đưa tay nhận lấy. Hắn thực khí có thành tựu, thường thường 10 ngày nửa tháng sẽ không cần ăn cái gì, nhưng khi mùi vị quen thuộc tại trong trí nhớ tiếng vọng sau đó, lại là nhường hắn nhịn không được động suy nghĩ. Huống chi giờ phút này không ăn cơm, không thể nghi ngờ có vẻ quá mức dị thường. Theo đồ ăn bước vào trong bụng, Hoàng Sóc chợt cảm thấy tâm linh truyền đến một hồi thỏa mãn cảm giác, ngay cả yên lặng trong bụng chi khí, cũng tại giờ phút này trở nên sinh động rất nhiều. Mặc dù này cùng thanh linh thực khí quyết tu hành cùng vi phạm, có thể giờ phút này Hoàng Sóc lại là đột nhiên có chỗ hiểu ra. Tu hành, tu không vẹn vẹn là thân, còn cố ý một bên, Hoàng quản sự mắt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vì tại vừa mới thời khắc đó, hắn tựa như từ trên thân Hoàng Sóc cảm ngộ đến một loại khó nói lên lời thứ gì đó. Loại đồ vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng hắn mơ hồ còn nhớ, chính mình hình như ở đâu cảm thụ qua. Lẽ nào, là chén này canh thịt quan hệ? Hoàng quản sự nhìn một chút trong chén canh thịt, cạn nếm thử một miếng. Tê. Bỏng. Tốt, thời gian không còn sớm. Mọi người tối nay thay nhau các đêm, con mắt đều sáng lên điểm, một sáng phát hiện bất thường tình huống, lập tức tiếng còi. Hồ tử, người tới trước. Đúng, Hoàng quản sự. Tại dặn dò tốt trong đội ngũ người sau, Hoàng quản sự yên lặng nhìn chung quanh lâm vào một mảnh hắc ám núi rừng. Nơi đây vắng vẻ, bốn phía liêu không có người ở, nhưng chính là bởi vì vắng vẻ, cho nên dã thú hoành hành. Ban ngày rất nhiều dã thú còn không dám ra ngoài, có thể vừa đến ban đêm, chính là bọn chúng thời gian hoạt động. Trong đội xe, trừ ra cái đó gầy yếu thư sinh ngoại, những người khác trong tay đều mang chút ít võ nghệ, ngay cả thiếu gia cũng không ngoại lệ. Tầm thường dã thú, cho dù là manh thú cũng không e ngại. Hắn lo lắng duy nhất chính là dã thú kinh động con ngựa, hoặc là khiến con ngựa bị thương, cứ như vậy lời nói, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ chậm trễ bọn hắn hành trình. Hoàng Sóc tùy ý tìm một chiếc xe ngựa bên cạnh, nhắm mắt dựa càng xe, tựa như chìm vào giấc ngủ. Có thể ngoại nhân nhìn không thấy tay áo phía dưới, hai tay của hắn cũng đã yên lặng kết xuất thanh linh ấn, quanh mình như có như không thảo một chi khí, chính theo hắn nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, hàng luồng đặt vào trong bụng. Hoàng Sóc góc áo bên cạnh, vài miếng đặc biệt khôi phục diệp đón gió đông đưa, đồng dạng đắm chìm trong cỗ này, nhìn không thấy thảo một chi khí trong. Mặc dù đem chảy gỗ mang tại bên cạnh, nhưng Thái Thanh Sơn trong còn có không ít chảy gỗ gieo rắc nhân sâm. Tiểu Cửu theo hắn lâu như thế, nghĩ đến luôn có thể tìm được chút ít. Chẳng qua theo trong bụng cố kia khí ngày càng ngưng thực, nhân sâm hiệu dụng cũng liền càng ngày càng yếu. Khoảng chờ hắn đã đến cảnh giới kế tiếp thời điểm, tầm thường năm nhân sâm liền đã không còn bổ khí chi dụng. Nắng sớm xua tan sương đêm, không giống nhau sắc trời hoàn toàn sáng lên, đội xe người liền đã thu thập xong bọc hành lý, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vị kia Hoàng quản sự tuổi tác mặc dù đại, có thể lên được lại là sớm nhất cái đó. Hoàng quản sự, xe ngựa không có vấn đề. Dữ liệu bảo tồn hoàn hảo. Ta bên này vậy không có vấn đề. Thấy đội xe đã chuẩn bị thỏa đáng,
Hoàng quản sự không chần chờ nữa, lúc này vung tay lên, "Được, xuất phát." Ngày dần dần thăng, đội xe từ nguyên bản bèn bèn chỉ có thể dung nạp một chiếc xe ngựa có thể được đường cái, rất nhanh liền đã chuyển đến một cái càng thêm rộng lớn, lại phía trên còn phô có cắt đá quan đạo trong đi. Có thể vào quan đạo, lộ càng biến đổi rộng rãi tạm biệt sau đó, Hoàng quản sự cùng đội xe trên mặt mọi người không chỉ không có thư giãn, ngược lại càng thêm cảnh giác. Cái này khiến trong xe ngựa Hoàng Sóc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không giống nhau Hoàng Sóc biết được nguyên nhân, liền thấy xe ngựa phía trước đột nhiên nhảy ra kể ra cầm trong tay côn đồng thân ảnh, vững vàng ngăn ở quan đạo trung ương chỗ. "Này, chương 59, thiếu gia nha chương 59, thiếu gia nha núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường." Nhìn trước mắt vẻ mặt hung ác, lại cầm trong tay vũ khí mấy đạo đón xe thân ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa không phải chuẩn bị ngồi xe tiện lợi người, mà là yêu cầu tiền tài sơ tặc. Trong xe ngựa, nghe thấy tiếng động Nhiếp Tuần nắm lấy trường kiếm, rất nhanh từ rèm vải trong chui ra, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Cũng không chờ hắn tiến lên, liền đã bị Hoàng quản sự ngăn lại. Đối mặt với trước mắt mấy cái tiểu tặc, Hoàng quản sự sắc mặt chấn định, trên mặt không chút nào hoảng, chỉ là chậm rãi từ trong xe ngựa xuất ra một lá cờ. Cờ sĩ bằng xám, có thể phía trên lại khắc lấy một cái to lớn nhất chữ. Đây chính là đại biểu cho Niếp gia thương đội cờ sĩ. Nguyên bản còn muốn ăn cấp tiểu tặc tại nhìn thấy cờ sĩ bên trên chữ viết cùng với tay cầm đá cụ, vẻ mặt lênh sắc đội xe người về sau, sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong miệng hơi có chút kinh hoàng nói, các ngươi là Niếp gia thương đội. Hừ, hiểu rõ còn chưa cút. Hoàng quản sự khí thế mười phần quát hỏi. Hét lớn phía dưới, mấy cái cản đường tiểu tặc bối rối tàn đi. Nơi đây khoảng cách Liễu Khê trấn còn có khoảng cách mấy chục dặm, theo lý mà nói, bọn hắn không cần cố kỵ nhiều như thế, làm sao đội xe người đông thế mạnh, vũ khí tinh xảo, đạo lý đồng thời không trong tay bọn hắn. Quan lui mấy cái cản đường tiểu tặc sau đó, Hoàng quản sự mọi người tạm nghỉ, đồng thời đem đội xe trên xe ngựa đều chen vào một mặt cùng vừa mới giống nhau, đại biểu cho Niếp gia cơ sĩ. Niếp gia tại Liễu Khê trấn làm lấy dược liệu làm ăn, coi là gia đình giàu có, trong đội xe vậy đều là người tập võ, tầm thường sơ tặc, trông thấy cơ sĩ sau đó, tất nhiên không dám động thủ, từ đó giảm bớt một chút phiền phức. Trước đó đi đường thời điểm, hắn sở dĩ không có phủ lên thương đội cờ sĩ, là bởi vì những kia trên đường cũng không cái gì sơn tặc, ngược lại là giã thú chiếm đa số, phủ lên cờ sĩ, ngược lại dễ thu hút giã thú tầm mắt. Bây giờ đi đến quan đạo, tình huống đều khác nhau rất lớn. Vừa mới mấy người chẳng qua tiểu tặc, không tính là cái gì. Có thể sau đó dọc đường, chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Niếp gia thương đội tại con đường tắt này trên hơi có chút danh mỏng, thế nhưng không phải ai đều mua trướng. Hoàng bá, vừa mới kia mấy tên sơn tặc, nên để cho ta ra tay, để bọn hắn biết được ta Niếp gia lợi hại. Nghe thấy Nhiếp Tuần hơi có chút tức giận lời nói, Hoàng quản sự cười khổ giải thích nói, thiếu gia, vừa mới chẳng qua mấy cái tiểu tặc, không cần làm phiền thiếu gia ra tay, luôn ngựa đuổi rồi chính là. Được thôi. Hậu phương trong xe ngựa, Hoàng Sóc cũng là đã hiểu đội xe vì sao lên đại đạo ngược lại so trước đó càng thêm cảnh giác nguyên nhân. So với gia thú, cho dù là không giống bình thường manh thú, Nhiếp gia đội xe cũng có thể ứng phó, nhưng nếu là sơ tặc, thực sự không phải gia thú dễ dàng như vậy đối phó rồi. Tốt, tiếp tục xuất phát. Tập hợp lại sau đó, đội xe lần nữa tiến lên. Thứ một chiếc xe ngựa chi thượng, Hoàng quản sự đã ngồi ở càng xe chỗ, thời khắc chậm chậm vào đường phía trước hướng. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hoàng quản sự quay người đối với bên cạnh người dò hỏi, "Nhị cậu, tối hôm qua ngươi gác đêm lúc không nghe thấy động tĩnh gì sao?" Bên cạnh được xưng nhị cậu hán tử lắc đầu, "Ta cẩn thận đã kiểm tra, đêm qua động tĩnh gì cũng không có." Tìm được chứng minh sau đó, Hoàng quản sự mặt có vẻ kinh ngạc. Đó cũng không phải bọn hắn tại núi rừng con đường bên cạnh ngủ lại đêm thứ nhất, trước đó vài đêm, thỉnh thoảng liền có dã thú ngửi ngửi con ngựa hương vị tới trước nơi trú đóng, cho dù chỉ là tầm thường dã thú, trong đêm cũng sẽ phát ra một chút yếu tiếng động, để bọn hắn không thể không đi hướng doanh trại bốn phía điều tra một phen, đem nó cưỡng chế gì rồi. Có thể đêm qua lại là không hề có động tĩnh gì, yên tĩnh làm cho người sợ sệt. Thậm chí nửa đường hắn còn tỉnh qua hai lần, lên đã kiểm tra doanh trại tình huống, kết quả không hề phát hiện thứ gì. Nếu không phải hỏi thăm qua đêm qua gác đêm người, hắn thậm chí cho là mình sản sinh ảo giác. Dưới mắt nghĩ đến đây, khó tránh khỏi nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Suy tư không ra nguyên nhân về sau, Hoàng quản sự không nghĩ nhiều nữa, không có dã thú quấy rầy là công việc tốt, tối thiểu đêm qua tất cả mọi người còn ngủ được không tệ. Cứ như vậy, hôm nay đi đường tinh thần cũng sẽ càng đầy một ít. Hậu phương trong xe ngựa, nhắm mắt chợp mắt Hoàng Sóc nghe thấy phía trước nhỏ giọng trò chuyện, con ngươi chậm rãi mở ra. Đêm qua sở dĩ không có dã thú tới trước doanh trại bốn phía, tự nhiên không phải trùng hợp, mà là vì có hắn cái này trở thành tinh chuẩn hôi tại. Tầm thường dã thú ngửi được cỗ này tinh quái khí tức tránh không kịp, chỗ nào còn dám chủ động tới trước. Vào lúc giữa trưa, đội xe lần nữa dừng lại chỉnh đốn. Chỉ vì tại buổi sáng đoạn đường này trong, liền đã có lấy hai nhóm sơn tặc cố gắng cướp bóc đội xe. Mặc dù đều tại Niếp gia thanh danh cùng với đội xe tùy hành người uy hiếp dưới hợp lực rời đi, có thể cường độ cao tập trung chú ý, khiến đội xe người đều là có chỗ mỏi mệt, cho nên chỉnh đốn một lát, tiện thể ăn chút ít đồ ăn. Thời gian vội vàng, lần này cũng không hạ trại trụ sở, mọi người hoặc là dựa xe ngựa, hoặc là ngồi chồm hổm ở ven đường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thời điểm, không quên cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh. Thực sự là quá không có ý nghĩa. Hoàng huynh, đến, ăn chút ít lương khô. Đi xuống xe ngựa Nhiếp Tuần nhìn như cũ trông không đến đầu con đường, trên mặt có một tia không thú vị chi sắc. Lúc trước hai nhóm sơn tặc, Hoàng bá đều không cho hắn ra tay, cái này khiến hắn làm sao kiểm nghiệm tự thân sở học. Nếu là hắn ra tay, tất nhiên có thể trấn nhiếp sơn tặc, nhường hắn không dám tới phạm. Thấy Nhiếp Tuần tới gần, Hoàng Sóc vậy không cự tuyệt, tiếp nhận lương khô sau đó, hoài nghi hỏi, "Nhiếp huynh đệ, trên quan đạo này sơn tặc hung hăng ngang ngược đến tận đây, quan phủ đều không quản chút nào sao?" Nhiếp Tuần kinh ngạc liếc nhìn Hoàng Sóc một cái, nhưng nghĩ tới Hoàng Sóc thân phận sau đó, chậm rãi giọng nói, "Hoàng huynh ở lâu tại Sơn Tôn nơi, khoảng không biết làm trận tiếp theo thế. Hiện nay bệ hạ tập trung tinh thần nhào vào luyện đan cầu trường sinh chí thượng, sớm đã hoang phế triều chính, cái này cũng dẫn đến ta Đại Thanh Vương triều suy bại đã lâu, quan phủ các nơi càng là hơn thùng rông kêu to, Liều Khê trấn huyện nha miễn cưỡng năng lực bảo vệ bốn trấn an nguy, một sáng rời thị trấn, chính là ngoài tầm tay với. Liều Khê trấn còn khá tốt, không ít thị trấn, huyện nha sớm đã rách nát, theo ý ta, không dùng đến 2 năm, ta Đại Thanh Vương triều muốn xong đời rồi." Nhiếp Tuần nhẹ nhàng nói ra lời này, trong lời nói thậm chí còn có vẻ mong đợi chi cảnh. Quân không lấy dân làm trọng, thì dân không lấy quân vi tôn. Thiếu gia nói cẩn thận đây này. Cách đó không xa, nghe thấy lời nói này, Hoàng quản sự đội vàng chạy tới gần nói. Nhiếp Tuần đầu lâu hơi ngang, trong miệng phát ra nhất đạo hừ nhẹ, "Hoàng bá, ta nói tới chi ngôn, lại không có giả, đây là tất cả mọi người nhìn thấy sự việc, cũng là ta Đại Thanh Vương triều trước đó bình định tứ phương, cũng không ngoại địch, còn có một chút nội tình, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay, bằng không. Thiếu gia nha, ta cầu ngươi đừng nói, bây giờ triều đình còn tại, lần này đại nghịch bất đạo chi ngôn nếu là bị ngoại nhân nghe thấy, trong nhà không thể thiếu phiền phức." được thôi, Hoàng bá, ta không nói chính là." Nhiếp Tuần khoát khoát tay. Một bên, Hoàng Sóc mặt mày rõ dự. Triều cương sụp đổ, loạn thế đến. Có thể chính là thiên địa này mất trật tự loạn tượng, mới khiến cho phương này thế giới tinh quái mọc thành bụi. Hán quan Thái Thanh Sơn trong kia mấy cái có linh chi thú, sinh ra linh trí hình như vậy không có thời gian bao lâu. Chỉ là chỉ bằng vào điểm này liền vọng kết luận, không thể nghi ngờ là qua loa một chút. Hắn càng thêm quan tâm là, trước đây trận đại chiến kia trong, áo trắng kiếm tiên trong miệng nói tới sơn thần. Đi đường đến tận đây, hắn vậy bước qua mấy ngọn núi loan, nhưng cũng không ở đâu ngọn núi trên cảm ứng được nửa phần đặc thù khí tức. Có thể trong đó cũng có được chính mình tu hành thấp nguyên nhân, nhưng này cũng là nhường Hoàng Sóc càng thêm tò mò mấy phần.